Chương 46, Tiễn Đãng Nhị Long Núi. Chương 46, Tiễn Đãng Nhị Long Núi. Phanh. Dây cung đánh run giống như sấm sét giữa trời quang. Đen kịt mũi tên giống như lưu tinh bạch phá bầu trời, trực chỉ cái kia cầm thú huyệt Thái Dương. Viên Phong thân là nội kình đại thành võ giả, cảm giác sao mà nhạy cảm. Cơ hồ tại tần sóc mũi tên bay ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác mình huyệt Thái Dương giống như là bị như kim đâm nhói nhói. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp vận chuyển trong cơ thể kinh lực, điên cuồng hướng phía huyệt Thái Dương dũng mãnh lao tới, muốn ngăn lại một kích chí mạng này. La sắt trọng tiễn mang theo thật dài vệt đuôi hoành không mà đến, những nơi đi qua, trong không khí đều tạo nên tiện tiện vận sóng. Một tiễn này, tần sóc vận dụng toàn lực, tự tin đủ để bắn thủng sắt đá. Nhưng mà, ngay tại mũi tên sắc bắn thủng Viên Phong đầu lâu nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp hắn nửa gương mặt đột nhiên nổi lên kim quang, giống như là thoa lên một tầng thật dày đồng tao, có loại kiên cố nặng nề cảm nhận. Làm, mũi tên cùng kim quang chạm vào nhau, phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Kinh khủng lực đạo như lũ quét bùng phát, tại Viên Phong huyệt Thái Dương chỗ nổ tung, chấn hắn hai mắt biến thành màu đen, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Nghiên cứu phát minh cảm giác mình giống như là bị thiết truy đập trúng, tất cả suy nghĩ đều tại thời khắc này bị vanh trở thành một mịn, ngay cả suy nghĩ đều không thể làm đến. Thân thể của hắn mất đi cân bằng, cả người bay tứ tung mà lên, như là một cái đống cắt đánh tới hướng đám người. Biến cố bất thình lình, để tần sóc cũng là con người hung hăng đột nhiên rụt lại. Đó là cái gì năng lực? Vậy mà có thể đỡ hắn bén nhọn như vậy một kích, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Hắn chợt nhớ tới Tam sư huynh Triển Bạch đã từng nói, cái này Viên thị ba huynh đệ tựa hồ tu luyện một loại nào đó cùng loại với kim trùng cháo thiết bố sang khổ luyện võ học, màng ra lực phòng ngự cực cao. Hắn lúc trước đối với cái này không có quá để ý, dù sao cái gọi là kim trùng cháo thiết bố sam, bất quá là tầm thường võ học mà thôi. Coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể thật gánh bắt được hắn nội kình đại viên mãn lưỡi đao không thành? Nhưng dưới mắt một màn này lại cảnh tỉnh hắn, cái này Viên thị ba huynh đệ tu luyện khổ luyện võ học, chỉ sợ cũng không phải là phổ thông kim trùng cháo thiết bố sam đơn giản như vậy. Phanh! Viên Phong đập ầm ầm nhập đám người, lập tức đem nơi đó đập ngã một mảng lớn. Nguyên bản còn tại hưng phấn kích động, quái khiếu liên tục mấy tên thổ phỉ, trong nháy mắt kêu lên thảm thiết, xương sườn đều bị đập gãy mấy cây. Một người trong đó tức thì bị đập miệng phun máu tươi, tại chỗ ngất đi. Bởi vậy có thể thấy được, tần sóc một tiễn này chi uy sao mà kinh khủng. Nhưng chính là dạng này một tiễn, lại bị Viên Phong cho phòng ngự lại. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thẳng đến Viên Phong bị đánh bay rơi xuống đất, nện vào một mảnh xem trò vui thổ phỉ, cái khác mọi người vây xem mới rốt cục lấy lại tinh thần. Thích khách, không biết ai gầm thét một tiếng, cái khác thổ phỉ nhao nhao khăn trùm đầu chạy trốn, hướng phía trại bốn phía một tung rào chắn tránh đi. Phanh, dây cung đánh run, khí lưu nổ tung, đen kịt mũi tên phá vỡ khí trướng, bắn thẳng đến cái kia nằm ngang tại mặt đất Viên Phong. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hôm nay hắn tất sát cái này Viên thị ba huynh đệ. Làm, nhưng mà mũi tên lần nữa bị người ngăn lại. Bất quá lần này không phải Viên Phong, mà là đệ đệ của hắn Viên Bằng. Chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ, hai đầu cánh tay cùng cánh tay nổi lên kim mang, giống như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, gắt gao bắt lấy cái kia nguyên bản bắn về phía Viên Phong đầu lâu mũi tên. Hắn hai cái chân trưởng gắt gao chế trụ mặt đất, muốn ngăn cản được mũi tên này mũi tên trùng kích. Nhưng một cỗ cường mãnh kình lực từ cái này trên thân mũi tên truyền đến, đẩy hắn phi tốc lui lại, đem mặt đất đều cày ra hai đạo thật sâu công ấn. Mắt thấy lại lui, mình liền muốn đụng vào mình nhị ca, Viên Bằng gầm thét một tiếng, cho ta đoạn. Phanh. Hai tay của hắn kéo một cái, đúng là đem tần sóc bắn ra lá sắt mũi tên xình xình kéo trở thành hai đoạn. Nhưng mà còn không đợi hắn tới kịp mừng rỡ, lại là một cây mũi tên như là cỗ sao chổi phong tới. Cái kia mũi tên góc độ cực kỳ xảo trá, đúng là từ hắn dưới hông xuyên qua, xuyên thủng Viên Phong đầu lâu. Phúc. Huyết hoa bắn tung tóe. Mới từ cái kia trọng tiễn đánh trúng khôi phục một chút thanh minh, Viên Phong chỉ cảm thấy đầu lâu mát lạnh, giống như là có đồ vật gì từ trong đầu xuyên qua. Một giây sau, thế giới lần nữa lâm vào hắc ám. Hắn thậm chí còn không có cảm giác được đau đớn, liền đã một mệnh ố hô. Nhị ca. Nhìn xem cái kia bị một tiễn đóng đinh trên mặt đất Viên Phong, Viên Bằng trong nháy mắt hai mắt xích hồng, tròn mắt tận nước. Nhưng mà, tiếng giống giận dữ của hắn còn không có truyền ra, cái kia làm cho người sợ vỡ mật, giống như tử thần thanh âm tiếng xé gió vang lên lần nữa. Phanh phanh phanh. Tần sóc mở cung như tiếng sấm, thường đạo mũi tên từ hắn trong tay bay ra. Những này lá sắt trọng tiễn đều đi qua đặc biệt tăng cường, uy lực xa không phải bình thường trúc tiễn cùng vũ tiễn có thể so sánh, mỗi một tiễn đều có thể xuyên thủng sắt đá. Làm. Viên Bằng vận chuyển khổ luyện chi thuật, không ngừng dùng giống như hoàng kim đúc kim loại hai tay đón đỡ. Nhưng tần sóc mở cung tốc độ nhanh chóng biết bao, ba mũi tên liên tiếp, trong đó một tiễn Viên Bằng đón đỡ không kịp, trong nháy mắt đem đầu vai xuyên thủng, mang theo mảng lớn máu tươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thụ thương Viên Bằng diện mục dữ tợn, gầm thét liên tục. Nhưng hắn cùng tần sóc cách xa nhau rất xa, căn bản là không có cách uy hiếp được tần sóc, chỉ có thể bị động bị đánh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tung người một cái bay nào, đụng nát sau lưng nhà gỗ vách tường, hướng phía sau núi chạy thủ mạng. Một tiếng đóng đinh Viên Phong, ba mũi tên bức lui Viên Bằng. Những cái kia chính mắt thấy một màn này thổ phỉ toàn đều sợ choáng váng, một bên sợ hãi kêu lấy chạy trốn tứ phía, một bên điên cuồng tìm kiếm có thể che chắn mũi tên chướng ngại vật. Nhưng mà, tần sóc đứng tại trên cành cây, ở trên cao nhìn xuống, đủ để nhìn xuống toàn bộ sơn trại diễn võ tràng. Ngoại trừ cái kia vài tòa nhà gỗ bên ngoài, không có cái gì có thể che chắn hắn ánh mắt. Phanh 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 phanh. Mũi tên liên tiếp bắn ra. Mỗi bắn ra một tiễn, liền có một tên sơn phỉ bị đóng đinh tại diễn võ trường bên trong. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không có tu thành nội kình, căn bản bất lực ngăn cản tần sóc lá sắt trọng tiễn. A, một tên sơn phỉ kêu thảm, lồng ngực của hắn bị bắn thủng, nổ tung một cái lô máu lớn bằng miệng chén, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát, hạ trạng thê thảm vô cùng. Tần Sóc phảng phất hóa thân vô tình lấy mạng Tu La, điên cuồng bắn giết lấy bọn này không có chút nào nhân tính sơn phỉ. Hắn ánh mắt băng lãnh, như cùng ở tại bắn giết xúc vật đồng dạng, trong lòng không có một tia gợn sóng. Bọn này sơn phỉ đều đáng chết, giết người cấp sắc, ngay cả mười mấy tuổi tiểu nữ hài đều không dung tha, đơn giản không bằng cầm thú. Cho nên, hắn giết những người này không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ lo lắng không cách nào toàn bộ giết tuyệt, lưu lại hậu họa. Phanh phanh phanh. Dây cung đánh run thanh âm tựa như sét đánh tại trong sơn trại nổ vang. Vừa mới còn hưng phấn điên cuồng, coi là có thể nhấm nháp thiếu nữ hương thơm một đám sơn phỉ nhóm, giờ phút này nghe được dây cung đánh run thanh âm, tất cả đều bị dọa đến vãi cả linh hồn, thân thể không cầm được run rẩy. Tiêu rên tiếng kêu thảm thiết tại diễn võ trường lần trước liên tục. Ngắn ngủi mấy phút, trên diễn võ trường cũng đã khắp nơi đều có thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đem nơi này hóa thành một chốn tu la. Nồng đậm huyết tinh tràn ngập ra, để những cái kia may mắn trốn trong nhà gỗ bọn thổ phỉ, chỉ cảm thấy ngày tận thế tới, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn hắn không biết, đây là nơi nào xuất hiện sát tinh, tại sao phải cùng bọn hắn Hắc Long trại là địch. Nhưng bọn hắn rõ ràng, chỉ cần bọn hắn dám rời đi nhà gỗ, chờ đợi bọn hắn chính là một tiếng nổ đầu. Rất nhiều cản đường cướp bóc lúc giết người không chớp mắt tội phạm, giờ phút này cũng đều bị dọa đến đã mất đi hung tính, trốn ở trong nhà gỗ, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Xác nhận trên diễn võ trường không có một cái nào người sống lưu lại. Tần Sóc cũng không làm phiền, trực tiếp từ trên cành cây nhảy xuống, rút ra bên hông trường đao, đi hướng những cái kia có dấu sơn phỉ nhà gỗ. Đối với những này cùng hung cực các thổ phỉ, hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Nhưng mà hắn vừa bước vào trại đi chưa được mấy bước, một tiếng bao hàm lửa giận hét to liền từ phía sau núi phương hướng truyền đến, phương nào đạo trích, dám can đảm đến ta Hắc Long trại dương ai. Chương 47, Nhị Long núi lớn đương ra viên cương. Chương 47, Nhị Long núi lớn đương ra viên cương. To tiếng nói vang vọng sơn trại. Một đạo bóng người vàng nóng từ sơn trại hậu phương phóng lên tận trời, vọt lên 10 trượng trở lại cao, vượt ngang vài gian nhà gỗ, hướng về diễn võ trường phương hướng đập tới. Đông. Bóng người màu vàng nóng như là sao băng rơi xuống đất, đập ầm ầm tại diễn võ trường bên trên. Từng đạo vết nứt từ hắn dưới chân lan tràn ra, giống như là mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, bụi bặm ngập trời. Đại đương gia, là đại đương gia tới, chúng ta được cứu rồi. Trong nhà gỗ, một đám sơn phỉ kích động kêu to, nước mắt chảy ngang. Bên ngoài thiếu niên kia tiên thuật quá hung, ngắn ngủi mấy phút liền bắn giết bọn hắn 20 mấy người, đơn giản liền là sát thần hàng thế. Bất quá bây giờ tốt, chỉ cần đại đương gia xuất quan, nhập bằng tiểu tử này lại hung tàn, cũng chỉ có chờ chết phần. Đại đương gia giết tiểu tử kia, liền là hắn giết chết nhị đương gia, còn giết chúng ta rất nhiều huynh đệ. Có người trốn ở trong nhà gỗ kêu gào, nhưng lại không dám ló đầu. Tần Sóc mới tàn nhẫn sát phạt cho bọn hắn lưu lại bóng ma, dù là viên cương chạy đến, cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử trong lòng bọn họ đối Tần Sóc sợ hãi. Bụi mù tán đi, lộ ra một đạo cao đến 2 mét ngang tảng thân ảnh. Hắn toàn thân làn da có màu vàng kim nhạt, giống như là đồng thau đúc kim loại mà thành đồng dạng, cho người ta một loại không thể phá vỡ, nặng nề như sơn nhạc cảm giác. Thể phách của hắn phi thường trắng kiện, có một cỗ dương cương khí tức bá đạo, hai mắt sáng ngời lưu thần, như là trận mắt kim cương, khí thế phi thường dọa người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hắc Long trại đại đương gia, Viên Phong cùng Viên Bằng đồng bào ca ca. Viên Cương: "Tiểu tử, ta Hắc Long trại cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao giết huynh đệ của ta?" Viên Cương tức giận gào thét, ánh mắt đảo qua sân, khắp nơi đều là bị người bắn giết Hắc Long trại huynh đệ, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Nhất là khi hắn trông thấy, mình nhị đệ Viên Phong bị một tiễn xuyên thủng đầu lâu, đóng đinh tại mặt đất, chết không nhắm mắt lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Một đám không có chút nào nhân tính xuất sinh, người người có thể chu diệt. Tần Sóc ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát ý không thể so với cái này Viên Cương thiếu. Bọn này cản đường giết người, cướp tiền cướp sắc sơn phỉ, ngay cả 12, 13 tuổi thiếu nữ đều không dung tha. Chết không có gì đáng tiếc. A, con tưởng rằng là cái gì khó lường mà hàng, nguyên lai là thay cô gái nhỏ này bên bực kẻ yếu tới. Viên Cương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đống nhiên hung lệ, đã như vậy, vậy ngươi trước hết xuống dưới đợi nàng a. Lời còn chưa dứt, hắn hai chân đống nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như đạn pháo bắn lên, hướng về Tần Sóc đỉnh đầu đập tới. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đại đương gia, đánh chết hắn, thay các minh đệ báo thủ. Một đám sơn phỉ trốn ở trong nhà gỗ, đào lấy cửa sổ, duỗi cổ nhìn ra phía ngoài. Tiểu tử này không biết sống chết, dám lên chúng ta Hắc Long trại dương oai. Hắn cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta đại đương gia là người thế nào, dám đến nơi này bên bực kẻ yếu. Chính là, đại đương gia kim thân khổ luyện, cử thế vô song, cái này nhị long núi một vùng thổ phỉ, ai dám chống lại. Tiểu tử này đơn thuần mình muốn chết. Mắt thấy Viên Cương xuất thủ, mới vừa rồi còn bị dọa đến kẻ ra quần một đám sơn phỉ giờ phút này cũng tới lực lượng, bắt đầu đối Tần Sóc soi mói bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Sóc bất quá một cái 17-18 tuổi bao đầu tiểu tử thôi, dựa vào một tay tinh xảo tiên thuật, mới khiến cho bọn hắn bị thiệt lớn. Hiện tại Viên Cương xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay, đem tiểu tử này đánh thành phế nhân, thay bọn hắn chút cơn giận. Viên Cương như là một viên kim sắc đạn pháo hành không. Hai tay của hắn nắm tay, toàn thân kinh lực phồng lên, phát ra chói mắt kim quang, như là một đầu hình người bạo viên nện như điên xuống. Bang! Tần Sóc rút đao, chân phải triệt thoái phía sau tụ lực, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái kia lôi cuốn cương phong gào thét mà đến bóng người và nóng. Hắn không có sử dụng nhiên huyết bí thuật, mà là vận chuyển Bạch Viên Tiên Cương đao đao pháp thần ý, muốn lấy lưỡi đao chi lợi, phá vỡ cái này viên cương phòng ngự kim thân. Lúc trước cùng Viên Phong cùng Viên Bằng lúc giao thủ hắn liền phát hiện, cái này Viên thị huynh đệ nắm giữ chính là một loại cực kỳ cao minh khổ luyện chi thuật, có thể đem trong cơ thể kinh lực cô đọng như thép tinh, ngay cả lá sắt trọng tiễn đều không thể bắn thủng, năng lực phòng ngự phi thường đáng sợ. Bất quá, loại này phòng ngự cũng không phải là không cách nào phá giải. Chỉ cần tập trung lực lượng, lấy điểm phá diện, cái này kim thân tự nhiên vỡ vụn. Mà sở học của hắn Bạch Viên Tiên Cương Đao một thức sau cùng, Bạch Viên Phá Núi, đúng lúc là loại này phòng ngự loại võ học khắc tinh. Lập tức, hắn trực tiếp tâm thần chìm vào thao thiết trong đỉnh, dung nhập cái kia đạo Bạch Viên Phá Núi thức đao pháp thần chú ý sau một khắc, 35 đạo đao pháp thần ý như lưu thủy tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi, tụ tập cùng một chỗ, muốn dung hợp làm một, hóa thành khai sơn một trạm. A, tiểu tử kia có phải hay không sợ choáng váng, vậy mà đứng tại chỗ bất động, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng đại đương gia cứng đối cứng không thành. Trong nhà gỗ có người cười nhạo, cảm thấy Tần Sóc không biết lượng sức, lúc này không nắm chặt né tránh chạy trốn, quả thực là tự tuyệt sinh lộ. Bọn hắn đại đương gia nắm đấm cứng đến bao nhiêu, khí lực lớn bao nhiêu, đi xem bọn họ một chút phía sau núi tòa kia sắt đá sườn núi liền biết. Đây chính là ngay cả đao búa phòng thai bổ đều rất khó lưu lại dấu vết dốc đá, nhưng lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, bị bọn hắn đại đương gia lấy nục thân đụng thất linh bắt lạc, đầy đất đá vụn. Thiếu niên này đoán chừng có chút thực lực, nhưng mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua đi núi dốc đá. Làm. Tuyết trắng trường đao cùng nắm đấm màu vàng nóng va chạm, tia lửa tung tóe, âm vang rung động. Viên cương nắm đấm phảng phất kim thiết đúc kim loại mà thành, không thể phá bỡ, cùng tuyết trắng lưỡi đao va chạm, nhưng lại không hư hao chút nào. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, một cú cự lực liền từ cái kia tuyết trắng lưỡi đao phía trên truyền mà đến, chấn hắn nắm đấm run lên, thân thể cũng không cầm được đi theo rút lui. Đang đang đang. Viên cương lảo đảo lùi lại, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều bị dẫm sụp đổ, xuất hiện giống mạng nện tinh mịn vết rạn. Hắn vừa lui lại lui, chọn vẹn lui cách xa mấy mét mới dừng thân hình. Lực lượng thật là bá đạo. Viên cương lắc lắc run lên nhói nhói nắm đấm, trong mắt hiện một vòng ngưng trọng. Nguyên bản hắn coi là lấy hắn nội kình đại viên mãn thực lực, tăng thêm cái này lòng tượng kim thân, nghiền ép cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng quả thực là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới tiểu tử này nhục thân lực lượng đồng dạng kinh khủng, so với hắn đến không hề yếu. Tần Sóc đồng dạng rút lui vài chục bước, trường đao trong tay ong ong chiến minh, như là chém vào tại một tòa núi sắt bên trên, tao ngộ khó có thể tưởng tượng trở ngại. Thật kiên cố kim thân. Tần Sóc trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Tuy nói hắn Bạch Viên Phá Núi chỉ dung hợp trước bảy thức, còn không cách nào làm đến tam nguyên quy nhất, kinh lực hóa mang tình trạng, nhưng cũng đủ để khai sơn phá thạch, nhẹ nhõm chém đứt thô to như thùng nước đại thụ. Nhưng như thế lăng lệ một đao, càng không có cách nào phá vỡ cái này viên cương phòng ngự, cái này khiến hắn đối loại này khổ luyện công pháp sinh ra cực lớn hiếu kỳ cùng hứng thú. Nơi xa, trốn ở trong nhà gỗ một đám sơn phỉ đều động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào? Tiểu tử kia vậy mà không có bị đại đương gia nắm đấm nện thành thịt nát. Hắn lại đem đại đương gia bức cho lui, hẳn là hắn cũng là nội kình đại viên mãn cao thủ. Vừa mới còn hưng phấn kích động, coi là Tần Sóc hẳn phải chết không nghi ngờ sơn phỉ nhóm, như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, không ngờ là nội kình đại viên mãn cao thủ, hẳn là hắn là phụ thành một gia tộc lớn nào đó thiên tiêu không thành. Có sơn phỉ thanh âm phát run, cảm thấy Tần Sóc bối cảnh bất phàm, rất có thể đến từ phụ thành một gia tộc lớn nào đó. Loại kia gia tộc, cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái ra một đội nhân mã đều có thể huyết tẩy bọn hắn Hắc Long trại trăm ngàn lần. Nếu như thiếu niên này thật sự là loại kia gia tộc đệ tử, vậy bọn hắn Hắc Long trại hôm nay sợ là muốn trêu ra đại phiền toái. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Viên cương quát lớn. Hắn ánh mắt chớp động, cũng đang tự hỏi, tiểu tử này đến cùng phải hay không tung dương phủ những đại gia tộc kia tử đệ. Loại kia gia tộc, truyền thừa xa xưa, căn bản không phải hắn loại này lục bình không dễ có thể trêu chọc. Cho dù là bọn họ ba huynh đệ có được kỳ ngộ, tập được có thể so với thượng thừa tuyệt học Long Tượng Kim Thân. Nhưng bọn hắn tự thân tu vi quá thấp, lại qua tập võ tốt nhất niên kỷ, thật trêu chọc loại kia gia tộc, sợ rằng sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển, không còn chỗ ẩn thân. Đưa các ngươi Hắc Long trại xuống địa ngục người. Tần Sóc cười lạnh. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này viên cương suy nghĩ trong lòng, nhưng từ đối phương cái kia kiêng kỵ ánh mắt bên trong có thể đánh giá ra, đối phương cũng không nắm chắc lưu lại mình. Mà hắn còn có nhiên huyết bí thuật bực này át chủ bài chưa từng thi triển, phá vỡ đối phương phòng ngự, chỉ là vấn đề thời gian. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Viên cương vốn là hung ác hạng người, tại phát giác được Tần Sóc đối Hắc Long trại ý quyết giết về sau, cũng không còn nói nhảm, vung vậy song quyền, lần nữa thẳng hướng Tần Sóc. Chương 48, Bạch Viên Phá Núi, phong mang tuyệt thế. Chương 48, Bạch Viên Phá Núi, phong mang tuyệt thế. Vâng. Trong cơ thể hắn kình lực như lũ quét nổ tung, toàn thân khí thế tăng vọt, chấn động đến quần áo trên người không gió mà bay, bay phất phới. Hắn toàn thân làn da đều đang phát sáng, giống như là thật biến thành một tôn trận mắt kim cương, mơ hồ trong đó có long tượng tê minh từ hắn trong cơ thể truyền ra, khí tượng kinh người. Lan. Tần Sóc tức giận hét to, cảm nhận được nguy cơ. 36 đường Bạch Viên Thiên Cương đao như là lũ ông chút xuống, quét ngang trẻ dọc, nghiêng vậy đâm thẳng, toàn đều hướng phía viên cương trên thân chào hỏi mà đi. Làm 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 làm. Rèn sắt tiếng va chạm vang lên trên Hắc Long trại. Một đám sơn phỉ nhìn xem trên diễn võ trường, cái kia như là hai đầu man hoang dã thú kịch liệt va chạm thân ảnh, toàn đều mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kinh hãi không thôi. Loại lực lượng này nếu là rơi vào trên người bọn họ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Tần Sóc thân như linh biên, đao giống như tay vượn. Tuyết trắng trường đao tựa như ngân hà đánh rớt, kinh lực cuồng mạnh giống như quần quần đại giang, liên miên bất tuyệt đổ xuống mà ra, không ngừng chém vào tại viên cương trên thân. Hắn đem đao pháp thôi phát đến cực hạn. 30 vị trí đầu năm thức Bạch Viên Thiên Cương đao đao pháp thần ý như là nước chảy tại tâm hắn ở giữa từng cái chảy xuôi, hóa thành mênh mông đao quang, đem viên cương bao phủ. Làm 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 làm. Tiếng leng keng vang vọng sơn lâm. Viên cương cũng đánh ra lửa giận, bằng vào không thể phá vỡ long tượng kim thân, cùng Tần Sóc cứng đối cứng. Hắn môn này khổ luyện võ học, lai lịch phi phàm, đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận nội kình đại viên mãn võ giả. Nhưng giờ phút này lại chậm chạp bắt không được Tần Sóc, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cô nóng nảy ý so sánh dưới, Tần Sóc lại là càng đánh càng hăng, trường đao trong tay giống như ngân hà tấm lụa, một chiêu một thức đều có thần ý chảy xuôi, phản phất muốn cùng trường đao trong tay hòa làm một thể. Làm, lại là một lần kịch liệt va chạm mạnh. Song phương riêng phần mình lui lại mười mấy bước. Viên Cương cảm giác Tần Sóc trên đao phong mang trở nên càng thêm sắc bén, kém chút đột phá nội kình của hắn phòng ngự, cắt thương da của hắn. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn tại tăng trưởng. Viên Cương giật mình trong lòng, có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ có tại sinh tử đại chiến bên trong mới có thể tốt hơn thể ngộ đao pháp thần ý. Tần Sóc trong lòng thì dâng lên hiểu ra. Khó trách hắn lúc trước dung hợp 35 thức tiên cương đao thần ý lúc, một mực tiến cảnh chậm chạp, cho đến ngày nay cũng chỉ dung hợp 7 thức, khoảng cách tam nguyên hợp nhất, kinh lực hóa mang, xa xa khó đợi. Nguyên lai, vấn đề xuất hiện tại hắn luyện hóa phương thức lên a. Mặc dù hắn ngày bình thường cũng sẽ cùng Lâm Phong Tống Nghiên đám người luận bàn ma luyện đao pháp, nhưng này các loại giao thủ, hắn căn bản không thả ra. Cho tới giờ khắc này cùng biên cương kịch chiến sinh tử hắn mới hiểu ra, cuối cùng này một thức Bạch Viên Phá Núi, muốn dung hợp 30 vị trí đầu năm thức kinh lực lưu chuyển cùng đao pháp thần ý, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng hoàn thành. Loại này sinh tử chi chiến, xa không phải ngày bình thường luận bàn có thể so sánh, có thể đem tinh thần của hắn, ý chí cùng phản ứng tăng lên tới một cái đỉnh phong, hết sức chăm chú, chỉ vì bổ ra chí mạng một đao. Đúng, liên la loại cảm giác này, Tần Sóc càng đánh càng hưng phấn. Cái này viên cương thực lực, không mạnh không yếu, lấy ra cho hắn luyện đao vừa bạn. Đối phương cái kia không thể phá vỡ khổ luyện chi thuật, đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng đá mài đao. Giết. Tần Sóc trong mắt chiến ý tuôn ra, hoàn toàn đắm chìm trong đối Bạch Viên Thiên Cương đao một thức sau cùng, Bạch Viên Phá Núi lĩnh ngộ bên trong. Ngắn ngủi một lát, hắn đối đao pháp thần ý dung hợp, liền trước bảy thức, đạt đến kinh người 13 thức, gần như gấp bội. Loại này tốc độ tiến bộ, có thể bù đắp được hắn đóng cửa khổ tu một tháng. Làm. Dung hợp 13 thức đao pháp thần ý về sau, Tần Sóc trường đao trong tay trở nên càng hung hiểm hơn, biến chiêu cũng càng thêm tùy tâm sử dụng, điều khiển như cánh tay, hòa hợp tự nhiên. Xoẹt xẹt. Đao quang lóe lên, sáng như tuyết như ngân hà, tại diễn võ trường bên trên rọi sáng ra trắng xóa ánh sáng, đem viên cương nắm đấm vạch ra một đạo cực nhỏ dây nhỏ. Đỏ thâm huyết châu tự thương hại nơi cửa toát ra, không nhiều, nhưng lại cực kỳ bắt mắt. Làm sao có thể? Tiểu tử kia vậy mà để đại ca thụ thương. Cách đó không xa, từ sau núi trở về, đứng tại bên sân quan chiến viên bằng kêu sợ hãi. Chính hắn cũng tu luyện Long Tượng Kim Thân, tự nhiên rõ ràng môn công pháp này cường đại cùng đáng sợ, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Tiểu tử kia trường đao, lại quẹt làm bị thương đại ca hắn nằm đấm, phá vỡ hắn kim thân phòng ngự. Tình huống như thế nào? Những cái kia trốn ở trong nhà gỗ quan chiến sơn phỉ nhóm cũng ngộng, toàn đều hóa đá, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Viên cương biến thái phòng ngự, bọn hắn đều từng tự mình cảm thụ qua. Đó là chân chính đao bổ không tiến, đũa chặt không thương tổn, bây giờ lại bị cái kia chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên cho phá vỡ. Đám người rung động, như là giống như gặp quỷ. Viên cương mình càng là kinh dị, thiếu niên trước mắt này đạo pháp có gì đó quái lạ, càng đánh càng mạnh, bây giờ đúng là phá vỡ hắn kim thân, để tâm hắn sinh báo động. Chết cho ta. Viên cương gầm thét. Hắn rõ ràng, Tần Sóc đây là đang bắt hắn làm đá mài đao, ma luyện đao ý nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, hôm nay hắn chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Long tượng hợp lưu, kim thân lay ngọn núi. Trong lòng của hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân kim quang hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Mơ hồ trong đó, có long tượng gào thét thanh âm từ hắn lòng bàn tay truyền ra, trầm thấp mà bá đạo, phảng phất có viễn cổ long tượng muốn từ hắn trong cơ thể xung ra. Bạch Viên Phá Núi, phá cho ta. Thiên quân một sát, Tần Sóc ánh mắt trong vắt, từ cái kia kim hoàng trên bàn tay cảm nhận được nguy cơ. Viên cương một trường này tuyệt đối đáng sợ, phản phất có được phá vỡ núi đoạn biển lực lượng, loại kia cảm giác áp bách khiến cho Tần Sóc tinh thần cao tốc vận chuyển lên đến. Suy nghĩ của hắn tại viên cương áp bách dưới trở nên cực độ sinh động. 35 thức Bạch Viên Tiên Cương đao kình lực lưu chuyển cùng đao pháp thần ý tại một khắc đều quy nhất, hòa làm một thể. Tinh thần của hắn, ý chí cùng lực lượng toàn đều dung nhập tiếp xuống một trạm bên trong. Một tích tắc này, Tần Sóc trong đầu lần nữa hiện hiện lần thứ nhất trông thấy Bạch Viên Phá Núi đồ lúc chẳng cảnh. Một đầu Bạch Viên lăng không bật lên, đao bổ cao trăm trượng núi. Giết lạnh đao mang bám vào tại đao phong kia phía trên. Lăng lệ đao ý phảng phất có thể cắt chém không gian, sắc bén vô cùng. Tam nguyên quy nhất, kình lực hóa mang. 3. Thao thiết trong đỉnh, một thức sau cùng Bạch Viên Phá Núi thần ý hư ảnh vỡ vụn, hóa thành điểm sáng dung nhập Tần Sóc trong thức hải. Cùng lúc đó, 36 lộ tiên cương đao đao pháp thần ý trong lòng hắn chảy xuôi. Liên phảng phất đao pháp này vốn là từ hắn tự mình sáng tạo đồng dạng, tất cả biến hóa cùng huyền ảo đều đã thu hết trái tim. Đến tận đây, hắn Bạch Viên tiên cương đao triệt để đại viên mãn, lại không tí vết. Nguyên liệu nấu ăn, Bạch Viên tiên cương đao thần ý đồ. Trước mắt luyện hóa tiến độ, đã luyện hóa hiệu quả. Tam nguyên quy nhất, hình lực hóa mang, duệ không thể làm. Tần Sóc trước mắt hiện hiện bảng nhắc nhở, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, viên cương tiếng giống giận dữ đã đem hắn kéo về hiện thực. Chết! Viên cương tiếng như tiếng sấm, mang theo cuồng manh kình phòng, chụp về phía Tần Sóc đầu. Một trường này nếu là độc thực, liền là cự thạch ngàn cân đều muốn bị đánh nổ, sẽ bị đập thành bột mịn, không cách nào ngăn cản. Đối mặt như thế cương manh bá đạo một trường, Tần Sóc lại giống nhau lúc trước, không tránh không né. Hai tay của hắn cầm đao nâng quá đỉnh đầu, một đao hướng phía cái tia kim sắc tay cầm bổ xuống. Hắc long trong trại, tất cả sơn phỉ đều nín thở. Mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng đều không hiểu võ công, nhưng cũng có thể nhìn ra được, một kích này, hai người muốn phân thắng bại. muốn thắng, đại đương gia nhất định phải thắng. Giết hắn, đại đương gia giết hắn. Sơn phỉ nhóm cầu nguyện, liền ngay cả Viên Bằng cũng dùng sức siết chặt nắm đấm, khẩn trương đến quên đi hô hấp. Phúc. Không có lúc trước loại kia kinh thiên động địa tiếng va chạm. Tại một đám chờ đợi, khẩn trương, trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Sóc trường đao không trở ngại chút nào cắt ra cái kia bị hùng hồn kim quang bao bọc tay cầm, như là cắt đậu hũ, thuận thế từ viên cương đầu vai chém xuống. Chương 49, thu hoạch lớn. Thao thiết đỉnh khát vọng. Chương 49, thu hoạch lớn. Thao thiết đỉnh khát vọng. Nhị Long ngoài núi. Lục Hợp Võ quán hái thuốc đội ngũ đã nghỉ dưỡng sức hơn nửa canh giờ. Tống Nghiên đứng tại đội ngũ phía trước, nhìn ra xa cái kia một mực kéo dài đến Nhị Long núi chỗ sâu gặp gần đường núi, mày ngài hơi nhíu. Nhị sư huynh, thần sư đệ làm sao vẫn chưa trở lại? Có thể hay không gặp được sơn phỉ? Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đường núi, chỉ cần Tần Sóc từ trên núi đi ra, nàng liền có thể trước tiên phát hiện hắn. Tống sư muội, trước kia không nhìn ra, ngươi vẫn rất quan tâm Tần sư đệ a. Lâm Phong cười trêu ghẹo. Sư xuất đồng môn, từ làm lẫn nhau trông nom. Tống Nghiên sắc mặt bình tĩnh nói. Lâm Phong đối Tống Nghiên cái này lý do thoái thác từ chối cho ý kiến. Từ khi Tần Sóc lên núi dò đường về sau, cái này Tống sư muội liền như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, một mực nhìn ra xa lên núi đường núi, trong đó nghĩ, Lâm Phong há lại sẽ không biết. Chỉ bất quá, Tống Nghiên mình không nguyện ý thừa nhận, hắn cũng không nói ra. Nhị sư huynh chẳng lẽ không lo lắng Tần sư đệ an nguy a? Có lẽ là cảm thấy mình trả lời không có gì sức thuyết phục, có lẽ là bởi vì chột dạ, Tống Nghiên thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Có cái gì tốt lo lắng, dựa theo Vương quản sự nói, cái này Nhị Long núi lợi hại nhất cái kia phát thổ phỉ, dẫn đầu cũng bất quá là nội kình đại viên mãn mà thôi. Tần sư đệ nội kình đại thành tựu có thể đánh bại La Thông, bây giờ nội kình đại viên mãn, ngoại trừ thông mạch cảnh cao thủ, ai có thể uy hiếp được hắn? Lâm Phong giọng nói nhẹ nhàng nói, đối với Tần Sóc thực lực, hắn một mực rất yên tâm. Lúc trước ngăn cản Tống Nghiên cùng theo một lúc đi dò đường, cũng là lo lắng nàng tại thời khắc mấu chốt kéo Tần Sóc chân sau, chỉ là không tốt nói rõ. Tần sư đệ mặc dù thực lực cao cường, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, những cái kia sơn phỉ âm hiểm xảo trá, nếu là đánh lén hoặc là dùng độc, ta lo lắng hắn thụ thương không người tiếp ứng. Tống Nghiên có chút ít lo lắng nói ra. Lời vừa nói ra, Lâm Phong cũng nhíu mày. Hắn một mực chú ý Tần Sóc thực lực, nhưng lại quên đi, tự mình người tiểu sư đệ này vẫn là cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên. Chờ một chút, nếu như một nén nhang sau hắn còn chưa có trở lại, ta và ngươi cùng đi tìm. Tại Tống Nghiên ảnh hưởng dưới, Lâm Phong cũng là sinh ra một chút lo lắng. Theo lý thuyết, tối thiểu dò đường, đến một lần, nửa canh giờ cũng đủ rồi. Nhưng hôm nay nửa canh giờ đã qua, Tần Sóc lại chậm chạp chưa về. Tăng thêm Tống Nghiên nhắc nhở, cái này khiến luôn luôn trầm ổn Lâm Phong cũng có chút ngồi không yên. Một nén nhang sau, Tống Nghiên vẫn không thể nào tại đầu kia trên sơn đạo nhìn thấy Tần Sóc thân ảnh. Nàng thực sự không chờ được, chở mình lên ngựa, liền muốn hướng Nhị Long trong núi đi thăm dò nhìn tình huống. Chờ một chút, ta và ngươi cùng một chỗ. Lâm Phong cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tần Sóc khẳng định là gặp được phiền toái, không phải không có khả năng lâu như vậy không trở lại. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng bỏ mặc Tống Nghiên một mình lên núi đi tìm người. Hắn hướng Vương quản sự bàn giao một tiếng, để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ. Nếu như trước khi trời tối bọn hắn không có trở về, liền để Vương quản sự dẫn người đường cũ trở về, đi cái trước dịch trạm chờ bọn hắn. Ngay tại Lâm Phong cùng Tống Nghiên khởi hành tiến về Nhị Long núi tìm kiếm Tần Sóc lúc, này Tần Sóc như là một tôn ma thần, cầm trong tay nhuốm máu trường đao, sừng sững tại Hắc Long trại trên diễn võ trường. Tại dưới chân hắn, Hắc Long trại đại đường gia đã bị nghiêng vai chạm làm hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, như là một vũng huyết trì. Gió núi nhẹ phẩy, mang theo nồng đậm huyết tinh. Những cái kia vừa mới còn tại cầu nguyện, hy vọng biên cương đánh nổ Tần Sóc sơn vị nhóm, giờ phút này toàn đều ngây ra như phỗng, phản phất đã mất đi năng lực suy tính. Chạy. Viên Bằng dù sao cũng là nội kình đại thành võ giả, trước tiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía sau núi phương hướng trốn như điên. Cái khác sơn phỉ nghe vậy, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Sau một khắc, những cái kia ẩn thân trong nhà gỗ sơn phỉ giống như nổi điên, liều mạng hướng về sau núi phương hướng chạy trốn. Tần Sóc hít sâu một hơi, không có lập tức đuổi theo giết những này đã là chim sợ cảnh con sơn phỉ. Hắn đi hướng cột tiểu nữ hải cái kia một tung, muốn trước đem nàng cấp cứu xuống tới. Nhưng mà, khi hắn đến gần lúc mới phát hiện, tiểu nữ hải đã cắn lưỡi tự vận, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này, Tần Sóc ngu ngơ tại chỗ, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Một giây sau, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất sát ý từ hắn trong cơ thể bộc phát. Nguyên bản cùng biên cương một trận đại chiến, nội kinh của hắn cùng thể lực đều đã tiêu hao 7-8 phần. Nhất là thực chiến một thức sau cùng Tam Nguyên Quý Nhất Bạch Viên phá núi, càng là kém chút để tinh thần hắn cùng tinh lực song song kiệt quệ, đại não một mảnh mê muội. Nhưng giờ phút này, phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập toàn thân, để hắn đã mất đi lý trí. Hắn trực tiếp vận dụng nhiên huyết bí thuật, đem nguyên bản hao tổn nội kinh trong nháy mắt bổ về. Sau một khắc, hắn như là một đầu khát máu tu la xông vào phía sau núi rừng rậm, ngay sau đó, trong rừng liền truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Loại này kêu thảm một mực kéo dài mười mấy phút. Thẳng đến một tên sau cùng chạy trốn sơn phỉ, cũng chính là Hắc Long trại Tam Nương gia, tại sắt đá dưới vách bị Tần Sóc một đao đeo đầu, loại này làm cho người run rẩy tiếng kêu thảm thiết mới hoàn toàn đình chỉ. Hô, giết sạch tất cả sơn phỉ, một loại cực độ hư nhược cảm giác xông lên đầu. Tần Sóc nằm ngửa tại mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, một mực qua mười mấy phút mới bất đau đến. Hắn đứng người lên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một chỗ bằng phẳng sơn cốc. Sơn cốc phía bên phải là một mặt màu đen dốc đá, dưới vách đá còn có một gian nhà gỗ. Nếu như Tần Sóc không có đoán sai, nơi này hẳn là Hắc Long trại đại đương gia Viên Cương Trô ở, bởi vì hắn tại cái kia dưới vách đá thấy được đối phương lúc luyện công lưu lại dấu chân cùng trường ấn. Loại kia phá vỡ núi phá thạch trường lực, cũng chỉ có nội kình đại viên mãn Viên Cương mới có thể thi triển đi ra. Hắn đi vào nhà gỗ, một khối treo trên tường đỏ tươi cà sa lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Cà sa bên trên, một cái hòa thượng toàn thân phát ra chói mắt kim quang, tựa như một tôn kim thân La Hán, toàn thân cao thấp để lộ ra một loại tự tại viên mãn, vô khuyết vô lậu ý cảnh. Phía sau hắn kim quang trùng thiên, có kim long bay lên trong đó, tùy tiện tung hành, còn có bạch tượng như sơn nhạc sừng sững, đặt chân chấn điện. Chỉ một thoáng, một cỗ uy nghiêm không thể dung chuyển khí thế tự vẽ quân chúng đập vào mặt, tựa như một tôn cầm long chấn tượng La Hán, muốn từ cái kia cà sa bên trong đi tới. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn, long tượng kim thân thần ý đồ, luyện hóa điều kiện, trong lòng còn có long tượng chi ý, lấy kinh lực rèn luyện toàn thân, ngàn truy nhập môn, vạn luyện tiểu thành, 100.000 lần rèn luyện có thể kim thân đại thành, 100.000 lần rèn luyện mới có thể triệt để luyện hóa. Luyện hóa hiệu quả, long tượng kim thân viên mãn, lấy kim cương thân thể, trưởng long tượng chi lực. Lấy kim cương thân thể, trưởng long tượng chi lực. Nhìn thấy bảng bên trên dòng cuối cùng nhắc nhở, Tần Sóc trên mặt trong nháy mắt tản mát ra kinh người hào quang, lúc trước mọi mệt thể bại quét sạch sành sanh. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt ta. Tần Sóc kích động tiến lên, muốn đem cái này cả sa thu nhập thao thiết bên trong. Từ mới viên cương chỗ cho thấy thủ đoạn đến xem, cái này long tượng kim thân, tối thiểu nhất là thượng thừa võ học, thậm chí có thể là tuyệt học bí kỹ. Nếu như không phải hắn mượn nhờ kịch chiến sinh tử, luyện hóa một thức sau cùng bạch viên phá núi, lĩnh ngộ ra tam nguyên quý nhất, kinh lực hóa mang ảo diệu. Hắn hiện tại chỉ sợ còn tại cùng biên cương kịch chiến, không cách nào đem phá phòng. Nhưng mà hắn vừa đi gần, liền phát hiện cái kia cả xa phía dưới lại còn thờ phụng một cái điện thờ cùng một khối linh vị. Linh vị bên trên dùng than tuổi siêu siêu mẹo mẹo viết, long tượng hòa thượng chi vị. Long tượng hòa thượng. Không phải là cái này cả xa chủ nhân, cũng chính là long tượng kim thân sáng tạo công người. Có thể một cái có thể sáng tạo ra long tượng kim thân bực này thượng thừa võ học hòa thượng, làm sao lại cùng một đám thổ phỉ xen lẫn trong cùng một chỗ. Tần Sóc trong lòng nghi hoặc trung điệp, đang muốn ngẩng đầu đi xem cả xa bên trên chữ nhỏ. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vương bức điện thờ cái hộp gỗ. Cơ hồ ngay tại ánh mắt của hắn rơi vào cái kia điện thờ phía trên lúc, trong cơ thể hắn thao thiết đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu, truyền lại ra một loại cực độ khát vọng cảm xúc. Loại kia khát vọng, liền như là một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm tên ăn mày, đột nhiên trông thấy một cái thơm ngào ngạt gà nướng, mãnh liệt, lại không cách nào ức chế. Trong này chứa cái gì đồ vật? Vậy mà dẫn tới thao thiết đỉnh như thế khát vọng. Tần Sóc kinh ngạc. Từ khi xuyên qua đến nay, hắn còn chưa hề gặp qua thao thiết đỉnh phát ra mãnh liệt như thế khao khát tín hiệu. Vô luận là lúc trước Bạch Ngọc Sơn Vương, vẫn là mới Long Tượng Kim Thân Thần Ý Đồ, thao thiết đỉnh đều biểu hiện rất bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác cái này nhìn lên đến không chút nào thu hút điện tờ, lại làm cho hắn như thế kích động. Bên trong khẳng định chứa cái gì khó lường đồ vật. Tần Sóc trong lòng một trận lửa nóng. Cái kia Long Tượng Kim Thân Thần Ý Đồ đã để hắn mừng rỡ. Không nghĩ tới cái này trong bàn thờ, lại còn có so Long Tượng Kim Thân Thần Ý Đồ thứ càng quý giá. Lần này Hắc Long trại chuyến đi, xem ra phải lớn phong thu. Chương 50, Thánh Nhân Di Cốt, Long Tượng Xá Lợi. Chương 50, Thánh Nhân Di Cốt, Long Tượng Xá Lợi. Mở ra điện tờ, một đoạn kim sắc xương ngón tay lập tức đập vào mi mắt. Cái này xương ngón tay chỉ có hai cái đốt ngón tay, toàn thân kim hoàng, nhưng lại thần vận nội liễm, cũng không chói mắt, cho người ta một loại ôn nhuận hòa hợp cảm giác. Tại Tần Sóc nhìn chăm chú hoàng kim xương ngón tay trong nháy mắt, rất nhiều văn tự cấp tốc từ thao thiết trên đỉnh hiện hiện, nguyên liệu nấu ăn, thánh nhân di cốt, long tượng xá lợi. Luyện hóa điều kiện, kim cương phật tính, tiểu thành, kim cương thân thể, tiểu thành, long tượng chi ý, tiểu thành, chú thích, muốn tu long tượng lực, trước thành kim cương thân. Chỉ có kim cương thân thể mới có thể trưởng long tượng chi lực. Luyện hóa hiệu quả, thần thông đại long tượng lực, tiểu thành, tứ tượng chi lực, lay trời chấn địa. Thánh nhân di cốt. Nhìn thấy bốn chữ này, Tần Sóc nhịp tim đột nhiên chỉ trệ, hô hấp đều chậm nửa nhịp. Cái này hoàng kim xương ngón tay chủ nhân, khi còn sống không phải là trong truyền thuyết võ thánh không thành. Nếu không làm sao có thể bị thao thiết đỉnh xưng là thánh nhân? Mà khi hắn nhìn thấy dòng cuối cùng luyện hóa hiệu quả lúc, cả người hắn bỗng nhiên lâm vào một loại khó mà ức chế to lớn cuồng hỉ bên trong. Thần thông, lại là thần thông. Tần Sóc cả người đều không bình tĩnh. Nâng điện thờ tay cầm đều bởi vì quá độ kích động mà trở nên run rẩy bắt đầu. Cái này kim sắc xương ngón tay, vậy mà ẩn chứa một môn thần thông. Đây chính là chỉ có công tham tạo hóa, đặt chân võ đạo đỉnh cao nhất võ thánh nhóm mới có thể nắm giữ thủ đoạn thông thiên, có được bản sơn đảo hải, lấp cốc đoạn sông thần bí vĩ lực. Như hắn có thể đem luyện hóa, thu hoạch được trong đó thần thông, cái này rộng lớn thiên địa, hắn nơi nào đi không được. Tần Sóc cảm xúc kích động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thực là đại tạo hóa, là có thể nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên, bây giờ lại rơi vào trong tay của hắn. Xem ra sau này vẫn là được nhiều làm việc tốt ta. Tần Sóc khẽ miệng không ức chế được sau này đấy, trong lòng vẫn quét sạch sành sanh. Lúc trước hắn còn tại nghĩ lại, mình có phải hay không quá hành động theo cảm tính, vì một cái không thể làm chung tiểu nữ, vận dụng nhiên huyết bí thuật vì đó báo thủ. Hiện tại xem ra, từ nơi sâu xa tự có thiên ý hắn cái này đợt, nửa điểm không lỗ, còn có kiếm lớn. Đem long tượng xá lợi thu nhập thao thiết trong đỉnh. Xác định trong tay thần bản thờ hộp gỗ lại không bất kỳ huyền cơ về sau, Tần Sóc mới đưa ánh mắt chuyển hướng trên tường long tượng kim thân thần ý đồ. Lúc trước cách xa, lực chú ý đều bị cả xa bên trên thần ý đồ hấp dẫn. Lúc này xích lại gần, hắn mới phát hiện tại thần ý đồ bên ngoài, còn có một loạt đỏ tươi chữ nhỏ, giống như là dùng máu tươi viết thành, mang theo mùi máu tanh. Tần Sóc ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, lão nạp Vân Châu đại lòng chùa lòng tượng hòa thượng, là truy sát yêu vương Khiếu Nguyệt Thiên Lang buôn tập đến tận đây, không ngờ bị hắn đánh lén gây thương tích, tự biết sinh cơ đem tuyệt, cho nên lưu cuốn sách này mà đối đãi người hữu duyên. Long Tượng Hòa Thượng tu vi không tầm thường, lưu lại di thư đồng dạng chữ chữ âm vang, cho người ta một loại ý chí thản nhiên, quang minh chính đại cảm giác. Dựa theo hắn di thư nói, cái này Long Tượng Kim Thân chính là Long Tượng Hòa Thượng lĩnh hội Phật môn thần thông đại long tượng lực, kết hợp tự thân sở học La Hán Kim Thân sáng tạo. Sau khi tu luyện thành, chẳng những có thể có được kim cương bất hoại thân thể, còn có thể luyện thành cương mãnh bá đạo long tượng chi lực. Hắn lưu lại môn này thoát thai từ Phật môn thần thông khổ luyện tuyệt học, là hy vọng có thể gặp người hữu duyên, truyền thừa hắn y bát, cũng tại sau khi hắn chết, đem thi thể hỏa táng, cũng đem sau khi hỏa táng xá lợi tử mang đến Đại Long chùa Phật tháp nghỉ ngơi. Nhìn thấy nơi đây, Tần Sóc không khỏi cười một tiếng. Cái này Long Tượng Hòa Thượng ngược lại là rất tự tin, vậy mà tại khi còn sống liền dự phán mình nhất định có thể đốt ra xá lợi tử. Với lại sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, Viên Cương ba huynh đệ đem thi thể sau khi hỏa táng, lại thật đốt ra Phật cốt xá lợi. Nhưng rất nhanh hắn liền sửng sốt. Dựa theo thao thiết trên đỉnh nhắc nhở, cái kia Long Tượng xá lợi chính là thánh nhân di cốt, hẳn là cái này Long Tượng Hòa Thượng khi còn sống là một vị võ thánh. Có thể cái này không đúng. Võ thánh chi uy, cường đại dường nào? Tần Sóc mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua, nhưng cũng từ trong sách cùng Ngụy Uyên trong miệng hiểu rõ đến, đó là một loại gần như thần minh cảnh giới, thân có khả năng hủy thiên diệt địa. Mạnh như thế người, làm sao lại bị một đầu yêu vương đánh lén trí từ đâu? Tần Sóc lòng tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục nhìn xuống. Huyết sát chữ nhỏ không nhiều, giao phó xong Long Tượng Kim Thân lai lịch cùng Phật tháp nghỉ ngơi nguyện vọng về sau, Long Tượng Hòa Thượng lấy cực kỳ trịnh trọng ngữ khí bàn giao nói, yêu vương thiếu nguyện, xảo trá gian xảo, mặc dù đã bị ta trọng thương, đánh nát yêu đan, nhưng hắn thần hồn cường đại, sợ chưa triệt để chết đi, âm thầm ẩn núp tại Tung Dương phủ bên trong, hoang loạn bất tính. Trông mong đến ta người thừa kế, sớm ngày tiến về Đại Long chùa cầu viện, thừa dịp Lang Vương suy yếu, đem triệt để diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Xem hết di thư, Thần Sóc trong lòng đối cái này chưa từng gặp mặt Đại Long chùa hòa thượng sinh ra không thiếu hảo cảm. Lúc sắp chết, vẫn có thể quải niệm Tung Dương bất tính, ngược lại không mất làm một cái người chính nghĩa. Đem cả sa thu nhập thao thiết trong đỉnh, Tần Sóc bắt đầu ở trong nhà gỗ bốn phía tìm kiếm. Nơi này là viên cương chỗ tu luyện, cũng là toàn bộ Hắc Long trại chỗ an toàn nhất, rất nhiều vật có giá trị, tất cả đều bị giấu kín tại nơi đây. Tần Sóc đào sâu ba thước, từng tấc vơ vét quá khứ, không buông tha bất kỳ vật có giá trị. Đây đều là Hắc Long trại cướp bóc được, là tiền tài bất nghĩa, hắn lấy chi an tâm. Cuối cùng, Tần Sóc nhiều như rừng vơ vét ra ước chừng hơn 500 lượng bạc, còn có một số đáng tiền châu châm đồ trang sức, tất cả đều bị hắn đóng gói mang đi. Trước khi đi, hắn nhìn lại nhà gỗ, xác nhận nơi này lại không vật có giá trị về sau, liền dứt khoát rời đi, hướng phía Hắc Long trại phương hướng nhanh chân đi đi, tâm tình cực kỳ thư sướng. Khi hắn lần nữa trở về Hắc Long trại lúc, phát hiện trên diễn võ trường nhiều hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Sư Minh, Tống Sư Tỷ. Tần Sóc xa xa chào hỏi, không nghĩ tới hai người vậy mà tìm được nơi này. Thần sư đệ. Lâm Phong cùng Tống Nghiên cùng nhau quay đầu, trong mắt lo lắng trong khoảnh khắc tan đi, như chút được gánh nặng. Tần sư đệ, ngươi có thể hủ chết chúng ta, ngươi làm sao một người chạy cái này Hắc Long trại tới? Nhị sư Minh Lâm Phong mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt quét về phía trên quảng trường cái kia thi thể đầy đất nói, những này sơn phỉ đều là ngươi giết. Ân. Tần Sóc gật đầu. Đám này sơn phỉ, đúng lúc là lúc trước tập kích Tam sư Minh Triển Bạch Viên thị huynh đệ, ta trên đường nhìn thấy bọn hắn cướp giết đội xe dấu vết lưu lại, liền một đường theo tới nơi này. Sau đó, hắn đem Viên thị huynh đệ trước mặt mọi người lăng nhục thiếu nữ, dù hành bất quý sự tình việc các nói ra. Tống Nghiên nghe hai mắt đỏ lên, lửa giận ngút trời. Thân là nữ tử, nàng so Tần Sóc cùng Lâm Phong càng có thể cảm nhận được thiếu nữ ngay lúc đó tuyệt vọng, xấu hổ giận dữ cùng bất lực. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, xương ngón tay tiết bị nàng bóp vang lên kẹt kẹt, đủ thấy nội tâm phẫn nộ cùng sát ý. Nghe tới Tần Sóc một tiếng bắn giết cái kia Hắc Long trại nhị đương ra lúc, không khỏi bộ án gọi tốt, giết đến tốt. Bọn này mẫn diệt nhân tính xuất sinh, phải bị thiên đạo vật quả. Tống Nghiên thanh âm băng hàn, tràn đầy sát ý, hận không thể đem những này đã chết đi sơn phỉ lại đồ sát một lần, để giải trong lòng chi phẫn. Như vậy, chúng ta lần này phụ thành chi hành uy hiếp lớn nhất, xem như bị triệt để diệt trừ, lại không nỗi lo về sau. So sánh Tống Nghiên phẫn nộ cùng cảm tính, Lâm Phong thì phải lý trí nhiều lắm, rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này Hắc Long trại hủy diệt đối bọn hắn lần này phụ thành chi hành chỗ tốt. Cuối cùng, ba người mai táng vị kia tao ngộ đáng thương tiểu nữ, một mùi lửa đốt đi sơn trại, đường cũ trở về. Long Tượng Kim Thân cùng thánh nhân xá lợi can hệ trọng đại, Tần Sóc không có lộ ra. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tuy nói hắn đối Lâm Phong cùng Tống Nghiên nhân phẩm đều tương đối tín nhiệm, nhưng nên có tâm phòng bị người, không cần thiết dùng cái này khảo nghiệm nhân tính. Chủ yếu nhất là, Long Tượng Hòa Thượng đang trong di thư bản giao, cái kia khiếu nguyệt yêu vương thần hồn cường đại, sợ chưa chết đi, rất có thể còn ẩn nút tại Tung Dương phủ khu vực. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, bị đối phương biết được, mình được Long Tượng Hòa Thượng chuyển thừa y bát, đối phương sợ rằng sẽ đem phái đan mối thủ, phát tiết tại hắn cái này vẫn chỉ là nội kình đại viên mãn người thừa kế trên thân. Về phần tiến về Đại Long chùa cầu viện, đem Long Tượng xá lợi mang đến Đại Long chùa Phật tháp nghỉ ngơi, Tần Sóc tạm thời không có biện pháp. Đến một lần hắn không muốn chen chân Đại Long chùa cùng Khiếu Nguyệt yêu vương ở giữa phân tranh. Cái kia Khiếu Nguyệt yêu vương có thể đem Long Tượng Hòa Thượng trọng thương chí tử, thực lực tất nhiên kinh khủng đến cực điểm, lấy hắn nội kình đại viên mãn thực lực, người ta chỉ sợ ngáp một cái, liền có thể để hắn hồn phi phách tán, không thể mạo hiểm như vậy. Thứ hai, Long Tượng xá lợi bên trong ẩn chứa võ đạo thần thông, coi như muốn đem hắn còn trở về, cũng phải chờ hắn đem thần thông luyện thành mới được. Nếu không, hắn tân tân khổ khổ, cùng Viên thị ba huynh đệ đã sinh đã tử, chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Không có sơn phỉ uy hiếp, dương liệu đội tại Tần Sóc ba người hộ tống hạ tốc độ cao nhất lên núi, tất cả mọi người đều buông lòng xuống, tinh thần không còn căng cứng. bắt ra thần công cái thế, chúng ta chuyến này phụ thành chuyến đi, rốt cuộc không cần buồn. Biết được Hắc Long trại bị diệt, Vương Phú Quý cười ha hả, một mặt định nọt hướng Tần Sóc vuốt mông ngựa. Tần Sóc cười cười không nói lời nào. Bực này lời khích lệ, hắn luôn luôn đều là nghe qua liền quên, từ trước tới giờ không để ở trong lòng. Đội xe tại gặp gành trên đường núi lao vùn vụt. Mặc dù Tần Sóc bọn hắn tại Nhị Long núi làm trễ nải không thiếu thời gian, nhưng cuối cùng vẫn trước lúc trời tối chạy tới chỗ tiếp theo dịch trạm, thành công vào ở chương 51, Long Tượng Kim Thân nhập môn. Chương 51, Long Tượng Kim Thân nhập môn. Đêm thú mát như nước. Ngay tại Tần Sóc đám người xuyên qua Nhị Long núi, thành công ngủ lại dịch trạm lúc, Hắc Long trại nên đón một vị khách không mời mà đến. Nghiêm Tung nhìn trước mắt đã bị đốt thành một vùng phế tích sơn trại, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, đều nói cái này Hắc Long trại đại đương gia Viên Cương chính là một vị tinh thông khổ luyện chi thuật nội kình đại viên mãn võ giả, người nào có thể chọn lấy hắn sơn trại. Sau đó, hắn tại sơn trại phụ cận đi dạo, muốn tìm một chỗ đặt chân chi địa, không nghĩ tới lại bắt được một cái cá lọt lưới. Một phen ép hỏi phía dưới mới biết được, cái này Hắc Long Sơn đúng là bị Tần Sóc tiêu diệt. Tiểu xuất sinh này tốc độ phát triển cũng không chậm, có thể bằng sức một mình đâm giết cả tòa Hắc Long trại. Như vậy, kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Nghiêm Tung trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn lần này một đường đi theo Lục Hợp Võ Quán thương đội mà đến, vì chính là tại cái này Nhị Long núi cải trang thành thổ phỉ, phục sát Tần Sóc. Vì tránh đi Ngụy Uyên hai mắt, hắn hao tốn không thiếu thời gian, lúc này mới đến chậm. Nhị Long núi chính là Hắc Thủy Thành cùng Tung Dương phủ ở giữa khu vực cần phải đi qua, đạo phỉ hoành hành, tiểu xuất sinh, ngươi có thể tránh thoát lần này, đợi ngươi trở về lúc, lão phu tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Nghiêm Tung tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đưa tay vung lên, đem cái kia Hắc Long trại duy nhất cá lọt lưới đánh óc vỡ toang, sinh cơ đoạn tuyệt. Lần này lựa chọn Nhị Long núi phục sát Tần Sóc, vì chính là vàng cao lẫn lộn, không cho Ngụy Uyên lão thất phu kia nắm được án, sau đó tìm mình liều mạng. Cái này Hắc Long trại cá lọt lưới gặp qua diện mục thật của hắn, tự nhiên là không thể để lại người sống. Giết chết kia không may sơn phỉ, Nghiêm Tung dùng chủy thủ gỡ xuống hắn ra mặt. Sau đó lại dùng trọng kim học được thuật dịch dung, đem mặt kia ra bao trùm tại trên mặt mình, xác nhận nhìn không ra sơ hở về sau, liền hướng một chỗ khác sơn phỉ nơi tụ tập bước đi. Lấy thực lực của hắn, vô luận gia nhập cái nào một phương sơn phỉ, đều có thể nhẹ nhõm trở thành dẫn đầu. Chờ hắn lấy sơn phỉ thân phận đem Tần Sóc gạt bỏ về sau, lại kéo xuống ra mặt này, coi như Ngụy Uyên có thông thiên chỉ năng, cũng đừng hòng tra được trên người hắn. Đuổi đến một ngày đường, lại tại Hắc Long trại đại chiến một trận, dù là Tần Sóc thể phách khác hẳn với thường nhân, cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nguyên bản hắn còn muốn nghiên cứu một chút Long Tượng Kim Thân thần ý đồ, nhưng thực sự chống cự không nổi cơn buồn ngủ, cuối cùng ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Sóc liền rời giường ra khách sạn, thẳng đến phía sau núi rừng cây nhỏ mà đi. Đi tiêu đi đường, khó được gặp được thôn trang thị trấn. Đang quản sự tình đề nghị của Vương Phú Quý dưới, đám người dự định tại chỗ này thị trấn chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Tiến vào rừng cây, Tần Sóc tìm khỏa nhìn lên đến có chút rắn chắc lão thụ, chuẩn bị tu luyện Long Tượng Kim Thân. Hắn gọi ra bảng, tâm thần chìm vào vẽ có Long Tượng Kim Thân thần ý đồ cả xa bên trong. Một cái hoàng hốt, tràng cảnh biến hóa. Lại mở mắt lúc, Tần Sóc phát hiện mình đã thân ở một tòa màu vàng sáng chùa triển bên trong. Phật âm lượn lờ, hương hỏa tràn ngập. Rộng lớn trên diễn võ trường, một đám người mặc màu vàng tăng bảo hòa thượng, chính thông qua đập nện một nhân cái cọc, rèn luyện nhục thân. Hắc a. Trên trăm tăng nhân cùng kêu lên hô quát, thanh âm to, khí thế như long. Chấn chân, huy quyền, đập nện một tung. Những này tăng nhân động tác đều nhịp, một chiêu một thức, dương cương hữu lực. Là Đại Long chùa. Tần Sóc trong nháy mắt minh bạch mình trước mắt tình cảnh. Long Tượng Hòa Thượng xuất từ Vân Châu Đại Long chùa, nơi này hẳn là đối phương tu luyện La Hán Kim Thân địa phương. Hắn dựa theo cả xa bên trên chỉ dẫn, trong lòng quan tưởng Long Tượng Kim Thân thần ý đồ bên trong Kim Long cùng Mạch Tượng, dậm chân huy quyền, đập nện trước người mình một nhân cái cọc. Hắc a. Tần Sóc trong miệng hô quát, nổi lên kinh lực, ngang tay đập nện. Bành. Thô to như thùng nước rắn chắc đại thụ, bị đánh tuôn rơi lay động, lạc quyền vị trí vỏ cây sụp đổ, lộ ra cứng rắn thủ tâm. Tần Sóc đối với cái này giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ dựa theo thần ý đồ chỉ dẫn, khi thì lấy chân va chạm, khi thì lấy tay cánh tay mình đánh, khi thì lấy vai cong mánh liệt dựa vào. Bành, bành, bành. Trầm muộn tiếng va đập trong rừng không ngừng quen quẩn. Tần Sóc toàn thân toàn ý đầu nhập tại nhục thân rèn luyện bên trong, đổ mồ hôi như mưa. Long Tượng Kim Thân chưa nhập môn 1.000. Long Tượng Kim Thân chưa nhập môn 30.000. Long Tượng Kim Thân chưa nhập môn 60.000. Mãi cho đến húc nhật đồng thăng, tranh hồng ánh nắng giải đầy sơn lâm, Tần Sóc mới kết thúc luyện công buổi sáng, trở về dịch trạm. Sư đệ, sớm như vậy rời giường luyện công, làm sao ngủ không nhiều một lát? Vừa mới tiến dịch trạm, hắn liền gặp được xuống lầu An Điểm Tâm Tống Nghiên. Quen thuộc, ngủ không được. Tần Sóc cười đáp lại. Hai người cùng một chỗ tìm bàn lớn ngồi xuống, dịch trạm tiểu nhị rất nhanh bưng tới mấy cái màn thầu cùng cháo hoa, còn có một đĩa dưa muối. Lâm sư minh bọn hắn đâu? Tần Sóc thuận miệng tìm đề tài. Bọn hắn đi thị trường chọn mua lương khô đi, con đường sau đó thôn trấn rất ít, cần làm nhiều một điểm bổ sung. Tống Nghiên ngụm nhỏ ăn màn thầu, uống vào cháo hoa, cử chỉ đoan trang, rất có đại gia khuê tú phong phạm. Tần Sóc chợt nhớ tới, Tần Lan từng đã nói với hắn, Tống Nghiên sư tỷ là phụ thành người, là vì tránh né hôn ước mới tới Hắc Thủy Thành, lập tức trong lòng hơi động, sư tỷ, nghe A Lan nói ngươi là phụ thành người, ngươi biết phụ thành nơi nào có chùa miếu à? Chùa miếu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tống Nghiên kiêu mi, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Sóc. Ta gần nhất đối Phật môn điện tịch cùng kinh nghĩa cảm thấy hứng thú, muốn tìm cái chùa miếu hiểu rõ học tập một cái. Tần Sóc nghiêm trang nói, muốn tu Long Tượng lực, trước thành Kim Cương thân. Dựa theo Thao Thiết đỉnh nhắc nhở, muốn luyện hóa long tượng xá lợi, cần tu thành kim cương thân thể cùng long tượng chi ý, trừ cái đó ra, còn cần đem kim cương Phật tính cũng tu luyện đến tiểu thành. Phía trước hai cái điều kiện, chỉ cần hắn đem long tượng kim thân tu luyện đến tiểu thành, liền có thể thỏa mãn. Nhưng cái này cái gọi là kim cương Phật tính, hắn lại là một điểm đầu mối đều không có. Nếu như dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, cái này cái gọi là kim cương Phật tính, hẳn là Phật môn trong tu hành một loại nào đó tư tưởng cảnh giới. Nhưng như thế nào đạt tới loại cảnh giới này, Tần Sóc nhưng không được mà biết, bởi vậy mới nảy mầm tìm chùa miếu trưng cầu ý kiến một cái suy nghĩ. Nhưng mà Tống Nghiên nhưng lại không biết hắn những ngày tâm tư, cho là hắn là bởi vì hôm qua tàn sát Hắc Long trại, lòng có bất an, muốn tìm cao tăng chỉ điểm, bình phục nội tâm. Thế là nàng ngữ trọng tâm trường trấn an nói, "Tần sư đệ, ta biết ngươi tâm địa thuần thiện, không muốn vọng tạo giết chóc. Nhưng Hắc Long trại đám kia thổ phỉ đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, ngươi giết sạch bọn hắn, chính là thay trời hành đạo, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng." "Sư tỷ, ta..." Tần Sóc muốn giải thích, nhưng Tống Nghiên lại đánh gậy hắn, tiếp tục nói, "Bất quá, sư đệ ngươi nếu thật muốn cầu cái an tâm, chờ đến phụ thành, ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến Đông Linh chùa. Ta biết nơi đó một vị lão thiền sư, có lẽ hắn có thể cho ngươi một chút đề nghị. Mặt khác, nhà ta tàng thư lâu bên trong cũng có một chút Phật môn điển tịch, ngươi nếu là có hứng thú lời nói có thể đi nhìn xem." "Đa tạ sư tỷ." Tần Sóc trịnh trọng cảm ơn. "Sư đệ ngươi quá khách khí." Tống Nghiên có chút bất đắc dĩ khinh khinh lắc đầu. "Cái này Tần sư đệ, cái gì cũng tốt, liền là quá xa lạ." An xong điểm tâm, Tần Sóc nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa trở lại rừng cây, tiếp tục tu luyện Long Tượng Kim Thân. Long Tượng Kim Thân, chưa nhập môn 61, 1000, Long Tượng Kim Thân, chưa nhập môn 62, 1000. Ròng rã một buổi sáng, Tần Sóc đều tại tu luyện Long Tượng Kim Thân. Theo kinh lực không ngừng đánh, Tần Sóc cảm giác mình trong cơ thể nội kình ngưng luyện không thiếu. Khi hắn đem kình lực hội tụ nơi tay trường lúc, lòng bàn tay nổi lên yếu ớt kim quang, giống như là xoa một tầng thật mỏng kim phấn. Xem ra muốn đạt tới viên cương loại kia đao bổ không tiến, đũa chặt không thương tổn trình độ, chỉ sợ phải Long Tượng Kim Thân tiểu thành mới được. Tần Sóc tự nói, hiểu Viên thị ba huynh đệ vị trí kim thân cảnh giới. Lấy hắn bây giờ tu hành tốc độ, đoán chừng tại đến phụ thành trước liền có thể kim thân nhập môn. Nhưng muốn tiểu thành, thì chí ít cần thời gian 1 tháng. Vừa nghĩ tới lúc trước, mình đem hết toàn lực cũng vô pháp phá vỡ viên cương phòng ngự tràn diện, Tần Sóc trong lòng liền dâng lên một loại vội vàng. Hắn quá muốn đem Long Tượng Kim Thân tu luyện đến tiểu thành. Có kim thân gia trì, lại phối hợp kinh lực hóa mang bạch viên phản núi, thực lực của hắn sẽ tại tăng gấp đôi. Cho dù là gặp được thông mạch cảnh cao thủ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Từng bước một tới đi. Cuối cùng, Tần Sóc bình tĩnh nỗi lòng, không còn vội vàng sao động. Hắn ở trong lòng quan tưởng Long Tượng, đem mỗi một lần đập đệ đụng dựa vào, đều tưởng tượng thành Long Tượng va chạm, dùng cái này cô động thần ý mạnh. Vành, vành. Châm muộn tiếng va đập một mực tiếp tục đến trạm vào tối. Mãi cho đến treo trăng đầu ngọn liễu, Tần Sóc mới thu công trở về dịch trạm. Long Tượng Kim Thân, chưa nhập môn 312, 1000, nhìn xem mình cả ngày thành quả tu luyện, Tần Sóc trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Loại này không ngừng mạnh lên cảm giác, làm hắn trầm mê. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, võ quán hái thuốc đội ngũ tiếp tục lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành tiến đến. Nửa đường vừa có thời gian nghỉ ngơi, Tần Sóc liền tìm địa phương tu luyện Long Tượng Kim Thân. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hắn liền đem Long Tượng Kim Thân tu luyện đến nhập môn. Long Tượng Kim Thân, nhập môn 1, 10000, theo bảng nhắc nhở bắn ra, Tần Sóc chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân màng da đều trong nháy mắt kéo căng, tính bền dẻo cùng lực lượng đều tăng vọt một đoạn. Rốt cục nhập môn, Tần Sóc phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt trong vắt. Hắn vận chuyển trong cơ thể kinh lực, màng da lập tức nổi lên hoàng ngọc rực rỡ, hình như có kim quang muốn thấu thể mà ra. Bành! Hắn đột nhiên một quyền ném ra, tại cứng rắn thụ tâm bên trên, lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Mà nắm đấm của hắn nhưng không có mảy may tổn thương, thậm chí đều không có phím hồng, liền phảng phất một quyền này là đánh vào trên đông. Chương 52, vào phủ thành, nhập tống gia. Chương 52, vào phủ thành, nhập tống gia. Tung Dương phủ. Vân Châu bát phủ thứ nhất, địa thế rộng lớn, sản vật phì nhiêu. Hán phủ thành càng là hoành vĩ, thường ở nhân khẩu gần ngàn vạn, lui tới thương đội nối liền không dứt, là chân chính nơi phồn hoa. Đi qua 10 ngày qua lặn lội đường xa, lục hợp võ quán thương đội, rốt cục đi tới Tung Dương phủ dưới tường thành. Nguy nga nặng nề dưới tường thành, một đội binh sĩ phân loại hai bên, giữ gìn vào thành trật tự. Từ bốn phương tám hướng mà đến thương đội, tại dưới tường thành sắp xếp lên đội ngũ thật dài, có chuyên môn thành vệ quân đưa ra nghi vấn thương khách qua lại, kiểm tra vào thành vật tư. Lục hợp võ quán thương đội là xe trống, với lại vương quản sự đi tới đi lui phủ thành nhiều lần, cùng phủ thành thủ vệ cũng có chút quen biết, cho nên rất nhanh liền được cho qua. Tiến vào thành, vương phú quý xe nhẹ đường quen, dẫn đầu mọi người tại trong thành dưới khách sạn giường. Ba vị một đường vất vả, tiếp xuống dược liệu cho mua, từ ta cùng bọn tiểu nhị xử lý liền thành. Trong khoảng thời gian này, ba vị có thể tại phủ thành tự do hoạt động, đợi chọn mua đầy đủ, chúng ta lại trở về Hắc Thủy thành. Vừa thu xếp tốt, vương phú quý liền một mặt tươi cười tìm tới Tần Sóc ba người, nói phía trên một phen. Hắn còn nói cho ba người, lần này chọn mua dược liệu bên trong, có không ít là linh dược chân quý. Cho dù là Tung Dương phủ thành, cũng chưa chắc tùy thời đều có, chọn mua thời gian khả năng so dĩ vãng muốn lâu một chút, ngắn thì 5 ngày, lâu là 7 ngày, hẳn là có thể chọn mua chu toàn. Đối với chọn mua một chuyện, Tần Sóc ba người vốn là nhất khiếu bất thông, tự nhiên là toàn quyền giao cho vương quản sự tự mình xử lý. Đợi vương phú quý sau khi rời đi, Tống Nghiên mới mở miệng nói, "Tần sư đệ, ta dự định hôm nay liền về nhà, ngươi là cùng ta cùng một chỗ về Tống gia, vẫn là trước cùng sư minh trong thành dạo chơi. Ta liền không đi dạo, muốn sớm một chút đi Tống gia tàng thư lâu nhìn xem." Tần Sóc thản nhiên nói, "Sư minh ngươi đây, thật không cùng Tần sư đệ cùng một chỗ, đi ta Tống gia nhìn xem a." Tống Nghiên cười mời. Sớm tại đến phủ thành trên đường, Tống Nghiên liền cùng Lâm Phong nói, Tần Sóc muốn cùng nàng cùng nhau về chuyện của Tống gia, lúc ấy cũng mời Lâm Phong cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng Lâm Phong lấy khó được đến phủ thành một chuyến, phải thật tốt nhìn xem cái này Tung Dương phủ phồn hoa làm lý do, huyện chuyển cự tuyệt. Lúc này sắp phân biệt, Tống Nghiên lần nữa phát ra mời, nhưng Lâm Phong lại cười lắc đầu nói, không được, có ta trung niên đại thúc này tại, các ngươi thanh niên không thả ra, ta vẫn là mình đi dạo a. Đi qua hơn nửa tháng đồng tâm hiệp lực, quan hệ của ba người rõ ràng so dĩ vãng tại võ quán tốt một mảng lớn. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm chỉnh Lâm Phong, cũng sẽ ngẫu nhiên nói vài lời nói đùa, trêu ghẹo Tần Sóc cùng Tống Nghiên. Đối với cái này, Tần Sóc sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, không có để ở trong lòng. Ngược lại là Tống Nghiên nghe lời này, gương mặt không khỏi đỏ lên, đúng là có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không phải là cái gì ngây thơ thiếu nữ, cái này điểm tâm tự gợn sóng, rất nhanh liền bị nàng đè xuống, mang theo Tần Sóc rời đi khách sạn. Tống gia tại phủ thành quyền thế không thấp. Hắn dinh thự cùng phủ thành chủ cùng tồn tại một đầu trên đường cái, người ra vào nơi này đều thân mang kỳ lạ, đầy người lộng lẫy. Tần Sóc cùng Tống Nghiên đi tại đầu này trên đường cái, không ngừng có người quăng tới ánh mắt khác thường, trong đó không ít đeo lấy vết bỏ, như cùng ở tại nhìn hai cái tên ăn mày. Nhưng khi thấy bọn hắn trực tiếp đi hướng Tống gia dinh thự lúc, những cái kia ánh mắt khác thường lại trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng kính sợ. Nhất là ngay trong bọn họ có người nhận ra Tống Nghiên lúc, càng lại như tị xà hạt, cuống quýt tối lui. Tống sư tỷ, bọn hắn giống như có chút sợ ngươi a. Tần Sóc dùng ánh mắt còn lại quét mắt mấy cái kia vội vàng đi ra thanh niên, có chút trêu chọc cười nói, bọn hắn không phải sợ ta, là sợ Tống gia. Tống Nghiên thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, lại cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm đạm mạc cùng xa cách. Liên phảng phất nơi này không phải nhà của nàng, mà là một chỗ không muốn đề cập thương tâm địa. Tần Sóc nhớ tới Tống Nghiên gia tộc hôn nước, không khỏi lo lắng nói, sư tỷ, ngươi dẫn ta về nhà, sẽ không cho ngươi đưa tới phiền toái gì à? Đây là nhà ta, ta mang mình sư đệ đến ở vài ngày, có thể có cái gì phiền phức? Tống Nghiên phát giác được Tần Sóc lo lắng, thu hồi đối với người ngoài lãnh đạm, khẽ cười nói, sư đệ yên tâm, ta mặc dù cùng gia tộc có chút không thoải mái, nhưng ta Tống gia từ trước đến nay lấy lễ đánh người, ngươi chỉ là muốn tiến tàng thư các tìm đọc một chút điện tịch mà thôi, không ai sẽ làm có ngươi, càng sẽ không bởi vì ngươi mà hướng ta nổi lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Sóc liên tục gật đầu. Đối với Tống Nghiên gia tộc hôn ước một chuyện, hắn không rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không tốt đánh giá là không đối với sai. Hắn lần này tới, cũng chỉ là muốn thông qua Tống gia tàng thư lâu, tra tìm liên quan tới tu luyện kim cương Phật tính biện pháp mà thôi. Về phần những chuyện khác, hắn không muốn tham gia, cũng không thể lực tham gia. Có lẽ là gặp Tần Sóc cùng Tống Nghiên vẫn đứng ở ngoài cửa dò xét không có động tĩnh, một vị người mặc gia đinh ăn mặc người gác cổng lúc này đi ra đại môn, đứng tại trên thềm đá hướng hai người quát, các ngươi là ai, lén lén lút lút đứng ở chỗ này làm gì? Nghe được người gác cổng lời nói, Tống Nghiên sắc mặt phát lạnh, vừa muốn phát tác, một tên hơi lớn tuổi người gác cổng cũng đi theo ra ngoài. Cái kia lão người gác cổng khi nhìn đến Tống Nghiên về sau, sắc mặt lúc này biến đổi, không lưng, một đường chạy chậm tiến lên, cười định nói, nguyên lai là đại tiểu thư trở về. Hắn quay người hung tợn chừng trẻ tuổi người gác cổng một chút, quát lớn, không có mắt cầu vật, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là đại tiểu thư. Sau đó hắn lại quay đầu đối Tống Nghiên giải thích nói, đại tiểu thư chớ trách, cái này đồ không có mắt, là gần mấy tháng vừa tới, về sau tiếp lao nô bàn, chưa thấy qua tiểu thư tôn nhan, mong rằng tiểu thư không nên trách tội. Thanh niên kia người gác cổng, nghe xong trước mắt vị này liền là rời nhà trốn đi nhiều năm Tống gia đại tiểu thư, lúc này chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Tống phủ quy củ sông nghiêm, đối hạ nhân quản thúc cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như Tống Nghiên thật cùng hắn so đo, hắn không thiếu được muốn chịu một trận roi, còn muốn bị chụp tiền công. Chịu roi không sao, nhưng nếu như bị chụp tiền công, cái kia gào khóc đòi ăn tiểu nhi, cùng nằm tại trên giường bệnh chờ lấy bốc thuốc lao nương nhưng như thế nào là tốt. Thanh niên người gác cổng hoảng loạn. Tống Nghiên mang theo Tần Sóc mười bậc mà lên, thẳng đến vượt qua hai người, bước vào sau đại môn, mới lanh đạm nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đến này một lời, một lần trước thiếu đều như được đại xá, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, làm ta sợ muốn chết. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, một bên bình phục khoái động tâm tình, một bên dùng sức dùng ống tay áo lau mồ hôi. Mà cái kia lão niên người gác cổng thì là thần sắc thu bảo, tàn khốc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi thông chi la quản gia. Đúng, thông chi la quản gia. Thanh niên người gác cổng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy đến sơn son sau đại môn, dùng sức kéo túm nối thẳng quản gia linh dây thừng, nhắc nhở đối phương có khách tới chơi. Tống phủ chiếm diện tích cực lớn. Tần Sóc cùng Tống Nghiên vừa xuyên qua hai cái sân nhỏ, liền thấy một cái mập mạp quản sự, cười rạng rỡ tiến lên đón. Đại tiểu thư, ngươi trở về, lão phu nhân mỗi ngày quải niệm lấy ngươi lặng, ngươi xem như trở về. Nói xong, liền đưa tay tới đón Tống Nghiên trên tay sách đồ vật, đều là Tống Nghiên là người trong nhà chuẩn bị lễ vật. Tống Nghiên cũng không khách khí, đem trên tay vật giao cho béo quản gia, sau đó nói, mẹ ta bây giờ ở nơi nào? Tại hậu viện tối hoa, ta cái này mang ngài quá khứ. Béo quản sự nói xong liền muốn tiến lên dẫn đường, nhưng lại bị Tống Nghiên ngăn lại, chúng ta đi là được. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Tần Sóc giới thiệu nói, vị này là sư đệ ta, ngươi thay hắn an bài một gian thượng đẳng phòng khách, sau đó dẫn hắn đi tàng thư lâu. Nếu có người ngăn cản, liền nói là ta an bài. Vâng. Béo quản sự không dám nghịch lại, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Sư đệ, ta lâu không trở về nhà, cùng mẫu thân đã lâu không gặp, liền không khai hô ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể tìm la quản gia sách, hắn đều có thể giúp ngươi làm thỏa đáng. Chờ ta cùng mẫu thân đã gặp mặt về sau, lại tới tìm ngươi. Biết được mẫu thân ngay tại hậu hoa viên về sau, Tần Sóc có thể rõ ràng cảm giác được Tống Nghiên trong lòng nội vàng, lúc này gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Tống Nghiên lại cùng béo quản gia bàn giao vài câu, làm cho đối phương không cần lãnh đạm tần sóc, liền vội vã tìm tự mình mẫu thân đi. Đợi Tống Nghiên sau khi rời đi, béo quản gia lúc này mới hòa khí nói, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Ta gọi Tần Sóc. Tần công tử đi theo ta. Béo quản gia đem Tần Sóc đưa đến một chỗ ưu tĩnh sân nhỏ, phân phó phòng khách nha hoàn thay Tần Sóc chuẩn bị thức ăn cùng thay đi giặt quần áo, sau đó mới nói, Tần công tử làm sơ nghỉ ngơi, đợi sau khi ăn cơm chưa xong, lão nô lại dẫn ngươi đi tàng thư lâu. Làm phiền la quản gia. Tần Sóc chắp tay. Hẳn là. Béo quản gia cười thối lui ra khỏi Tần Sóc sân nhỏ, mãi cho đến rời đi sân rất xa, La Vạn Tùng mới thu hồi tiểu dung, đối bên người một vị thanh y lìa gã sai vặt nghiêm túc nói, ngươi đi một chuyến điện phủ, tìm tới Điền Bách công tử, nói cho hắn biết, đại tiểu thư trở về, còn mang theo một sư đệ, gọi Tần Sóc. Chương 53, quần quần sóng ngầm Tống gia chương 53, quần quần sóng ngầm Tống gia hạ nhân hiệu suất làm việc rất cao. Tại béo quản gia sau khi rời đi không bao lâu, mấy cái nha hoàn liền cho Tần Sóc đưa tới thay đi giặt quần áo cùng thức ăn. Về sau lại có mấy cái thanh y lìa gã sai vặt nhấc tới một cái thùng gỗ lớn, bên trong đầy nước tắm, còn thả đi vị tăng hương cánh hoa. Đợi hết thể đặt mua thỏa làm về sau, nha hoàn bọn sai vặt mới không người rút đi, cũng nói cho hắn biết, sau khi tắm phân phó bọn hắn đến quét dọn là được. Tần Sóc cũng không già mồm, 10 ngày qua phong trần mệt mỏi, hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt tắm rửa. Hắn ngâm vào trong thùng gỗ, tinh thần triệt để buông lỏng, đem một đường góp nhặt mồ hôi cùng bụi bặm toàn đều lau sạch sẽ, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác mới mẻ. Lau khô thân thể, thay đổi sạch sẽ quần áo, Tần Sóc cảm giác mình cả người đều nhẹ nhàng. Tiếp lấy hắn bắt đầu ăn như gió cuốn, đem bọn nha hoàn đưa tới thức ăn toàn bộ quét sạch sẽ, sau đó liền không có chuyện để làm. Cũng may béo quản gia cũng không có để hắn chờ lâu, rất nhanh liền chất đống khuôn mặt tươi cười xuất hiện, "Tần công tử, an còn hài lòng?" "Rất hài lòng." Tần Sóc nghiêm túc gật đầu. Tống gia dù sao cũng là hào môn nhà giàu, đồ ăn ăn so lục hợp võ quán vẫn là muốn rất nhiều. "Hài lòng liền tốt, vậy chúng ta hiện tại đi tàng thư lâu." Béo quản gia từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất khiêm tốn, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. "Tốt." Tần Sóc lần nữa gật đầu. Đối với béo quản gia nhiệt tình, hắn mặc dù có chút không quen, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao hắn là Tống Nghiên sư đệ, đối phương hướng hắn lấy lòng, dùng cái này tranh thủ Tống Nghiên hảo cảm cũng thuộc về bình thường. Có béo quản gia tự mình dẫn đầu, Tần Sóc tiến vào Tống gia tàng thư lâu phi thường thuận lợi. Mà liên tại hắn dựa theo thủ lâu người chỉ dẫn, tìm tới Phật gia điện tịch kinh nghĩa tương quan thư tịch lúc, một tên mặc sa hoa quý công tử nệ bước bước chân thư thả, nên ngang đi vào Tống gia. Hắn một đường thông suốt, những nơi đi qua, nô bộc nha hoàn đều hướng hắn khom mình hành lễ. "Điền công tử, Điền công tử." Điền Bách đối Tống gia nô bộc thái độ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không để ý, trực tiếp đi vào cô phụ chỗ sân nhỏ. Mới vừa vào cửa, liền thấy phòng tiếp khách đã ngồi đầy người, phảng phất biết hắn muốn tới đồng dạng. "A, tiểu tử ngươi ngược lại là đến nhanh. Làm sao? Nội vã như vậy khó dằn nổi muốn gặp Tống Nghiên." Trong đại sảnh, ngồi ở chủ vị chính là một vị lão giả tinh thần quắc thước. Tay hắn nâng chén trà, một mặt trêu tức nhìn xem vội vã chạy tới Điền Bách, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Ông dượng nói đùa, Điền Bách đối Nghiên Nhi mặc dù một tấm chân tình, nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là địa quật danh ngạch tranh đoạt. "Ông dượng ngươi cũng biết, Nghiên Nhi luôn luôn không chào đón ta, nàng lần này trở về, còn mang theo một sư đệ, có phải hay không là hướng về phía địa quật danh ngạch tới?" Cùng lúc trước đối mặt hạ nhân lúc cao lạnh khác biệt, giờ phút này Điền Bách tư thái thả rất thấp, hiển nhiên đối cái kia cái gọi là địa quật danh ngạch mười phần để ý ngươi suy nghĩ nhiều. Ngồi tại lao nhân một bên nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, "Địa quật khởi động lại một chuyện, Tống gia không người thông chi Tống Nghiên, nàng như thế nào lại biết được? Nàng lần này trở về chỉ là trùng hợp thôi. Bất quá, lấy ra chủ tính tình, chắc hẳn sẽ không giấu giếm nàng. Dù sao đây là phụ thân nàng dùng mệnh đổi lấy, lúc trước gia tộc hứa hẹn, chỉ cần địa quật mở ra, gia tộc tranh đến tiến vào địa quật danh ngạch, liền sẽ cho các nàng mạch này lưu một cái danh ngạch. Vốn chỉ muốn, nếu như nàng không trở lại, ngươi làm vị hôn phu của nàng, lại nguyện ý vì Tống gia xuất chiến, liền có thể thuận lý thành chương đem cái này danh ngạch cho ngươi, hiện tại xem ra, chỉ sợ đến tốn nhiều sức lực cùng nước miếng." Toàn nghe cô phụ an bài, Điền Bách lần nữa không ngời, hướng phía nam tử trung niên hành lễ. "Ngươi muốn thật nghe ta an bài, lúc trước liền sẽ không đem Tống Nghiên khí đi, dẫn đến đại phòng di sản, đến nay còn giữ tại mẹ con các nàng trong tay." Nam tử trung niên lạnh lùng lườm Điền Bách một chút, tiếp tục nói, "Về phần cái kia cùng Tống Nghiên đồng thời trở về nông thôn tiểu tử, bất quá là trong đó kinh đại thành lớp người quê mùa thôi, có thể lật lên sóng gió gì?" Cô phụ nhận biết người này. Điền Bách nhãn tình sáng lên. Hắn vội vã chạy đến, cũng không biết cái kia gọi Tần Sóc thiếu niên nội tình. Nếu như biết được đối phương chỉ là nội kinh đại thành, hắn căn bản liền sẽ không đi chuyến này. Người cho rằng Tống Nghiên chạy trốn tới Hắc Thủy thành, gia tộc liền sẽ đối nó chẳng quan tâm sao? Nàng thế nhưng là tiền nhiệm gia chủ độc nữ, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu gia tộc há lại sẽ chính xác mặc kệ. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, hiển nhiên đối Điền Bách không phải rất chờ thấy. Nếu như không phải lần này địa quật chi tranh, Tống gia thực sự không người có thể dùng. Tăng thêm những năm gần đây, Điền gia vẫn luôn là lấy bọn hắn mạch này như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm việc coi như quý củ. Nếu không, tiến vào nguyên tử địa quật loại cơ duyên này, làm sao lại đến phiên Điền Bách cái này người khác họ? Bất quá dưới mắt Tống Nghiên trở về, cũng thực là làm rối loạn bọn hắn lúc trước kế hoạch. Nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục cho mượn Điền gia chi thủ, từng bước xâm chiếm đại phòng thế lực, cũng không đến không dựa dẫm cái này bất tranh khí chất nhi. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên sắc mặt hơi hòa hoãn, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta tại Hắc Thủy thành thám tử báo cáo, cái này gọi Tần Sóc, chính là Tống Nghiên tại Lục Hợp Võ quán sư đệ, từng trong vòng kình đại thành thực lực, đánh tan Hắc Thủy thành Mãng Sơn Võ quán một vị nội kình đại viên mãn đệ tử. Kẻ này hư hư thực thực nắm giữ một loại nào đó nhiên huyết bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát có thể so với nội kình đại viên mãn thực lực, là cái khó gặp tập võ thiên tài. Nguyên lai là cái dựa vào đốt máu bí pháp mới có thể đưa thân nội kình đại viên mãn phế vật, cứ như vậy, ta liền yên tâm. Điền Bách Vi Vi ngồi thẳng lên, trong lòng sầu lo diệt hết, nét mặt biểu lộ vẻ tự tin. Hắn nhưng là hàng thật giá thật nội kình đại viên mãn võ giả, đã nửa chân đạp đến nhập thông mạch, xa không phải Hắc Thủy Thành loại kia nông thôn địa phương nội kình viên mãn nhưng so sánh. Lần này tiến vào nguyên tử địa quật, cũng là nghĩ mượn nhờ địa quật kỳ lạ hoàn cảnh, gia tốc nội kình hóa khí quá trình, sớm ngày bước vào thông mạch. Thông mạch cảnh, cho dù ở cao thủ nhiều như Mây Tung Dương phụ thành, cũng coi là một phương hào cường. Giống Điền gia, Tống gia gia chủ, cũng bất quá là thông mạch cảnh đỉnh phong mà thôi. Đương nhiên, thông mạch cảnh võ giả ở giữa chênh lệch, nhưng so sánh nội kình võ giả lớn. Đồng dạng là thông mạch cảnh đỉnh phong, chủ nhà họ Tống có thể đánh hắn phụ thân dạng này phổ thông thông mạch cảnh đỉnh phong ba cái, đây là không dưới tử thủ tình huống. Thực lực võ giả càng về sau, ảnh hưởng chiến lược nhân tố càng nhiều. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, nắm giữ thượng chuyển võ học số lượng, tự thân kinh mạch thể phách rèn luyện trình độ, đều sẽ ảnh hưởng cực lớn một người thực lực. Đây cũng là vì cái gì, Tống gia cùng Phương gia sẽ vì một cái nguyên tử địa quật danh nghịch, đả sinh đả tử nguyên nhân. Bởi vì đi qua nguyên tử địa quật nấu luyện, chẳng những có thể lấy đem võ giả kinh lực và khí huyết rèn luyện càng thêm hùng hồn, nội kinh hóa khí tốc độ cũng sẽ tăng tốc, còn có thể trình độ nhất định, tăng lên kinh mạch tính bền dẻo liền giống với Điền Bách mình, bước vào nội kinh đại viên mãn đã hơn nửa năm, mới thành công ngưng luyện ra luồng thứ nhất nội khí. Đây là trong nhà dị thú thịt cung cấp không ngừng, còn có các loại khí huyết đan thuốc phụ trợ tình huống dưới. Nếu là đổi võ giả tầm thường, muốn nội kinh hóa khí, đạt tới đủ để khơi thông kinh mạch hoàn cảnh, không rèn luyện cái 2-3 năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như có thể tiến nguyên từ địa quật tu hành, dù là chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, cũng có thể đem hắn nội kinh hóa khí tốc độ tăng lên một mảng lớn. Với lại đi qua lực lượng nguyên từ rèn luyện, kinh mạch của hắn sẽ cứng cáp hơn, có thể gánh chịu càng nhiều khí huyết bộc phát, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Đến lúc đó, dù là không tá trợ đan dược, hắn cũng tự tin có thể trong 3 tháng đột phá tới thông mạch. Đây cũng là vì cái gì, hắn đối nguyên từ địa quật danh ngạch như thế để ý nguyên nhân thực sự. Tốt, địa quật danh ngạch một chuyện, chúng ta đã hứa hẹn ngươi, coi như Tống Nghiên trở về, cũng không thay đổi được cái gì. Chính ngươi cực kỳ chuẩn bị, nếu là thua ở Phương gia trên tay, đừng trách chúng ta không niệm tình xưa. Nam tử trung niên hơi không kiên nhẫn nói. Cô phụ yên tâm, bằng vào ta nửa bước thông mạch cảnh giới, tăng thêm cô phụ dạy ta thượng thừa trường pháp, dù là gặp gỡ Phương gia mạnh nhất Phương Lâm, ta cũng có chắc chắn 8 phần 10 tất thắng. Điền Bách vỗ ngực nói. Hy vọng như thế. Nam tử trung niên phất phất tay, ra hiệu Điền Bách có thể lui xuống. Đợi Điền Bách sau khi rời đi, nam tử trung niên mới nhìn hướng ngồi ở chủ vị lão giả mới nói, phụ thân, muốn hay không tìm mấy người đi thử xem Tống Nghiên người sư đệ kia? Không cần thiết. Lão nhân khoát tay áo, quả quyết bắt bỏ. Một cái xa xôi địa khu lớp người quê mùa rồi, coi như thật có mấy phần tập võ thiên phú, lại có thể bao nhiêu ít thực lực. Coi như hắn là Tống Nghiên mời tới giúp đỡ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Huống chi, lấy hắn một cái vô danh tiểu tốt, chưa chắc có đảm lượng đúng tay chúng ta Tống gia sự tình. Nếu như hắn thật không biết tốt xấu, chúng ta đến lúc đó lại ra mặt giáo huấn cũng không muộn. Phu thân giáo dục là. Nam tử trung niên rất tán thành gật đầu, tả hữu bất quá là một cái trèo lên cành cây cao tiểu chúng thôi, xác thực không đáng vì thế hỏng ta Tống gia lấy lễ đại thanh danh của người. Phái người đi thông chi ngươi tam thúc, để hắn trở về tham gia lần này gia tộc hội nghị. Lão nhân trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, cười lạnh nói, 3 năm trước đây, năng lực ta sắp xếp chúng nghị, để Điền Bách ở rể đại phòng, trở thành chúng ta bảng chi thay thế chủ mạch quân cờ. Bây giờ, ta cũng có thể để nàng Tống Nghiên chỉ có hưởng dụng địa quật danh ngạch quyền lợi, lại không cách nào chân chính sử dụng. Vâng. Nam tử trung niên cung kính đáp lại, đại cất bước đi ra phòng tiếp khách. Chúng sinh thân chúng có kim cương Phật tính, giống như thiên luân, thể minh viên mãn, rộng rãi vô biên, chỉ vì ngũ âm trọng vấn chỗ che, như trong bình ánh đèn, không thể hiện hiện. Phật tính người, tức cảm giác tính cũng. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, vô minh che cho nên, không được giải thoát. Chiếu rõ ngũ ẩn đều là không, độ hết thảy khổ ách. Tàng thư lâu bên trong. Tần Sóc nhìn xem phong phú Phật kinh điển tịch, lập tức đầu như lớn chừng cái đấu. Tống gia tàng thư lâu chi phong phú, vượt qua tưởng tượng của hắn, các loại Phật đạo kinh thư, bản độc nhất bản dịch, xem chừng đến có 200-300 bản. Hắn phí hết lão đại thời gian, tìm tới mấy quyển miêu tả kim cương Phật tính điển tịch, kết quả chính là nhìn như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nói gì không hiểu, càng không biết nên như thế nào đẩy ra ngũ âm trọng vân, tái hiện kim cương Phật tính. Được rồi, vẫn là đi trong miếu tìm cao tăng hỏi một chút đi, dựa vào ta mình ngộ ra kim cương Phật tính, đoán chừng đời này vô vọng. Tần Sóc luốt luốt huyệt thái dương, dứt khoát đi ra tàng thư lâu. Cái này Phật kinh, hắn là thật đọc không hiểu một điểm, quá mẹ nó lượn quanh. Chương 54, Long tượng chuyện cũ. Chương 54, Long tượng chuyện cũ. Từ tàng thư lâu đi ra, đã tới gần trạm vào tối. Tần Sóc mình đi bộ đi trở về sân nhỏ, vừa ăn xong cơm tối, Tống Nghiên liền xuất hiện ở hắn trong viện. Sư tỷ. Nhìn thấy Tống Nghiên đến, Tần Sóc liền vội vàng đứng lên đón lấy. Thần sư đệ. Tống Nghiên gót sen huyền chuyển, rửa sạch một thân phong trần, thay đổi đẹp áo hoa phục nàng, khí chất đại biến, lộ ra càng cao lạnh cùng quý khí, để Tần Sóc đều kém chút không nhận ra được. Bất quá lúc này Tống Nghiên sắc mặt lại không phải quá tốt, giống như là vừa khóc qua, con mắt có chút sưng đỏ. Chỉ bất quá bận tâm Tần Sóc cảm thụ, cho nên mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, sư đệ tại tàng thư lâu thu hoạch như thế nào? Phật gia điển tịch quá mức thâm ảo, một lát nghiên cứu không đấu, ta vẫn là dự định đi trong miếu tìm chức cao tăng hỏi một chút. Tần Sóc chi tiết nói, ta đến vậy là vì việc này. Tống Nghiên trên mặt lộ ra một tia hài náy, nguyên bản ta là dự định tự mình dẫn ngươi đi Đông Linh chùa cầu kiến Khổ Hà thiền sư, nhưng ngày mai Tống gia cử hành gia tộc hội nghị, ta nhất định phải tham gia. Nói đến đây, Tống Nghiên trên mặt áy náy càng đậm, tiếp tục nói, nếu như sư đệ ngươi không nóng nảy, đợi thêm ta một ngày, hậu thiên ta nhất định. Sư tỷ, không cần phiền toái như vậy. Tần Sóc đánh gãy Tống Nghiên lời nói, chân thành nói, sư tỷ ngươi chỉ cần nói cho ta biết Đông Linh chùa phương hướng là được, ta có thể mình đi tìm Khổ Hà thiền sư. Như vậy sao được? Đông Linh chùa chỗ đông đảo, lộ trình xa xôi, chính ngươi đi, chưa hẳn có thể tìm được. Dạng này, ta để La quản gia an bài mấy người dẫn ngươi đi, bọn hắn đối phủ thành tương đối quen thuộc, còn có thể mang ngươi dạo chơi, ngươi xem coi thế nào. Đi, vậy làm phiền sư tỷ. Tần Sóc cũng không khách khí, vui vẻ tiếp nhận Tống Nghiên hảo ý. Về phần Tống Nghiên vì sao thúc thiết, hắn không có hỏi nhiều. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nếu như Tống Nghiên muốn nói cho hắn, tự nhiên sẽ mở miệng, bây giờ đối phương không để cập tới, hắn tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều. Lấy Tống Nghiên tại thân phận của Tống gia cùng thực lực, ngay cả nàng đều chuyện không giải quyết được, hắn cái này nội kình đại viên mãn võ giả, chưa hẳn có thể nhiều lắm là đại dụng. Không có ở chuyện này bên trên quá mức xoắn xuýt. Đưa tiễn Tống Nghiên về sau, Tần Sóc bắt đầu ở trong viện đứng la hán cái quổng. Đây là hắn tổng long tượng kim thân thần ý đồ bên trong học được một loại thông công, có thể rèn luyện thể phách, rèn luyện khí huyết, có trợ giúp long tượng kim thân tu luyện. Bởi vì long tượng kim thân vốn chính là long tượng hòa thượng dung hợp La Hán kim thân cùng đại long tượng lực sáng tạo. Cho nên Tần Sóc luyện hóa long tượng kim thân thần ý đồ lúc, mới có thể nhìn thấy long tượng hòa thượng lúc tuổi còn trẻ tu luyện La Hán kim thân chẳng cảnh. Trong lòng còn có long tượng ý, thân đứng La Hán cái cổng. Bất chi bất giác, một buổi tối cứ như vậy đi qua. Đi qua một đêm đứng như cỏ gỗ, Tần Sóc cảm giác tự thân khí huyết ngưng luyện không thiếu. Nếu có đầy đủ dị thú thịt cùng tăng cường khí huyết đan dược, hắn liền có thể cân nhắc nội kình hóa khí, đột phá thông mạch. Chờ về Hắc thủy thành, liền đề nghị lão đầu ra mặt, giúp ta từ phía trên lang bang mua một bình tăng huyết đan. Tần Sóc trong lòng yên lặng tính toán. Lúc trước Nghiêm Tung có thể từ trong kinh đại viên mãn đột phá tới thông mạch cảnh giới, liền là dựa vào lấy từ phía trên lang bang mua được tăng huyết đan. Nếu như hắn cũng có thể phục dụng một chút tương tự đan dược, đột phá thông mạch chẳng qua là vấn đề thời gian. Có lẽ, không cần chờ về đến Hắc thủy thành. Tần Sóc nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ Ngụy lão đầu cho hắn bồi nguyên đan thời điểm từng nói qua, phủ thành có một tòa phong lôi các, chuyên môn bán võ giả đan dược. Lúc trước hắn tiêu diệt Hắc Long trại thời điểm, thu hoạch không thiếu bạch bạc cùng châu báu, vừa bạn có thể đi phong lôi các nhìn xem. Ăn xong điểm tâm, béo tổng quản La Vạn Tùng liền cười ha hả tìm tới cửa, "Tần công tử, đưa ngươi đi Đông Linh chùa xe ngựa chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát." "Tốt." Tần Sóc đi theo La Mập Mạp ra tổng phủ, một tên thanh y lìa gã sai vặt đã dắt ngựa xe ở ngoài cửa chờ. "Tần công tử, đây là phụ trách đưa ngươi đi Đông Linh chùa tiểu lục, hắn là phụ thành người địa phương, đối phụ thành các nơi cảnh điểm rõ như lòng bàn tay, nếu như muốn đi chỗ nào du ngoạn, chi bằng cùng hắn nói." Béo tổng quản cười giới thiệu nói, "Làm phiền La tổng quản." Tần Sóc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, cũng không cùng đối phương quá nhiều hàn huyên, để tiểu lục lái xe ngựa trực tiếp hướng Đông Linh chùa đi. La Vạn Tùng đưa mắt nhìn Tần Sóc xe ngựa đi xa, mãi cho đến biến mất trong tầm mắt, mới thu liễm ý cười. Hắn quay người đi trở về tổng phủ, gọi tới một cái tâm phúc phân phó nói, đi thông chi Điền công tử, hắn chở con mồi lên núi. Đông Linh chùa ở vào phủ thành đông giao trên một ngọn núi thấp. Tần Sóc ngồi xe ngựa xuyên qua hơn phân nửa cái phủ thành, mãi cho đến giữa trưa mới đổi tới Đông Linh chùa dưới chân. Trên đường đi, Tần Sóc đều đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng quan tưởng long tượng, vận dưỡng long tượng thần ý thẳng đến tiểu lục nói cho hắn biết, đã đến Đông Linh chùa chân núi, hắn mới mở mắt ra. Tần công tử, trên núi không có ăn tứ, chúng ta chỉ có thể ở dưới núi ăn cơm trưa lại đến núi. Tiểu Lục là cái thanh niên gầy ốm, làm người rất cơ linh, không phải La Vạn Tùng cũng sẽ không để hắn cho Tần Sóc dẫn đường. Đi, ngươi tuyển địa phương, ăn ngon là được. Tần Sóc rất tùy ý, tại Tiểu Lục dẫn đầu dưới, đi vào một nhà tiểu lâu. Ba. Mới vừa vào cửa, hai người liền nghe đến một tiếng thanh thúy vang dội vô an âm thanh. Tần Sóc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp quán rượu đại đường chính giữa dựng lên trên đài cao, một người mặc đơn bạc trường sam, để râu dê láo giả, chính trùng điệp bỗ xuống bắt mắt. Người biết tiểu thuyết. Tần Sóc hai mắt tỏa sáng, đây là hắn ở cái thế giới này, lần thứ nhất gặp được cái này đi làm. Tần công tử, cái này kính Phật lâu thuyết thư tiên sinh, chính là phụ thành nhất tuyệt, rất nhiều trong thành lão gia, nhàn đến không có việc gì, đều sẽ chạy nơi này tới nghe sách. Tiểu Lục gặp Tần Sóc bị cái kia thuyết thư tiên sinh hấp dẫn, vội vàng cấp hắn giải thích. Lúc này, một cái quán rượu tiểu nhị cười tiến lên đón, hỏi hai người ăn chút gì. Tần Sóc điểm một bàn gà quay, một phần thịt bò kho tường, lại điểm một tô canh hai cái rau trộn, tiểu nhị cầm thực đơn một mặt bồi tiếu rời đi. Ba. Quán rượu tiểu nhị vừa đi, trên đài cao thuyết thư tiên sinh lại là trùng điệp vô thức gõ, vốn là còn chút náo nhiệt quán trà, lập tức an tĩnh xuống dưới. Liền ngay cả mấy cái nguyên bản đang tại gọi món ăn người, cũng ở chung quanh quần chúng trừng mắt dưới, thấp giọng. Lần trước nói ra, yêu vương Khiếu Nguyệt tại Vân Châu phạm phải ngập trời huyết án, một đêm đổ diệt Phượng Dương thành trấn kinh Vân Châu. Vân Châu thứ nhất tông đại long chùa điều động long tượng hòa thượng xuống núi phục yêu, cùng Khiếu Nguyệt yêu vương tại Bạch Thạch núi lớn chiến 3 ngày 3 đêm. Một trận chiến này, lãnh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vô số dãy núi núi non trùng điệp bị san bằng, dọa đến trong núi tẩu thú chạy trốn tứ phía, kém chút ủ thành thú thai. Đại Long chùa Long Tượng Hòa Thượng vốn là nhất lưu dân ăn mày, nhân duyên tế hội bái nhập Đại Long chùa, trở thành một vị quy y sa di. Người này tiên phú cực cao, 18 tuổi liền đã kim thân đại thành, đứng hàng Đại Long chùa La Hán đường 18 vị La Hán đứng đầu. 24 tuổi xuống núi du lịch, trước tại Mãng Sơn bắt giết ác hổ, lại tại Thanh Sơn trên hồ trấn áp Bạch Mãng đại yêu, tại Vân Châu khu vực sông ra hàng Long La Hán thanh danh. Sau đó về núi, vứt bỏ vũ tu văn, nghiên cứu kim cương Phật pháp, cái này vừa trôi nghiên, chính là 25 năm tháng dài dằng dặc. Ngày đó Khiếu Nguyệt đô thành, sinh linh đô thán. Ngồi ngay ngắn Bồ Đoàn Long Tượng Hòa Thượng giống như trong lòng có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đôi mắt tựa như mạ vàng chói mắt, sau lưng Phật quang như hãn hải chập trùng, một đầu kim long từ Phật quang bên trong bật lên, cũng có bạch tượng tê mình, từ Phật quang bên trong gào thét xung ra. Hôm nay ngộ được Long Tượng ý, làm hóa Phật quốc chấn thiên yêu. Chỉ nghe Long Tượng Hòa Thượng hét lớn một tiếng, trên thân khí thế liên tục tăng lên, đúng là một chân bước vào cảnh giới tông sư. Đúng vào lúc này, có Sa Di để báo, Phiếu Nguyệt Đồ Thành, máu chảy phiêu mái trèo. Long Tượng Hòa Thượng gầm thét một tiếng, dưới chân đại địa từng khúc băng liệt. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, hóa thân ngũ trảo kim long chui vào cao thiên, tại tiểu Sa Di tràn đầy khiếp sợ nhìn soi mói, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Thuyết thư tiên sinh kỹ xảo tuyệt diệu, giảng sinh động như thật, đem một đám quần chúng hủ thở mạnh cũng không dám. Dù là Tần Sóc tiếp trước nghe qua không trẻ mang âm thanh, nhìn qua vô số tống nghệ, giờ phút này cũng là bị cái này thuyết thư tiên sinh hấp dẫn, nghe được say sương ngon lành. Chủ yếu nhất là đối phương trong miệng Long Tượng Hòa Thượng hắn cũng không lạ lắm, hắn tùy thân cả xa, giờ phút này có thể đang tại hắn thao thiết trong đỉnh. Hoa thuyết thư tiên sinh quạt xếp mở ra, nắm nuốt dâu dê cười nhìn đám người, đúng là không còn hướng xuống dạng. Lúc này, một cái gã sai vặt tay nâng trúc la tiến lên, qua lại các bàn thực khách ở giữa, cúi đầu không lưng, cười đòi hỏi tiền thưởng. Người cái này tặc túng chim, liền biết đòi tiền. Mau nói, cho các đại gia nghe xứng rồi, còn có thể thiếu ngươi thưởng. Liên la chính là, ngươi tên này, tổng sâu nhân khẩu vị, được không vui mừng. Một chút tính tình gấp quần chúng nhau nhau kháng nghị, nhưng càng nhiều vẫn là yên lặng phối hợp, móc ra từng mai tiền đồng hoặc bạc vụn ném vào trúc la bên trong. Làm đến phiên Tần Sóc một bàn này lúc, Tần Sóc cũng không keo kiệt, hướng trúc la bên trong 5 mai tiền đồng, không coi là nhiều, cũng không hề ít, tại một đám quần chúng bên trong thuộc về trung hạng. Bên cạnh Tiểu Lục thấy thế, lại là hơi có chút thất vọng. Trước kia hắn còn tưởng tượng lấy, vị này Tần công tử sẽ là cái vung tiền như rác hào chủ, dạng này mình hôm nay còn có thể nhiều kiếm điểm. Hiện tại xem ra, mình chuyến này, sợ là chính xác bồi thái tử đọc sách, vớt không đến cái gì chất béo. Nghĩ như thế, nguyên bản còn cảm thấy mỹ vị gà quay, đều mất mấy phần hương vị. Tần Sóc là người hai đời, chỗ nào nhìn không ra Tiểu Lục trong mắt xem thường cũng thất vọng, nhưng lại lơ đễnh. Nghe sách mà thôi, không cần thiết phô bày giàu sang, dù sao chính hắn cũng không giàu có, không cần đến mạo xưng là trang hào hán. Khu khu gặp dưới đài gã sai vật thu không sai biệt lắm, để dâu dê thuyết thư tiên sinh nhấp một ngụm trà, hắn giọng lại lần nữa vô thức gõ. 3. Cả sảnh đường đều là tĩnh. Chương 55, Long Tượng Hòa Thượng tiểu tâm tư. Chương 55, Long Tượng Hòa Thượng tiểu tâm tư. Long Tượng Hòa Thượng nén giận xuống núi, quanh thân Phật quang bừng bừng như diễm, tựa như cái kia kim cương minh vương hạ giới, như đổi lại cái khác yêu ma, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Có thể khiếu nguyệt yêu vương hung danh hiển hách, thực lực có thể so với võ đạo tông sư, một thân yêu lực bàng bạc tựa như biển, vừa kêu phong vân biến sắc, hai rít gào nhật nguyệt vô quang, ba rít gào quần tinh lệnh vị trí, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Nhưng Long Tượng Hòa Thượng không hề sợ hãi, thi triển Phật môn thần thông đại long tượng lực, một trưởng vô dưới, thiên băng địa liệt, núi ngược lại cây pha bỡ. Nhưng mà khiếu nguyệt thiên lang dù sao cũng là thành danh vẫn như cũ đại yêu vương, một chiêu thiên lang khiếu nguyệt, dẫn tới nguyệt hoa như thác nước, chặn lại Long Tượng Hòa Thượng công kích. Tiếp theo, nó thân hình giống như quỷ mị, hóa thành một vòng ánh trăng áp sát tới cái kia Long Tượng Hòa Thượng phụ cận, giơ lên thiết kim đoạn ngọc lợi trảo, liền hướng phía Hòa Thượng đầu chọc bổ xuống. Một trảo này nếu là bất thực, liền là huyền thiết chi thần, cũng có thể cho ngươi xé cái nát nhừ. Kết quả ngươi đoán làm gì? Hoa Thuyết Thư lão giả quạt xếp hợp lại, mọi người ở đây coi là, hắn lại phải tạm dừng lấy tiền lúc, hắn lại đột ngột lên tiếng, làm. Cái kia bước sói tựa như cào tại tiên kim thần sắt phía trên, mang theo một chuỗi lộng lẫy hỏa hoa, đúng là bị đại hòa thượng La Hán kim thân cho sinh sinh ngăn lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Long Tượng Hòa Thượng lần nữa vận chuyển thần thông, trong lòng bàn tay Long Tượng dây dưa cùng gieo vàng, hóa thành Phật quốc thiên mạc, đầu đa xuống. Phúc! Cái kia khiếu nguyệt yêu vương thân thể bị đánh cái nát nhừ, làm tung hoành một châu chi địa hiển hách yêu vương, hung tính sao mà cũng dã. Dù là thân thể bị đánh cái nát nhừ, vẫn như cũ tử chiến không lùi. Chỉ thấy nó há mồm phun ra một viên minh châu, quang hoa càng sâu cựu thiên hạ nguyện, đột nhiên bọn tới hòa thượng lồng ngực. 3. Minh châu nát, kim thân phá. Nửa bước tông sư Long Tượng Hòa Thượng cuối cùng không địch lại yêu vương, bị đánh xuyên trái tim. Nhưng mà, Long Tượng Hòa Thượng cũng không để ý những này, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, toàn thân Phật quang hội tụ, hung hăng chụp về phía cái kia chưa hoàn toàn vỡ vụn yêu vương nội đan. Oeng! Tựa như hạ nguyệt nổ nát vụn, ngân quang như thác nước, những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cỏ cây thành bụi, hết thảy đều hóa thành hư vô. Tại cái kia mênh mông trong quang hải, đám người chỉ nghe một tiếng, nghiệt xúc chạy đâu. Lại là cái kia mất nội đan yêu vương, muốn chạy trốn. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Long Tượng Hòa Thượng không để ý toái tâm thống khổ, mệnh vẫn tổn thương, ngàn dặm truy yêu, chỉ vì trừ người này tộc đại hại. Nhưng thiên ý có liệu, khiếu nguyệt yêu vương thọ khôn có ba hàng, liều mình chạy trốn, Long Tượng Hòa Thượng trọng thương truy tìm, cuối cùng song song mất tích. Đáng tiếc một đời Phật môn tiên tiêu, một khi mới vào nói, liều mình chém yêu vương, lại rơi cái xa ngút ngàn dặm không có tung tích hạ tràng. 3. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, thuyết thư tiên sinh đứng dậy ôm quyền, các vị, nói rất hay cho cái thưởng, nói không tốt, nhiều hơn đảm đương. Dứt lời, tay áo bung lên, liền muốn rút lui. Tốt. Cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, liền ngay cả Tần Sóc cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Lão nhân này thuyết thư, trầm đồng du dương, cảm xúc sung mãn, khó trách nhiều người như vậy tới nghe sách. Với lại hắn nói sách, nửa thật nửa giả, rất có thể làm người khác khó chịu vì thèm. Cũng tỉ như cái này Long Tượng Hòa Thượng cùng khiếu nguyệt yêu vương đại chiến, chính là xác thực, với lại rất nhiều phủ thành người đều có chỗ nghe thấy. Bất quá Long Tượng Hòa Thượng đang cả Sa Di thư đã nói rất rõ ràng, hắn là bị Khiếu Nguyệt yêu vương đánh lén trọng thương, mà không phải cùng yêu vương chính diện giao thủ, bị đánh nát trái tim. Cái này bộ phận, hiển nhiên là Thuyết Thư tiên sinh vì hấp dẫn ánh mắt tiến hành nghệ thuật gia công. Bất quá cái này cũng rất dễ lý giải. Tông sư chi chiến, người bình thường làm sao có thể biết được nội tình? Thuyết Thư tiên sinh tại đã biết sự thật trên cơ sở tiến hành gia công, dùng cái này hấp dẫn quần chúng, cũng là hợp tình hợp lý. Hoặc là nói, cái này mới là Thuyết Thư cái này đi là có thể hấp dẫn quần chúng tinh túy chỗ. Giả sử, không đủ dã, lại như thế nào có thể hút người nhãn cầu? Còn có Long Tượng Hòa Thượng ngộ được Long Tượng chân ý, một bước vào nửa bước tông sư, cái này bộ phận hiển nhiên cũng là vì Thuyết Thư hiệu quả, tiến hành tận lực điểm tô cho đẹp. Dựa theo Tần Sóc suy đoán, Long Tượng Hòa Thượng sở dĩ có thể lấy nửa bước tông sư, đối kháng có thể so với võ đạo tông sư Khiếu Nguyệt yêu vương, chỉ sợ chủ yếu là ỷ vào cái kia đoạn thánh nhân di cốt. Ngụy Uyên từng đã nói với hắn, thần thông chi năng, rời sông lấp biển, tập thiên địa vĩ lực vào một thân, không phải sức người có thể bằng. Nửa bước tông sư cùng tông sư ở giữa, trên lệch sao mà chi đại. Muốn vượt qua, chỉ có nắm giữ võ thánh thần thông mới có thể vượt cấp chinh chiến, nghịch hành phạt tiên. Mà thần thông, chỉ có võ thánh mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là võ thánh hậu nhân, cũng chỉ có thể bằng vào huyết mạch chi lực, hiện ra hắn bộ phận uy năng. Dựa theo Thuyết Thư tiên sinh nói, cái này Long Tượng Hòa Thượng chính là lưu dân xuất thân, hiển nhiên không thể nào là thánh tăng hậu duệ. Mà hắn ngộ được Long Tượng chân ý, theo Tần Sóc, càng giống là lấy thủ đoạn nào đó luyện hóa thánh nhân di cốt, thu được võ thánh thần thông. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì Long Tượng Hòa Thượng như thế chắc chắn, mình nhất định có thể đốt ra xá lợi tử. Cũng tại Cà Sa bên trên lưu lại di ngôn, để kẻ đến sau đem hắn xá lợi tử đưa về Đại Long Chùa Phật Tháp nghỉ ngơi. Bây giờ trở về nhớ tới đến, Long Tượng Hòa Thượng để chuyển thừa hắn ý bắt người đi Đại Long Chùa cầu viện, chỉ sợ chỉ là một cái nguy trang, chủ yếu nhất vẫn là đem cái kia đoạn thánh nhân di cốt đưa về Đại Long Chùa. Nghĩ tới đây, Tần Sóc không khỏi có chút mỉm cười. Xem ra cái này Long Tượng Hòa Thượng cũng không phải cái hoàn toàn mã phu, còn biết đùa nghịch tiểu tâm tư. Nếu là người bình thường, như cái kia Hắc Long trại viên gia ba huynh đệ, nhìn thấy Long Tượng Hòa Thượng lưu lại Long Tượng Kim Thân thần ý đồ cùng xá lợi tử, lực chú ý khẳng định đều sẽ đặt ở thần ý đồ bên trên. Dù sao liền xem như thánh nhân di cốt, nếu như không có đặc thù luyện hóa phương thức, cũng chỉ là một đoạn xương ngón tay mà thôi, đối với người bình thường vô dụng, cũng nhìn không ra dị thường. Tương phản, cái kia Long Tượng Kim Thân thần ý đồ đối với võ giả lực hấp dẫn liền muốn lớn rất nhiều. Tần Sóc thậm chí hoài nghi, nếu như không phải là vì cho cái kia đoạn thánh nhân di cốt làm yểm hộ, Long Tượng Hòa Thượng đều chưa hẳn sẽ lưu lại Long Tượng Kim Thân thần ý đồ. Hắn làm hết vậy, liền là để người có duyên coi nhẹ cái kia đoạn thánh nhân di cốt tầm quan trọng. Sau đó lại lấy truyền nhân y bắt làm tên, để cho người ta đem Long Tượng xá lợi đưa về Đại Long Chùa. Chỉ tiếc, Đại Hòa Thượng nhìn tính và tính, cũng không có tính tới mình gặp phải sẽ là ba cái thổ phỉ. Mặc dù Long Tượng xá lợi bí mật là bảo vệ, nhưng biên thị ba huynh đệ hiển nhiên không có muốn đem xá lợi mang đến Đại Long Chùa dự định. Nếu không cũng sẽ không tại Nhị Long núi vào rừng làm cướp, ăn cướp mà sống. Cũng may cái này thánh nhân di cốt cuối cùng rơi vào Tần Sóc trong tay, ngày sau nếu là có cơ hội đi qua Đại Long Chùa, mà hắn lại vừa lúc đã đem hắn luyện hóa, thu hoạch được trong đó võ thánh thần thông, hắn cũng không để ý vật quy nguyên chủ. Với lại Tần Sóc suy đoán, cái này thánh nhân di cốt rất có thể không ngừng một khối. Bởi vì căn cứ thao thiết đỉnh nhắc nhở, luyện hóa cái này đoạn di cốt chỉ có thể thu hoạch được cảnh giới tiểu thành võ thánh thần thông. Như cái này đoạn xương ngón tay là vị kia thánh tăng lưu lại duy nhất xá lợi, theo đạo lý hẳn là viên mãn cấp thần thông mới đúng. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn suy đoán. Dù sao xá lợi tử là đốt đi ra, có lẽ còn lại đại long tượng lực truyền thừa, tại đốt cháy lúc bị hủy cũng có nói. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Sóc cũng coi như biết rõ, cái này long tượng xá lợi là thế nào một chuyện. Với lại từ Thuyết Thư tiên sinh trong miệng, hắn đạt được thứ nhất phi thường hữu dụng tin tức. Cái kia chính là Long Tượng Hòa Thượng thành danh về sau, tại Đại Long Chùa nghiên cứu 20 năm kim cương Phật pháp. Cái này có lẽ liền là Long Tượng Hòa Thượng có thể luyện hóa Long Tượng Xá Lợi nguyên nhân chủ yếu. Mà hắn hiện tại muốn luyện hóa Long Tượng Xá Lợi, cũng muốn tu thành kim cương Phật tính, giữa hai bên tất nhiên là có liên hệ. Nếu như lần này Đông Linh Chùa chuyến đi, tìm không thấy tốc thành kim cương Phật tính biện pháp, vậy hắn cũng chỉ có thể mua chút kim cương Phật pháp tương quan điển tịch, chậm rãi nghiên cứu. Không có Thuyết Thư tiên sinh thuyết thư, trong tiểu lâu rất nhanh liền ồn ào bắt đầu. Tần Sóc cũng không còn quan tâm ngoại giới, bắt đầu ăn như gió cuốn. Rất nhanh, thức ăn trên bàn liền bị hắn cùng Tiểu Lục quét sạch sành sanh, tất cả đĩa đều bị ăn sạch sẽ. Đi thôi, lên núi. Tần Sóc để Tiểu Lục đưa xe ngựa gửi ở quán rượu, hai người thì đi bộ đi theo cái khác tiến về chùa miếu thắp hương bái Phật người cùng một chỗ leo núi. Chương 56, tốc thành kim cương Phật tính biện pháp. Chương 56, tốc thành kim cương Phật tính biện pháp. Tiếng chuông lượn lờ, hương hỏa lượn lờ. Đông Linh chùa xây ở giữa sườn núi, khách hành hương như dệt, thắp hương lễ Phật đều cần trung đội trưởng đội. Tần Sóc không phải đến lễ Phật, thế là lách qua chính điện, tìm tới một vị đang tại đón khách tăng nhân, cho thầy ý đồ đến. Đối phương nghe xong là Tống gia đại tiểu thư đề cử, cũng không dám lãnh đạm, dẫn hai người tới Khổ Hà thiền sư ở lại thiền viện. Phủ thành Tống gia, quyền thế cực lớn, cho dù là Đông Linh chùa cũng muốn bán mấy phần mặt mũi. Huống chi, Tống gia tiền nhiệm gia chủ cùng Khổ Hà thiền sư chính là bạn vong niên, trong miếu Phật tượng sửa chữa, miếu thờ đổi mới, Tống gia cũng không có thiếu xuất lực. Bởi vậy, Tần Sóc một cho thấy thân phận, liền được Khổ Hà thiền sư nhận tình tiếp đãi. Công tử muốn tu hành kim cương Phật tính. Khi biết được Tần Sóc ý đồ đến lúc, mày râu đều trắng Khổ Hà thiền sư một mặt kinh ngạc. Người tuổi trẻ trước mắt, chiêu khí phồn thịnh, dâng trào hướng lên, thấy thế nào cũng không giống là khám phá phàm trần, muốn quy y Phật môn bộ dáng. Nếu như đối phương không phải Tống gia tiểu thư dẫn tiến, hắn đều muốn hoài nghi là nhà nào công tử phóng đãng tới tìm hắn làm trò cười. Mời đại sư chỉ điểm. Tần Sóc chắp tay trước ngực, thái độ khiêm tốn. Khổ Hà thiền sư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, kim cương Phật tính chính là người chi cảm giác tính căn bản, cần thông qua thân, ngữ, ý ba phương diện tiến hành tu luyện. Cụ thể tu hành có thể chia làm điều thân, chỉ chú cùng quan tưởng ba bước. Công tử nếu thật tâm tu tập, lao tăng nhưng vì ngươi làm mẫu một hai. Làm phiên đại sư. Tần Sóc lần nữa không người. Đi theo ta. Khổ Hà thiền sư đem Tần Sóc dẫn vào một gian tiền phòng, sau đó ra hiệu Tần Sóc cùng hắn tại bồ đoàn bên trên ngồi đối diện nhau. Điều thân nhập định, vì đoan chính thân thể, điều tiết hô hấp, lấy đạt tâm niệm thanh minh. Khổ Hà thiền sư đem tự thân tả hữu bắp chân giao nhau, hai cái chân lưng phân biệt đặt trên đùi, sống lưng dựng đứng, sau đó tay phải lưng xếp tại lòng bàn tay trái, hai đại ngón cái chạm nhau, đặt ở đan điền vị trí. Tần Sóc đi theo làm theo. Đây là kim cương ngồi cùng ta mượn, điều thân lúc, gần tung ngực thực bụng, thu quai hàm như não, ngươi chống đỡ lên ngạc, hai mắt khẽ nhếch. Khổ Hà thiền sư kiên nhẫn thay Tần Sóc giảng giải yếu điểm, gặp hắn có không vi phạm địa phương, còn biết tự thân lên tay giúp hắn luôn nắn. Tiếp lấy chính là chỉ chú. Cái gọi là chỉ chú chính là cầm tụng kim cương chân luôn hoặc mặt trời chân luôn, thông qua thanh âm chấn động, điều hòa thể xác tinh thần, phá chấp khử vọng, hiển hiện chân ngã Phật tính. Một bước cuối cùng thì là quan tượng kim cương tắc truy. Kim cương tắc truy, một mặt hai cánh tay, tay phải cầm năm cố kim cương sử, bàn tay trái nắm chung bạc, thân mang bảo ý điệp, đỉnh đầu liên hoa bảo quan, ngạch, hầu, trái tim đều có Phật môn chữ chú. Loại này quan tượng cần vứt bỏ thực thể. Cần đem cái kia kim cương tắc truy quan tượng là trong suốt thanh tịnh quang minh thể, sau đó xem chiếu hắn mỗi một chỗ chi tiết, như tóc, lỗ chân lông, đồng tử. Cũng tưởng tượng có hoàng kim cam lộ từ Phật thân chảy ra, cọ rửa thân thể, gột rửa ác nghiệp. Một đầu quá trình xuống tới, đã gần nửa canh giờ trôi qua. Đợi Tần Sóc quen thuộc toàn bộ quá trình về sau, Khổ Hà thiền sư mới đứng dậy nói, kim cương Phật tính, giống như thiên luân, hắn mấu chốt ở chỗ bài trừ ngũ âm, lão nạp giáo sư chi pháp, chỉ là bên ngoài hình thức, nếu muốn tu thành chính quả, còn cần công tử tự thân phá vọng phá trước, mới có thể có thành tựu. Đại sư, ta mỗi ngày dùng phương pháp này tu hành, bao lâu mới có thể tiểu thành? Tần Sóc truy vấn. Đại Long Tượng lực luyện hóa cần thiết 3 cái điều kiện, kim cương thân thể, Long Tượng thần ý đều đã có rơi vào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Sóc có nắm chắc trong vòng 1 tháng đem cả 2 tiểu thành. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém kim cương Phật tính một cái điều kiện, Tần Sóc tự nhiên sốt ruột. Đây chính là võ thánh thần thông, một khi tu thành, liền có thể có được nghịch hành Phật tiên, vượt cấp mà chiến vĩ lực. Long Tượng Hòa Thượng có thể cùng có thể so với võ đạo tông sư Khiếu Nguyệt Yêu Vương lưỡng bại câu thương, Đại Long Tượng lực thần thông không thể bỏ qua công lao. Cái này khiến Tần Sóc làm sao có thể không đỏ mắt. Nhưng mà, Khổ Hà thiền sư trả lời lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Công tử như tồn này tâm, chỉ sợ Phật pháp khó thành. Lao Hòa Thượng lắc đầu, tuyết trắng trường mi như cảnh liễu lắc lư. Hắn trịnh trọng nói, ngũ âm trọng vân, sắc, thụ, nghĩ, đi, biết, công tử một lòng cầu pháp, thật tình không biết đã mất nhập đi âm chi chớp, chưa trừ diệt này chướng, công tử Phật pháp khó thành. Là tại hạ nóng lòng. Tần Sóc thái độ đoan chính, nhưng trong lòng đang thở dài, xem ra cái này kìm cương Phật tính không cách nào tốt thành. Thật muốn hắn cả ngày tham tiền ngồi xuống, phá vọng phá chấp, đây chẳng phải là biến thành thần hòa thượng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là hướng Khổ Hà thiền sư cung kính hành lễ. Khổ Hà đại sư một tay vỗ tay, lấy đó đáp lễ, nhưng Tần Sóc lại đột nhiên sửng sốt, ánh mắt bị hắn trong lòng bàn tay Phật châu vòng tay hấp dẫn. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn, đan một Phật châu, luyện hóa điều kiện, đọc Hoa Nghiêm kinh một bản lần, đọc Lăng Nghiêm kinh một bản lần, luyện hóa hiệu quả, bốn thiền tám định viên mãn, minh tâm kiến tính, thân thần hợp một. Công tử đối lão nạp cái này Phật châu cảm thấy hứng thú. Gặp Tần Sóc nhìn chằm chằm vào trên tay mình Phật châu, Khổ Hà thiền sư mở ra tay cầm, đem Phật châu vòng tay hướng phía trước một đưa. Quả thật có chút hiếu kỳ. Tần Sóc cũng không giả mồm, hai tay tiếp nhận Phật châu, cẩn thận chu đáo. Phật châu vào tay lạnh bớt, mang theo cổ ý, nghĩ đến là chịu Khổ Hà đại sư ngày đêm tụng kinh tầm bổ, gánh chịu lao thiền sư Phật pháp tu vi, cho nên mới bị thao thiết định phân biệt vì nguyên liệu nấu ăn. Nếu như hắn có thể tìm tới một cái tinh nghiên kim cương Phật pháp cao tăng, cũng luyện hóa hắn ngày đêm vê động Phật châu vòng tay, có phải hay không liền có thể nhanh chóng tu thành kim cương Phật tính. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lên tiếng nói, đại sư, cái này phụ thành khu vực, nhưng có tinh nghiên kim cương Phật pháp cao tăng đại đức. Tiểu tử muốn đi chiêm ngưỡng một hai. Phủ thành một vùng chùa miếu, nhiều lấy Lăng Nghiêm kinh cùng Pháp Hoa kinh là chủ yếu tu tập, công tử nếu muốn học tập kim cương Phật pháp, có thể đi Hát Thủy thành Minh Vương chùa nhìn xem. Nơi đó trụ trì Giác Minh đại sư, tại kim cương Phật pháp bên trên tạo nghệ viễn siêu lao tăng, có lẽ có thể cho công tử một chút chỉ rõ. Khổ Hà thiền sư mặt mũi hiền lành, biết được Tần Sóc đối kim cương Phật tính chấp niệm đã sâu, cũng không còn quên đủ, chỉ dẫn hắn tiến về Minh Vương chùa cầu pháp. Hát Thủy thành, Minh Vương chùa. Trùng hợp như vậy, Tần Sóc trong lòng kinh ngạc. Cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, mình đau khổ truy tìm kim cương Phật tính, vậy mà lại tại Hát Thủy thành Minh Vương chùa, thật đúng là đúng dịp. Đa tạ đại sư cáo chi. Tần Sóc chân thành nói tạ. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ về Hát Thủy thành, trước tiên liền đi Minh Vương chùa, tìm Giác Minh đại sư. Đạt được mục đích về sau, Tần Sóc lại cùng Khổ Hà thiền sư hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Trước khi chia tay, Khổ Hà thiền sư tặng cho hắn một bản kim cương kinh cũng khuyên bảo hắn không nên gấp tại tốc thành, để tránh chấp niệm quá sâu, ảnh hưởng tu hành. Rời đi Đông Linh chùa, Tần Sóc tâm tình thật tốt. Luyện hóa Long Tượng xá lợi, thu hoạch thần thông đại long tượng lực 3 cái điều kiện, bây giờ đều có manh mối. Chỉ đợi hắn long tượng kim thân tiểu thành, tiến về Minh Vương chùa thu hoạch được gần chứa kim cương Phật tính Phật châu vòng tay, hắn liền có thể lấy tay luyện hóa cái kia đoạn thánh nhân di cốt. Trước lúc này, đến mất thời gian đem kim cương kinh tụng niệm một vài lần, dạng này các loại Phật châu tới tay, liền có thể lập tức luyện hóa. Tần Sóc trong lòng tự nói, dựa theo phỏng đoán của hắn, luyện hóa Khổ Hà thiền sư Phật châu vòng tay, cần đọc Hoa Nghiêm kinh cùng Lăng Nghiêm kinh một vài lần. như vậy mình ngày sau luyện hóa ẩn chứa kim cương Phật tính Phật châu vòng tay hoặc tương quan pháp khí, có phải hay không cũng cần đọc kim cương kinh một vài lần. Đã như vậy, vậy hắn liền có thể sớm chuẩn bị bắt đầu. Vừa vặn về Hắc Thủy Thành trên đường không có chuyện để làm, lại không thể tu luyện Long Tượng Kim Thân, dùng để đọc kim cương kinh vừa vặn. Trong lòng tính toán luyện hóa Long Tượng Xá Lợi sự tình, Tần Sóc hai người bất chi bất giác liền đã bỏ vào chân núi. Chính khi hắn chuẩn bị để Tiểu Lục đi lái xe tới, về tống phủ lúc, mấy tên nhân cao mã đại thanh niên hướng hai người vây quanh. Một người cầm đầu vương mặt lớn, thân thể ngang tàng, hai tay vây quanh ở trước ngực. Hắn đầu tiên là nhìn tống phủ Tiểu Lục một chút, dường như tại xác nhận thân phận, sau đó liền nhìn về phía Tần Sóc, trầm giọng nói, ngươi chính là Tần Sóc à? Công tử chúng ta cho mời. Chương 57, Điền Bách Gia Mai phủ đầu. Chương 57, Điền Bách Gia Mai phủ đầu. Các ngươi công tử là? Tần Sóc khiêu mi, mặt lộ vẻ hỏi thăm. Trước mắt mấy người đều là nhập kình võ giả, cầm đầu tráng hán càng là khí huyết tràn đầy, cũng đã nội kình đại thành, thậm chí có thể là nội kình đại viên mãn. Nhân vật như vậy, đặt ở Hắc Thủy Thành đều có thể mở quán tụ đồ, trở thành một quán chi chủ. Nhưng ở cái này Tung Dương phủ thành, lại chỉ là một vị nào đó quý công tử gia đình hộ vệ, cái này khiến Tần Sóc không khỏi có chút thổ thức. Người đi liền biết. Tráng hán ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, hiển nhiên không có đem Tần Sóc để ở trong mắt. Vậy ta nếu là không đi đâu? Tần Sóc sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn đoán được tráng hán này trong miệng vị công tử kia thân phận. Hắn mới tới phủ thành, ngay cả biết hắn đều không mấy cái, chớ nói chi là cùng người kết thù kết toán, cản đường tìm hắn để gây sự. Nếu quả thật có ai sẽ tìm hắn phiền phức, vậy liền chỉ có thể là cùng Tống Nghiên có liên quan người, chuẩn xác hơn mà nói, là Tống Nghiên vị kia vị hôn phu. Lúc trước hắn liền từng nghe Tần Lan nói qua, Tống Nghiên là vì tránh né gia tộc hôn nước, mới đi Hắc Thủy Thành. Mình lần này cùng Tống Nghiên cùng một chỗ về Tống gia, có lẽ làm cho đối phương hiểu lầm cái gì, cho nên mới từ Tống gia dò thăm tin tức, chuyên môn tới đây vòng bên mình. Trước tráng hán này thông qua Tiểu Lục đến xác nhận thân phận của mình đến xem, mình hành trình tiết lộ, chỉ sợ cùng vị kia từ đầu đến cuối đều cười nhẹ nhàng béo quản gia thoát không khỏi liên quan. Dù sao, mình đến Đông Linh chùa bái kiến Khổ Hà Thiện sư, ngoại trừ Tống Nghiên bên ngoài, cũng liền béo quản gia La Vạn Tùng cảm kích. Mà Tiểu Lục cũng là La Vạn Tùng an bài cho hắn dẫn đường, nếu nói đối phương cùng chuyện này không có liên quan, hắn tuyệt đối không tin. Tốt một cái khẩu Phật tâm xà. Tần Sóc trong lòng hừ lạnh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, La Vạn Tùng đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, là bởi vì Tống Nghiên quan hệ. Hiện tại xem ra, đối phương căn bản không coi hắn là chuyện, tùy tiện đem hắn động tính bán cho người khác, tựa hồ căn bản muốn không sợ Tống Nghiên thu được về tính sổ sách. Như thế xem ra, vị này Điền Bách công tử tại Tống gia địa vị, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng cao hơn. Nếu không dùng cái gì để một phụ quản gia, bước lên đắc tội tự mình đại tiểu thư phong hiểm, cũng muốn thay hắn mà báo. Ngắn ngủi một lát, Tần Sóc đã nghi thông suốt rất nhiều thứ. Mà hắn đối diện tráng hán đang nghe Tần Sóc hỏi lại lúc, tràn đầy mỉa mai hừ lạnh nói, nếu là Tần công tử không đi, cái kia nhà ta cũng chỉ có thể đắc tội. Lời còn chưa dứt, hắn quạt hương bổ bàn tay lớn liền hướng Tần Sóc bả vai đánh tới, muốn đem hắn để lại, cưỡng ép mang đi. Tần Sóc gặp tình hình này, trên mặt lập tức nổi lên hàn sương. Cái này Tống sư tỷ vị hôn phu không khỏi cũng quá bá đạo, đây là muốn cho hắn một hạ mã uy, để cho hắn biết khó mà lui sao? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Sóc như thiểm điện xuất thủ, chế trụ tráng hán cổ tay, hung hăng uốn léo. Két. Giận người xương cốt chật khớp tiếng vang lên. A. Tráng hán kêu thảm. Hắn không nghĩ tới Tần Sóc lại đột nhiên xuất thủ, lúc này muốn bộc phát nội kình đã không kịp, bị Tần Sóc một cước đá vào trên bụng, như con tôm bay rất ra ngoài. Ngươi dám động thủ với ta? Tráng hán trùng điệp té xuống đất, trợn mắt tròn xoe, một đôi mắt tựa như tại phun lửa. Một đầu chó giữ nhà mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Đi nói cho ngươi chủ tử, hắn nếu muốn gặp ta, để chính hắn đến. Nói xong, Tần Sóc liền muốn cất bước rời đi. Nhưng cùng tráng hán cùng một chỗ đến đây mấy tên thanh niên, lúc này lại đều vây kín đi qua, không thả hắn rời đi. Mặc dù bọn hắn nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt tràn ngập e ngại, nhưng lại không một người dám lui lại. A, uy phong thật to. Đột nhiên, một đạo trêu tức tiếng nói liền từ tiểu lâu bên cạnh lầu 2 truyền đến. Tần Sóc quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên làn da trắng nõn, tướng mạo âm nhu, thoạt nhìn như là có chút dương khí chưa đủ thanh niên, chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. "Liên là ngươi tìm ta?" Tần Sóc ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú âm nhu thanh niên. "Ta gọi Điền Bách, là sư tỷ của ngươi vị hôn phu. Hôm nay chỉ là muốn cùng ngươi biết một cái, nghĩ không ra, ngươi ngược lại là cái có huyết tính, ngay cả ta Điền phủ hộ vệ cũng dám đánh." Nói đến đây, Điền Bách nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, một đôi tròng mắt sắc bén như lao, ngữ khí lạnh lẽo nói, xem ở Nghiên Nhi trên mặt mũi, "Ta hôm nay không cùng ngươi so đo." Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, có một số việc không phải như ngươi loại này lớp người quê mùa có thể lẫn bảo. Nếu không, cái này Tung Dương phủ thành, đem không có ngươi đất cắm rủi. Tần Sóc nhíu mày, căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Đối phương tựa hồ là đang lo lắng hắn lẫn vào Tống gia một ít sự tình, cho nên sớm cảnh cáo, cho hắn ra vai phủ đầu. Nhưng hắn từ khi tiến vào Tống gia, ngoại trừ đi tàng thư lâu đọc sách bên ngoài, cũng không có lẫn vào qua Tống gia sự tình gì. Cho dù là dạng này, cái này họ Điền cũng không yên lòng, ngàn dặm xa xôi theo dõi đến ngoài thành, chỉ để lại hắn một cái cảnh cáo. Như thế xem ra, cái này Tống gia nước, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Gặp Tần Sóc không nói lời nào, Điền Bách coi là đối phương đã bị mình hù sợ, liền lại khôi phục cười đùa tí từng biểu lộ nói, còn tưởng rằng thật là một cái có huyết tính xương cứng, không nghĩ tới cũng là sợ hãng, không có tí sức lực nào. Nói xong, hắn vung tay lên, vây quanh Tần Sóc một đám tay chân như chút được cái nặng, nhao nhao tán đi. Chỉ có cái kia bị Tần Sóc vặn gãy cánh tay trắng hán, hung hăng chừng Tần Sóc một chút, cuối cùng cũng tức giận rời đi. Về Tống gia, Tần Sóc mặt không biểu tình, không để ý đến Điền Bách khiêu khích, ngồi lên tiểu lục xe ngựa, đường cũ trở về. Hắn lần này tiến vào Tống gia, chỉ vì tìm kiếm tu hành kim cương Phật tính pháp môn, cũng không muốn cuốn vào Tống gia tranh chấp. Với lại hắn cũng nghĩ không thông, mình chỉ là một cái nội kình đại viên mãn võ giả mà thôi, tại sao lại để cái họ này Điền gia công tử năm coi trọng như vậy? Phải biết, có thể tại phủ thành đặt chân thế gia, tối thiểu nhất cũng phải có một vị thông mạch tọa trấn. Giống Tống gia dạng này đỉnh cấp hào môn, thông mạch còn chưa hết một vị, nói không chừng còn có dấu ngưng chân cảnh lão quái ẩn thế không ra. Như thế to lớn cự vật, tại sao lại để ý một cái nho nhỏ nội kình đại viên mãn võ giả đâu? Tần Sóc đầy ngập nghi hoặc, trong lòng hạ quyết tâm, lần này về thành liền cùng sư tỷ cáo biệt, rời đi Tống gia. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lấy hắn thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy cùng Điền gia, Tống gia dạng này phụ thành đại tộc xoay cổ tay, rời xa tranh đấu vòng xoáy mới là cử chỉ sản xuất. Đưa mắt nhìn Tần Sóc xe ngựa rời đi. Điền Bách quay người rót cho mình một chén rượu, tự rêu lắc đầu nói, xem ra lần này thật đúng là ta đa tâm. Cô phụ nói rất đúng, tiểu tử này bất quá là cái vắng vẻ thành nhỏ tới lớp người quê mùa thôi, nào có lá gan lẫn vào địa quật sự tình. Bất quá, nếu không phải tự mình gặp được một chút, ta còn thực sự không yên lòng. Tống Nghiên a Tống Nghiên, chờ ta đột phá thông mạch, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cự tuyệt ta. Đến lúc đó, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Ngươi Tống gia đại phòng một mạch tài nguyên, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta Điền Bách võ đạo xương hùng đá đặt chân. Xe ngựa chậm rãi lái vào nội thành. Tần Sóc không có trực tiếp về Tống gia, mà là để Tiểu Lục mang mình đi một chuyến Phong Lôi Các. Hắn bây giờ đã nội kình đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước, liền phải luyện kình hóa khí, đả thông kinh mạch. Mà kinh từ máu bên trong sinh, muốn luyện kình, đầu tiên đến bổ sung khí huyết. Nửa tháng này đến, màn trời chiếu đất, hắn mang theo người dị thú thịt thịt khô đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa vặn có thể từ Phong Lôi Cốc mua sắm một chút bổ sung khí huyết đan dược, phụ trợ tiếp xuống tu hành. Phong Lôi Các làm phụ thành đệ nhất thương hội, trong đó đan dược có thể nói rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Hắn ở bên trong còn chứng kiến Ngụy lão đầu cho hắn phục dụng Bồi Nguyên đan, 1000 lượng bạc một viên, khó trách lúc ấy Ngụy lão đầu cho hắn đan dược lúc, một mặt thì đau. Lấy lòng đan dược, Tần Sóc trực tiếp thẳng trở về Tống phủ. Mới vừa vào cửa, liền gặp vừa bạn muốn ra cửa béo quản gia La Vạn Tùng. Tần công tử trở về, chơi còn vui vẻ. La Vạn Tùng ý cười đầy mặt, liền phản phất hướng Điền Bách Thông phong báo tin không phải hắn đồng dạng. "Ân, vẫn được." Tần Sóc khẽ gật đầu, thái độ lãnh đạm. Nếu không có Điền Bách một chuyện, hắn có lẽ còn biết cảm thấy mập mạp này làm người hòa khí, huynh dị gần gũi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đối phương tiếu dung tràn đầy rối trá cùng buồn nôn. La Vạn Tùng thái độ đối với Tần Sóc chuyển biến tựa hồ sớm có đón trước, lúc này cũng không thèm để ý, nụ cười trên mặt không mảy may giảm, tiếp tục nói, "Đại tiểu thư phân phó, Tần công tử nếu là trở về, để cho ta dẫn ngươi đi thư phòng tìm nàng." "A, là có chuyện gì không?" Tần Sóc trong lòng hơi động, nghĩ đến Điền Bách hôm nay cho mình cảnh cáo, để hắn đừng lẫn vào chuyện của Tống gia. Tống Nghiên lúc này tìm hắn, hẳn là cùng Điền Bách nói tới, là một chuyện. La Vạn Tùng mỉm cười, "Lão nô chỉ là phụ trách truyền lời, cụ thể, Tần công tử vẫn là đi hỏi đại tiểu thư a." Tần Sóc cũng không nói nhảm, đi theo La Vạn Tùng tiến về Tống Nghiên thư phòng. Chương 58, Nguyên Tử Địa Quật. Chương 58, Nguyên Tử Địa Quật. Tống Nghiên thư phòng chỗ sân nhỏ rất thanh lưu, vô luận là viện cảnh bố trí, vẫn là đồ dùng trong nhà sửa sang, đều so Tần Sóc chỗ phòng khách thiên viện xa hoa được nhiều. Béo quản gia La Vạn Tùng đem Tần Sóc đưa đến sân về sau, liền tự lo rời đi. Tần Sóc trực tiếp đi vào thư phòng, nhìn thấy Tống Nghiên đang ngồi ở trước bàn sách mà người, may may không có phát giác mình đến, thế là chủ động mở miệng nói, "Sư tỷ, ngươi tìm ta?" "Ân." Tống Nghiên nhanh chóng hoàn hồn, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười nói, "Thế nào, nhìn thấy Khổ Hà thiền sư đến sao? Có thu hoạch hay không?" "Cũng không tệ lắm." Tần Sóc gật đầu đáp lại, chậm đợi đoạn dưới. Tống Nghiên cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Sư đệ có nghe nói qua Nguyên Tử Địa Quật?" "Không có." Tần Sóc lắc đầu. Tống Nghiên đối với cái này sớm có đoán trước, tiếp tục nói, "Nguyên Tử Địa Quật là một loại cực kỳ hiếm thấy huyền ảo địa thế, thân ở trong đó, như là phụ núi mà đi, sẽ tiếp nhận một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này đến từ địa quật bốn phương tám hướng, có thể hiệu suất cao rèn luyện võ giả thể phách cùng gân cốt. Võ giả thân ở trong đó, dù là cái gì cũng không làm, cũng sẽ nhận được sự rèn luyện to lớn. Chủ yếu nhất là, ở trong hang tu hành, có thể gia tốc võ giả nội kình hóa khí tốc độ. Với lại tại loại này cao áp hoàn cảnh hạ rèn luyện ra nội khí, chẳng những tinh thuần, với lại 10 phần cô đọng, đối ngày sau đột phá thông mạch cảnh có cực lớn có ích. Tóm lại, Nguyên Tử Địa Quật đối với nội kình võ giả, thậm chí là thông mạch võ giả mà nói, đều là khó được tu luyện bảo địa." "A." Tần Sóc trong lòng hơi động, cái này không phải liền là kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong trọng lực trận a. Nghĩ không ra cái thế giới này lại còn có loại này kỳ địa. Với lại nghe Tống Nghiên ý tứ, cái này Nguyên Tử Địa Quật có thể gia tốc nội kình hóa khí, để nội kình đại viên mãn võ giả nhanh chóng tấn thăng thông mạch cảnh, như thế làm cho người có chút nóng mắt. 3 năm trước đây, chúng ta Tống gia tại phủ thành Tây ngoại ôm một tòa thâm sơn bên trong, phát hiện một tòa Nguyên Tử Địa Quật, bất quá, đồng thời phát hiện nó còn có phủ thành người của Phương gia. Nâng lên Phương gia, Tống Nghiên trong mắt lướt qua một sợi hàn mang, sắc mặt cũng biến thành âm trầm bắt đầu. Vì tranh đoạt Nguyên Tử Địa Quật quyền sở hữu, chúng ta Tống gia cùng Phương gia bạo phát một trận đại chiến. Phụ thân ta tại cái kia một trận đại chiến bên trong, bị Phương gia gia chủ đánh lén, trọng thương bỏ mình, Phương gia gia chủ thì bị phụ thân ta đánh gãy kinh mạch toàn thân, trở thành tàn phế. Một trận chiến này, Tống gia cùng Phương gia, lưỡng bại câu thương, ai cũng không có mò được chỗ tốt. Thế là song phương ước định, mỗi lần địa quật mở ra, đều từ song phương thông mạch trở xuống nội kình võ giả, luận võ phân thắng thua. Bên thắng, đem thu hoạch được địa quật quyền sử dụng. Tần Sóc yên lặng gật đầu, thương mạch cảnh cao thủ, cho dù là tại cao thủ nhiều như mây tung dương phụ thành, cũng không phải tùy chỗ có thể thấy được rau cải trắng. Dạng này đại cao thủ một khi có sơ suất, đối Tống gia cùng Phương gia đều là thường cân động cốt đại sự. Mà cái kia nguyên từ địa quận, đối thông mạch cảnh cao thủ phụ trợ tác dụng chỉ sợ có hạn, cho nên Tống gia cùng Phương gia mới có thể đưa ra, để đồng lứa nhỏ tuổi luận võ phân thắng thua, dùng cái này quyết định địa quận quyền sử dụng thuộc về. Mà Tống Nghiên lời kế tiếp, cũng vừa lúc xác nhận hắn phỏng đoán. Nguyên từ địa quận đối nội kình võ giả mà nói, là khó gặp tu luyện bảo địa, có thể ra tốc nội kình đại viên mãn võ giả, đột phá tới thông mạch cảnh giới. Nhưng đối đã là thông mạch cảnh cao thủ mà nói, tác dụng lại có hạn. Bất quá, hai nhà chúng ta đều không hy vọng đối phương có đệ tử nhanh chóng đột phá tới thông mạch, như thế sẽ đánh phá thực lực của hai bên cân bằng. Bởi vậy, ai cũng không muốn chắp tay nhường cho. Về phần song phương cộng đồng tiến vào địa quật tu luyện, lấy hai nhà như nước với lửa quan hệ, một khi chung xuống đất quật, không treo lên đến cũng không thể rồi, ai dám tại đối phương mí mắt dưới mặt đất yên tâm tu luyện. Vạn nhất chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, đối phương có chủ tâm phá hư, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Bởi vậy, song phương ước định, nguyên tử địa quật mỗi 3 năm mở ra một lần. Phương, Tống hai nhà, các phái ba người tiến hành luận võ, ba cùng hai thắng, thắng được người, đem thu hoạch được nguyên tử địa quật quyền sử dụng. Bởi vì nguyên tử địa quật là phụ thân ta liệu mình tranh tới. Bởi vậy lúc trước gia tộc vì bồi thường chúng ta mạch này, tương ứng thuận hứa hẹn, mỗi lần nguyên từ địa quật mở ra, chỉ cần chúng ta Tống gia thu hoạch được quyền sử dụng, chúng ta mạch này đều đem thu hoạch được một cái tiến vào địa quật danh ngạch. Mà phụ thân ta chỉ có ta một đứa con gái, cái này danh ngạch nguyên bản nên do ta đến hưởng dụng. Chỉ tiếc, ta trời sinh người yếu, khí huyết thua thiệt hư, dù là ăn rất nhiều bổ khí huyết đan dược, đến nay cũng mới nội kình đại thành, khoảng cách đại viên mãn còn kém một đường. Nếu như mạnh mẽ dùng đan dược đột phá, cũng không phải không thể đột phá, chỉ là sẽ làm bị thương căn bản, được không bù mất. Cho nên ta muốn đem cái này tiến vào địa quật danh ngạch cho ngươi, ngươi nguyện ý à? Đem tiến vào nguyên tử địa quật danh ngạch cho ta. Tần Sóc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vào cửa trước đó, hắn vẫn cho là Tống Nghiên là có chuyện muốn nhờ, muốn tìm hắn hỗ trợ giải quyết Tống gia phiền phức. Không nghĩ tới, cuối cùng đúng là muốn đưa hắn một trận cơ duyên, để hắn tiến nguyên tử địa quật tu luyện. Cái này khiến Tần Sóc trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hổ thẹn, có loại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác. Thế nhưng là, ta không phải người của Tống gia à? Tần Sóc không hiểu. Theo lý thuyết, Tống gia mặc dù hứa hẹn cho Tống Nghiên các nàng mạch này dự lưu một cái tiến vào nguyên tử địa quật danh ngạch, nhưng cũng không cho phép các nàng tùy ý chuyển nhượng a, nếu không, Tống gia phái đệ tử cùng Phương gia đã sinh đã tử, cuối cùng chẳng phải là vô cớ làm lợi ngoại nhân. Ngươi mặc dù không phải người của Tống gia, nhưng ngươi là sư đệ ta a. Tống Nghiên khẽ cười nói, chỉ cần sư đệ ngươi muốn vào địa quật, sư tỷ lần này danh ngạch liền về ngươi. Thật có thể sao? Tần Sóc vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Hắn lần nữa nhớ tới ban ngày cản đường cảnh cáo mình đến mách, lặng lẽ nói, sư tỷ, nếu như ta không đi, danh ngạch của ngươi sẽ cho ai? Tống Nghiên không nghĩ tới Tần Sóc sẽ như vậy hỏi, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Điền Bách đi tìm ngươi." Khụ khụ. "Sư tỷ làm sao ngươi biết?" Tần Sóc ho nhẹ một tiếng, lấy che giấu mình tâm tư bị nhìn xuyên xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Tống Nghiên nhạy cảm như thế, chỉ dựa vào một vấn đề, liền đã nhận ra băn khoăn của mình chỗ. Tống Nghiên không có trả lời Tần Sóc vấn đề, mà là nói thẳng, "Mặc kệ Điền Bách cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều không cần để ý cái này danh ngạch là phụ thân ta dùng mệnh đổi lấy, ta muốn cho ai là tự do của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng bị Điền Bách trả thù, từ đó từ bỏ tiến vào địa quật, ta cũng có thể lý giải." Nói xong, Tống Nghiên cũng không nói nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sóc, chờ đợi quyết định của hắn. Đối mặt Tống Nghiên cái kia mang theo mong đợi ánh mắt, Tần Sóc lại là bật cười lớn nói, "Nếu như ngay cả sư tỷ đưa ta đến trên tay của ta cơ duyên ta cũng không dám tiếp, vậy cái này võ không luyện cũng được. Chỉ là sư đệ ta có chút không rõ, sư tỷ vì sao như thế không chào đón cái kia Điền Bách? Hắn nhưng là vị hôn phu của ngươi." "Vị hôn phu?" Tống Nghiên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, "Ngươi có biết cái này Điền Bách trong nhà bao nhiêu ít tiểu thiếp?" Tần Sóc bị đang hỏi. Ở cái thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Một chút hào môn nhà giàu công tử, tại chưa lập gia đình vợ trước đó, đều sẽ trước nạp thiếp. Hẳn là, Tống sư tỷ là bởi vì cái này, mới cùng Điền Bách không hòa thuận. Chỉ là Tống Nghiên vốn là tại dạng này trong hoàn cảnh lớn lên, hẳn là đối nạp thiếp loại sự tình này không có như thế mâu thuẫn mới đúng. Nhưng mà, Tống Nghiên lời kế tiếp, lại làm cho hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người, kém chút gọi thẳng ngọa tạo. 38 phòng, Điền Bách bây giờ bất quá 24 tuổi, cũng đã nạp thiếp 38 phòng. Trong đó Thanh Lâu Hoa Khôi kỹ nữ chiếm thập tam phòng, còn lại không phải quả phụ liền là nhân thê, như thế hoang đường dâm loạn hạng người cũng xứng làm ta Tống Nghiên vị hôn phu. Tống Nghiên lời nói này nghiến răng nghiến lợi. Tần Sóc thì toàn bộ đều cây đay ngây người. Khá lắm, 38 phòng, không phải nhân thê liền là quả phụ, còn có phụ thành các nhà hoa khôi kỹ nữ, cái này mẹ nó là mạnh đức tái thế a. Dạng này người Tống gia các ngươi cũng thu. Chấn kinh sau khi, Tần Sóc cảm thấy kinh ngạc. Hào môn đại tộc coi trọng nhất mặt mũi, làm sao lại cho phép đem dạng này một cái sắc bên trong quỷ đói mời làm người ở rể? Nếu là người khác, Tống gia đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng Điền Bách thân là chủ nhà họ Điền con trai trưởng, cô lại gả vào ta Tống gia là tức. Vì lôi kéo Điền gia, tăng thêm một ít người muốn mượn hắn chi thủ, như đoạt phụ thân ta còn sót lại gia sản, tự nhiên trợ giúp, thành toàn vụ hôn nhân này. Thế nào? Hiện tại, ngươi còn dám tiếp nguyên từ địa quật cái củ khoai nóng bỏng tay này sao? Đây có gì không dám? Tần Sóc khép cười một tiếng, nhưng trong lòng có chút buồn chồn, cái này hào môn đại tộc nước, cũng quá sâu. Tống Nghiên gặp hắn nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực vẫn là lòng có bất an, liền an ủi, ngươi yên tâm, mặc dù Tống gia nội bộ không phải bền chắc như thép, đều có tính toán. Nhưng đương đại gia chủ chính là phụ thân ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, cũng là ta thân nhị thúc. Những năm này, ta cũng là dựa vào hắn che chở, mới tránh thoát trong gia tộc các loại minh thương ám tiễn. Cho nên, ngươi chỉ cần nguyện ý, vô luận là ngấp nghé chúng ta mạch này Tống gia bằng chi, vẫn là Điền gia, bên ngoài cũng không dám ra tay với ngươi. Ngươi cứ yên tâm chính là. Nếu thật là dạng này, vậy ta an tâm. Tần Sóc trọng trọng gật đầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì có thể mau chóng bước vào thông mạch cảnh giới, bước lên một điểm phong hiểm vẫn là đáng giá. Đã như vậy, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi gặp nhị thúc, nói cho hắn biết từ ngươi thay thế ta giành ngạch sự tình. Tốt. Chương 59, Tống Thiên Hảo. Chương 59, Tống Thiên Hảo. Hôm sau, Tống Nghiên sớm liền đi tới Tần Sóc sân. Hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, Tống Nghiên liền vội vội vàng mang theo Tần Sóc đi tới chủ nhà họ Tống Tống Thiên Hảo chỗ sân. Nhị thúc. Vừa vào cửa, Tống Nghiên liền hướng phía trong phòng lớn tiếng chào hỏi. Tiểu Nghiên. Một cái vô cùng có phong độ nam tử trung niên từ trong nhà đi ra, đợi trông thấy Tống Nghiên về sau, nét mặt biểu lộ nụ cười tự ái, nói, cái này sáng sớm, ngươi không bồi mẹ ngươi ăn điểm tâm, chạy nơi này tới làm gì? Làm sao? Nhị thúc không chào đón ta. Tống Nghiên giả bộ cả giận nói, làm sao lại? Ngươi có thể tới, nhị thúc cao hứng còn không kịp đâu. Nam tử trung niên cười lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Sóc, vị này là sư đệ ta, Tần Sóc. Tống Nghiên giới thiệu nói, gặp qua Tống gia chủ. Tần Sóc ôm quyền hành lễ. Trước đó liền nghe Tiểu Nghiên nói, nàng có cái sư đệ thiên phú dị bẩm, có thể trong vòng kình đại thành, bại hoàn toàn nội kình đại viên mãn. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, là một nhân tài a. Tống Thiên Hảo cười hàn huyên. Tống gia chủ quá dự. Tần Sóc mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi đã là Tiểu Nghiên sư đệ, về sau xưng hô ta một tiếng bá phụ liền có thể. Tốt. Cùng Tần Sóc hàn huyên kết thúc, Tống Thiên Hảo lúc này mới quay đầu đối Tống Nghiên nói, nói đi, sớm như vậy chạy tới, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn đem ta tiến nguyên từ địa quật danh ngạch tặng cho Tần sư đệ. Tống Nghiên cũng không làm phiền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Tống Thiên Hảo mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Tần Sóc, lại quay đầu nhìn về phía Tống Nghiên, xác định nha đầu này không đang nói cười, lúc này mới sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói, "A Nghiên, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Nguyên từ địa quật danh ngạch là phụ thân ngươi dùng mệnh cho ngươi đổi lấy, ngươi dự định cứ như vậy chắp tay tặng cho ngoại nhân." Tần Sóc không phải ngoại nhân, hắn là sư đệ ta. Tống Nghiên chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định. Với lại, tình huống của ta nhị thúc ngươi cũng rõ ràng, căn bản muốn không thích hợp tiến địa quật tu luyện, cùng tiện nghi điền bách đồ vô sĩ kia, còn không bằng đem cơ hội này tặng cho Tần sư đệ. Tống Thiên Hào nhíu mày, qua nửa ngày mới giận dữ nói, "A Nghiên, ta biết ngươi trướng mắt điền bách, cũng bất mãn gia tộc vì lôi kéo điền ra, đưa ngươi gả cho hắn. Nhưng lúc này đây địa quật danh ngạch tranh đoạt, chúng ta Tống gia chỉ có hai cái thế hệ tuổi trẻ đệ tử đạt tới nội kình đại viên mãn. Nếu như ngươi đem danh ngạch cho Tần tiểu huynh đệ, điền bách thế tất sẽ không ra chiến. Đến lúc đó, chúng ta Tống gia căn bản không có thắng phần thắng. A Tuyên không phải đã nội kình đại viên mãn a? Có hắn tại, chẳng lẽ còn không thắng nổi Phương gia?" Tống Nghiên tức giận nói. "Không thắng nổi." Tống Thiên Hào lắc đầu. "Phương gia Phương Lâm đã thành công luyện kình hóa khí, nửa chân đạp đến vào thông mạch cánh cửa. A Tuyên mặc dù đã nội kình đại viên mãn, nhưng trong khoảng cách kình hóa khí còn cách một đoạn, không phải là đối thủ của Phương Lâm. Cái kia Tống Sơn đâu? Hắn không phải đã sớm nội kình đại viên mãn a? Cũng đã nội kình hóa khí đi." Tống Nghiên có chút nóng nảy. Tống Sơn đoạn thời gian trước bị thương, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, không phải là đối thủ của Phương Lâm. Tống Thiên Hào lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta mặc kệ, địa quật danh ngạch là phụ thân ta dùng mệnh đổi lấy, cho ai ta cũng sẽ không cho Điền Bách tên rác rưởi kia. Đã các ngươi muốn nghỉ vào Điền Bách, vậy liền từ tên của các ngươi ngạch bên trong chủ." Tống Nghiên cảm xúc kích động, thân thể đều đang run rẩy. "Sư tỷ." Tần Sóc không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này phát triển, muốn mở miệng quên giải, nhưng Tống Nghiên bỗng nhiên trừng mắt về phía hắn, "Ngươi đừng nói chuyện, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mặc kệ Tống gia cuối cùng có thể hay không lấy được địa quật quyền sử dụng, phụ thân ta để lại cho ta danh ngạch, ta coi như giữ lại không cần, cũng sẽ không để cho Điền Bách." Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tống Thiên Hào nói, "Nhị thúc, nhị trưởng lão một mạch cùng Điền gia cấu kết với nhau làm việc xấu, ngấp nghé phụ thân ta tài sản đã lâu. Lần này nếu để cho Điền Bách tiến vào địa quật, đại hắn sau khi ra ngoài, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể bước vào thông mạch. Đến lúc đó, có nhị trưởng lão trợ giúp, để hắn tiếp nhận phụ thân danh nghĩa sản nghiệp, ngươi nên như thế nào ngăn cản?" Dù sao lúc trước ở lễ đính hôn, tộc lão nhóm cũng đã có nói, chỉ cần Điền Bách đột phá tới thông mạch, liền cho chúng ta thành hôn. Hẳn là, nhị thúc muốn ta trốn đến so Hắc thủy thành chỗ xa hơn đi. Nghe xong Tống Nghiên một phen, Tống Thiên Hào cũng trầm mặc. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn Điền Bách nhanh chóng bật khởi, bước vào thông mạch. Nhưng hôm nay, Tống gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài điêu linh, sắp thực không người có thể dùng. Nếu không, hắn làm sao lại đồng ý để Điền Bách lấy Tống gia người ở rể thân phận, tham dự lần này địa quật chi tranh? Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sóc, hơi trầm ngâm sau mở miệng nói, "Nếu như ngươi thực sự không muốn đem danh ngạch tặng cho Điền Bách, kỳ thật còn có một cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Tống Nghiên nhãn tỉnh sáng lên, hai con ngươi tỏa sáng hào quang. "Để ngươi Tần sư đệ thay ngươi xuất chiến." Tống Thiên Hào trầm giọng nói. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thực lực này, có thể chiến thắng Phương gia đệ nhất nhân Phương Lâm thực lực." "Cái này?" Tống Nghiên do dự. Nguyên bản nàng chỉ là đơn thuần muốn cho Tần Sóc một trận cơ duyên, cũng không định đem Tần Sóc quấn vào địa quật chi tranh. Nhưng hiện tại xem ra, Tống gia là sẽ không vì nàng từ bỏ địa quật chi tranh. Cho nên mặc kệ nàng làm sao náo, chỉ cần tìm không thấy có thể thay thế Điền Bách người, như vậy, Điền Bách tiến vào địa quật liền là tất nhiên. Một khi Điền Bách từ nguyên từ địa quật đi ra, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bước vào thông mạch. Đến lúc đó, cái này để nàng buồn nôn muốn nói ra hỏa, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận phụ thân hắn danh nghĩa sản nghiệp. Mà nàng cũng đem tới thành hôn, lại không thoát khỏi cái này lang thang chi đồ khả năng. Thế nhưng, nếu để cho Tần Sóc tham dự địa quật chi tranh, vậy liền không chỉ là đắc tội Điền Bách đơn giản như vậy, còn biết đem cột lên Tống gia trên xa, trở thành địch nhân của Phương gia. Trong lúc nhất thời, Tống Nghiên có chút mê mang, không biết nên lựa chọn ra sao. Ta nên như thế nào chứng minh thực lực của mình? Đúng lúc này, một bên Tần Sóc mở miệng, nghe hắn ý tứ, đúng là dự định thay Tống Nghiên xuất chiến, tham dự địa quật chi tranh. Tần tiểu huynh đệ, ngươi phải nghĩ kỹ, một khi ngươi tham dự địa quật chi tranh, về sau ngươi cùng ta Tống gia, nhưng chính là trên một sợi thừng châu chấu. Tống Tiên Hảo trịnh trọng nhắc nhở. Không có gì tốt nghĩ, ta trước đó còn muốn lấy Bạch chơi sư tỷ lớn như vậy một phần cơ duyên có thể hay không không tốt lắm. Hiện tại tốt, có thể dựa vào nắm đấm của mình thắng trở về, chính hợp ý ta. Tần Sóc cười nói. Thực sự bên cạnh nghe lâu như vậy, Tần Sóc cũng đại khái làm rõ trong đó gút mắt cùng mạch lạc. Tống Nghiên không muốn gả cho Điền Bách, càng không muốn đối phương dùng cha mình dùng mệnh đổi lấy danh ngạch, tiến vào nguyên từ địa quật, bước vào thông mạch, sau đó cùng nàng thành hôn, tiếp nhận phụ thân hắn sản nghiệp. Mà chủ nhà họ Tống Tống Thiên Hảo cũng muốn cản tay nhị trưởng lão một mạch, không muốn thực lực đối phương lớn mạnh. Chỉ là khổ vì không người có thể đối phó Phương gia thế hệ trẻ tuổi Phương Lâm, cho nên không thể không khiến Điền Bách thay thế Tống gia xuất chiến. Nói cách khác, chỉ cần hắn mượn dùng Tống Nghiên danh ngạch tiến vào nguyên từ địa quật tu luyện, mặc kệ hắn ra không xuất chiến, đều tất nhiên sẽ đắc tội Điền Bách. Đối với cái này, hắn cũng không ý kiến gì, bởi vì Điền Bách đã trước một bước đắc tội hắn. Về phần Phương gia, cũng giống như nhau đạo lý, chỉ cần hắn lấy Tống Nghiên danh ngạch tiến vào nguyên từ địa quật, cũng tất nhiên sẽ bị Phương gia coi là Tống gia minh hữu cùng đồng bạn, thật muốn thanh toán, chưa hẳn liền sẽ buông tha hắn. Đã như vậy, ra không xuất chiến, kỳ thật đều như thế. Khác nhau ngay tại ở, hắn là dựa vào mình thắng được phần cơ duyên này, vẫn là dựa vào Tống Nghiên tặng cho. Cái trước là hắn cùng Tống gia một trận giao dịch, cái sau thì là muốn nhận Tống Nghiên một phần nhân tình. So sánh dưới, hắn càng ưa thích cái trước, bởi vì hắn không thích nợ nhân tình. Tốt, không hổ là tiểu Nghiên nhìn chúng người, có đảm đương. Tống Thiên Hào nhịn không được khen một tiếng, nói tiếp, bất quá, địa quật chi tranh, can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, ta liền đồng ý để ngươi thay thế Điền Bách, thay ta Tống gia xuất chiến. Đến lúc đó tiến vào địa quật tu luyện, cũng có ngươi một cái danh ngạch, như thế nào? Tốt. Tần Sóc gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền xem chiêu. Tống Thiên Hào cũng không dài dòng, lúc này triển khai quyền giá, muốn thử một thử Tần Sóc thực lực. Chương 60, tham dò. Chương 60, tham dò. Tống Thiên Hào nhìn lên đến nho nhã, động thủ lại là lôi lệ phong hành. Tần Sóc vừa dứt lời, hắn liền một trường hướng Tần Sóc mặt đánh tới. Một trường này, hắn vận dụng một thành lực. Lấy hắn thông mạch đỉnh phong thực lực, một thành lực đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số nội tình đại viên mãn võ giả. Cho nên hắn một trường này nhìn như lăng lệ, trên thực tế đã làm tốt tùy thời tay cầm chuẩn bị. Tần Sóc dù sao cũng là Tống Nghiên sư đệ, hắn làm trưởng bối, tuy nói là vì thăm dò hắn thực lực, nhưng thật nếu đem hắn đánh cho bị thương, truyền ra cũng không dễ nghe. Bành! Quyền trưởng chạm vào nhau, tiếng như tiếng sấm. Một luồng tràn trề cự lực từ lòng bàn tay truyền đến. Tống Thiên Hào cảm giác mình giống như là bị một đầu man nhưu đánh trúng, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể thu tay lại giảm bất lực, thân thể cũng đi theo lui lại nửa bước. Thật mạnh nhục thân chi lực. Hắn nhịn không được tán thưởng, trong mắt hiện hiện thần sắc bất khả tư nghị. Từ vừa rồi trong đụng chạm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Sóc nội kình chưa đạt tới ngưng thực hóa khí tình trạng. Nhưng hắn nhục thân chi lực cực kỳ cường hành, chỗ bộc phát ra lực lượng, tối thiểu là võ giả tầm thường gấp 2 trở lên. Tần tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là còn kiêm tu khổ luyện tối thể chi pháp. Tống Tiên Hào kinh ngạc nói. Hơi có độc lướt qua. Tần Sóc cũng không giấu giếm. Hắn đã muốn đại biểu Tống gia xuất chiến, thắng được tiến vào nguyên từ địa quật danh ngạch, lúc này tự nhiên không có khả năng giấu giốt. Với lại, hắn tại tu luyện khổ luyện công pháp một chuyện, Tống Nghiên cũng hiểu biết, ẩn tàng không có ý nghĩa. Tiểu huynh đệ khiêm tốn, lấy ngươi bây giờ nhục thể cường độ, tối thiểu cũng là thối thể tiểu thành, dù là đặt ở phụ thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như được gần phía trước. Chỉ là không biết, Tần tiểu huynh đệ sở tu chính là loại nào thối thể chi pháp. Nói không chừng ta Tống gia có thích hợp ngươi thối thể bí dược, có thể giúp ngươi nhục thân tu hành cao hơn một tầng. Không thể không nói, Tống Tiên Hảo thân là chủ nhà họ Tống, chẳng những ánh mắt độc ác, làm việc càng là lão luyện. Lúc này mới vừa phát hiện Tần Sóc nhục thân không tầm thường, một giây sau, liền đã chuẩn bị hướng Tần Sóc đầu tư, lôi kéo người tâm. Một bên Tống Nghiên cũng là giật mình không nhỏ. Hắn cái này nhị thúc, lâu dài thân ở cao vị, ánh mắt có thể nói cực kỳ bắt bẻ, nghĩ không ra lúc này mới giao thủ một cái, liền nhìn chúng Tần sư đệ, biểu thị muốn đầu tư hắn võ đạo, thật là khiến người kinh ngạc. Bất quá đây là chuyện tốt. Nếu như Tần Sóc thật có thể bị nhị thúc nhìn chúng, về sau có Tống gia ủng hộ, võ đạo chi lộ tất nhiên sẽ thông thuận không thiếu. Không nói những cái khác, Tống gia làm phụ thành một trong tứ đại gia tộc, dị thú thịt cùng đan dược là thật không thiếu, hoàn toàn đủ để cung cấp nuôi dưỡng Tần Sóc tu luyện đến thông mạch trở lên cảnh giới. Long tượng trấn ngục công. Tần Sóc không do dự, nói thẳng ra mình đã sớm nghĩ kỹ danh tự. Sở dĩ không nói Long tượng kim thân tên thật, chủ yếu là lo lắng bị người liên tưởng đến Đại Long chùa La Hán kim thân, rước lấy cái này Vân Châu đệ nhất đại tông chú ý hắn thực lực bây giờ quá yếu, nếu như bị người biết được, hắn người mang Vân Châu đệ nhất đại tông kim thân khổ luyện thuật, không thiếu được muốn làm cho người ta ngấp nghé. thậm chí khả năng dẫn tới Đại Long chùa hòa thượng yêu cầu hắn trả lại công pháp, hoặc là xem hắn là học trộm tông môn tuyệt học tiểu tặc, loạn trượng đánh chết. Cho nên hắn chỉ có thể thuận miệng bịa chuyện một cái tên, dùng cái này hồ lộ qua. Long Tượng Trấn Ngục Công, cái tên thật bá đạo. Tống Tiên Hào kinh ngạc, hắn thật đúng là không nghe nói trên giang hồ có dạng này một môn công pháp. Bất quá nghĩ đến phẩm giai hẳn là sẽ không quá cao, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào Tần Sóc trên tay, thế là liền cũng không ở trên đây dây dưa, nói sang chuyện khác. Ta xem phương pháp này hẳn là nội ngoại kiêm tu, các loại chuyện lần này ta phái người đưa ngươi một viên tối thể đan, hẳn là có trợ giúp thân thể ngươi tu hành. Đa tạ bá phụ. Tần Sóc chân thành nói tạ. Tối thể đan hắn tại Phong Lôi các bên trong gặp qua, 100 lượng bạc một viên, tính không được đặc biệt thượng thừa đan dược, nhưng đối khổ luyện võ giả mà nói lại có hiệu quả. Tần Sóc mình cũng mua một viên, muốn thử xem hiệu quả. Nghĩ không ra cái này chủ nhà họ Tống xuất thủ xa hoa như vậy, mới mở miệng liền đưa mình một viên giá trị 100 lượng tối thể đan. Một chút đan dược mà thôi, không đủ nhớ nung. Tống Tiên Hào khoát tay áo, lấy hắn thân ra, một viên tối thể đan tự nhiên tính không được cái gì, bất quá Tần Sóc thái độ ngược lại để hắn thật thích. Coi như không phải nể mặt Tống Nghiên, hắn cũng cố ý lôi kéo thiếu niên này. Nếu có thể đem chiêu mộ tiến Tống ra, ngày sau nói không chừng lại có thể thêm ra một vị thông mạch cảnh hộ pháp cung phụ. Nghĩ tới đây, Tống Tiên Hào thu hồi quần giá, khẽ cười nói, lấy tuổi của ngươi, có bực này nội ngoại kiêm tu thực lực, đã đúng là không dễ. Bất quá, muốn thắng qua nội kình hóa khí Phương Lâm, vẫn còn có chút chênh lệch. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta thu ngươi làm Tống gia hộ pháp, không cần gánh chịu chức vụ cụ thể, tháng phụng 80 lượng bạch ngân, nguyện ý không? Bá phụ, còn lại 2 chiêu. Tần Sóc lắc đầu, mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Mục đích của hắn là tiến vào nguyên từ địa quật, mà không phải trở thành Tống gia hộ pháp, cho nên đối phương điều kiện mặc dù phong phú, nhưng hắn sẽ không đáp ứng. Lúc trước hắn cùng Tần Lan nghèo chỉ có thể ăn cám, nuốt khổ đồ ăn, hắn cũng không nghĩ tới bán mình làm nô. Bây giờ hắn đã nội kình đại viên mãn, sớm đã có thể tay làm hàm nhai, sao lại vì mỗi tháng 80 lượng bạc trở thành người khác trong nhà hộ viện võ sư? Hộ pháp tên ngay bắt đầu tôn sùng, trên thực tế cũng bất quá địa vị cao một chút ra nô thôi. Đã như vậy, vậy kế tiếp ngươi cũng nên cẩn thận, ta sẽ không lại lưu thủ. Tống Thiên Hào nhíu mày, trong lòng mặc dù có tiếc nuối, nhưng vẫn là dự định dựa theo ước định hoàn thành 3 chiêu ước hẹn. Mời. Tần Sóc sắc mặt thản nhiên, không có chút nào bởi vì cự tuyệt Tống Thiên Hào mà có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cái này khiến Tống Thiên Hào không khỏi lại xem trọng hắn một chút. Tuổi con trẻ liền có thể làm đến đối mặt thượng vị giả không tiêu ngạo không tự ti. Bực này tâm tính, sát thực viễn siêu điện bách, Phương Lâm chi lưu, khó trách tự mình chất nữ đối nó như thế xem trọng cùng đệ bụng. Nhưng xem trọng về xem trọng, Tống Thiên Hào tiếp xuống ra chiêu lại là không có chút nào lưu thủ, trực tiếp vận dụng 2 thành thực lực, công hướng Tần Sóc. Nguyên từ địa quật chi tranh không cho sơ thất, dù là hắn lại nhìn tốt Tần Sóc, cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này đổ nước. Thông mạch đỉnh phong 2 thành thực lực, cho dù là nội kình hóa khí nội kình đại viên mãn võ giả cũng không có khả năng ngăn cản. Trừ phi đối phương người mang thượng thừa võ công, cũng đem tu luyện đến tam nguyên quý nhất tình trạng, nếu không thua không nghi ngờ. Phương gia Phương Lâm sở dĩ cường đại, có thể cưỡng chế Tống gia thế hệ trẻ tuổi một đầu, chính là bởi vì hắn chẳng những nội kình hóa khí, càng đem Phương gia Hàm Sơn quyền tu luyện đến bất động như núi cảnh giới. Đó là tại Tung Dương phủ thành đều bài danh phía trên thượng thừa võ công, động như núi lở, tính như núi cao sừng sững, so với bọn hắn Tống gia kinh đạo trưởng cũng không kém bao nhiêu. Oanh! Tống Thiên Hào một trưởng vỗ ra, Tần Sóc chỉ cảm thấy một đạo thao thiên cự lãng hướng mình cuốn tới, tầng tầng lớp lớp, tựa như sóng lớn vô bờ. Trường pháp thần ý, sóng lớn ngàn trượng sóng. Một bên quan chiến Tống Nghiên biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Sóng lớn ngàn trượng sóng, đây là Tống gia sóng lớn chính thức bên trong, uy lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu chiêu thức. Năm đó Tống Thiên Hào chính là bằng vào này trưởng, đánh lui bảng chi một mạch tam thúc Tống Thiên Lâm, thành công đoạt được vị trí gia chủ. Bây giờ Tống Thiên Hào đối Tần Sóc dùng ra chiêu này, hiển nhiên là thật sự quyết tâm, uy lực so chiêu thứ nhất tăng vọt không chỉ một lần. Đối mặt cường thế như vậy bá đạo một trưởng, Tần Sóc nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ gặp hắn lập trưởng làm đao, thân thể như thần biến múa. Thoáng qua ở giữa, Tống Nghiên tựa như nhìn thấy 35 đầu bạch viên tại đồng thời vung đao, sau đó lại khoảng cách hợp nhất, hướng phía Tống Thiên Hào tay cầm giữa trời đánh xuống. Ở tại trưởng phong phía trên, một sợi hàn mang chợt hiện, giống như cái kia khai thiên thần phong, sắc bén vô cùng. Bạch viên phá núi, kình lực hóa mang. Tống Nghiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm lục hợp võ quán giáo viên, nàng mặc dù chủ tu Tùng Phong Bạch Hạc kiếm, nhưng đối Bạch Viên Tiên Cương đao cũng là có chỗ đọc lướt qua, tự nhiên biết hắn một thức sau cùng sát chiêu, Bạch Viên phá núi lợi hại cũng có luyện. Theo hắn biết, toàn bộ lục hợp võ quán, ngoại trừ sư phụ cùng đại sư Minh bên ngoài, còn không người đem chiêu này luyện thành. Liền ngay cả thiên phú tốt nhất Tam sư Minh Triển Bạch, bây giờ cũng chỉ hiểu được phía trước 35 thức Tiên Cương đao một nửa thần ý mà thôi. Cái này Tần sư đệ nhập môn mới bao lâu? 3 tháng không đến. Vậy mà đã đem một thức này có thể so với thượng thừa võ công sát chiêu luyện thành. Cho dù là tại phủ thành thường thấy tiên kiêu như Vân Tống Nghiên, giờ phút này cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng khiếp sợ còn có Tống Thiên Hảo. Mặc dù hắn không rõ ràng Tần Sóc tu luyện bao lâu thời gian, nhưng có thể tại cái tuổi này thi triển ra tam nguyên hợp nhất thượng thừa sát chiêu, liền đã nói rõ kẻ này bất phàm. Bành! Như là thiên đao chạm sóng lớn. Tần Sóc trưởng phong cùng Tống Thiên Hảo tay cầm đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Trong thoáng chốc, Tống Nghiên tựa như nhìn thấy một thanh thiên đao chạm phá sóng lớn, mặt biển sóng cả bị phân hướng hai bên, lộ ra khô cạn lòng sông. Đây là hai loại công pháp thần ý va chạm. Rất hiển nhiên, Tần Sóc Bạch Viên phá núi tại thần ý bên trên càng hơn một bậc. Ngay sau đó, nàng liền trông thấy hai bóng người đang đang lui lại, đem trong viện thanh thạch giẫm nhau nhau sụp đổ. Mà nàng nhị thuốc tay cầm, lại xuất hiện một vòng dài nhỏ dấu đỏ. Mặc dù không có chảy máu, nhưng lại cực kỳ bắt mắt cùng dễ thấy. Một chiêu này, nhìn như cân sức ngang tài. Trên thực tế, đúng là hắn nhị thuốc ăn một cái không lớn không nhỏ thì ngầm. Chương 61, chủ nhà họ Tống rung động. Chương 61, chủ nhà họ Tống rung động. Cái này sao có thể? Thiếu niên ở trước mắt mới bao nhiêu lớn, vậy mà đem một môn thượng thừa sát chiêu thần ý, tu luyện đến đăng phong tạo cực viên mãn chi cảnh. Cho dù là được vinh dự phụ thành thứ nhất thông mạch sóng lớn thần trưởng Tống Thiên Hạo, giờ phút này cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Công pháp thần ý cũng không phải là một lần là xong, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành rèn luyện. Hắn tu luyện kinh đạo trưởng hơn 10 năm, tự nhận tại thần ý một đạo lĩnh ngộ đã viễn siêu cùng thế hệ, không nghĩ tới hôm nay lại thua ở một thiếu niên trong tay. Cái này chẳng phải là nói, nếu như hai người thật cùng cảnh, vừa rồi một chiêu kia, mình đem bị chặt đứt tay cầm, người bị thương nặng. Bá phụ tốt trường pháp, hiện tại còn lại một chiêu cuối cùng. Tần Sóc run lên bị chấn run lên tay cầm, cười nhìn về phía Tống Thiên Hạo. Đối phương vừa rồi một chiêu kia, uy lực tuyệt luân, để cho người ta phảng phất tại đối mặt ngàn trượng sóng lớn, kinh lực tầng tầng đập ra, mười phần kinh khủng. Nếu không có hắn nắm giữ Bạch Viên Tiên Cương đao thượng thừa sát chiêu, tam nguyên quy nhất, kinh lực hóa mang, không phải hắn trừ phi vận dụng nhiên huyết bí thuật, nếu không quả quyết không có khả năng ngăn cản. Không hổ là phụ thành tứ đại gia tộc, tùy ý một trường, liền làm cho ta chỉ có thể dùng tuyệt chiêu ngăn cản. Ta trước mắt võ học nội tình, vẫn là quá bạc một chút. Tần Sóc trong lòng thở dài. Bất quá hắn thật không có quá mức tự coi nhẹ mình. Dù sao không được bao lâu, hắn liền có thể đem Long Tượng Kim Thân tu luyện đến tiểu thành. Đến lúc đó, hắn cả công lẫn thủ, cùng cảnh bên trong, tương hắn có người có thể là hắn đối thủ. Huống chi, hắn hoàn thủ nắm Long Tượng xá lợi, một khi đem luyện hóa, thu hoạch được trong đó thần thông đại long tượng lực, liền xem như cảnh giới cao hơn mình thông mạch cảnh cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Không cần. Tống Thiên Hào thu hồi quyền giá, khoát tay áo nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, đủ để thay thế Điền Bách, thay ta Tống gia xuất chiến. A. Nghe xong không cần đánh, Tần Sóc cũng trầm tĩnh lại, cười ôn quyền nói, đa tạ bá phụ thành toàn. Không cần cảm ơn ta, tương phản, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tống Thiên Hào lắc đầu, ra hiệu hai người cùng một chỗ vào nhà. Sau đó hắn lại gọi tới hạ nhân, cho Tần Sóc cùng Tống Nghiên châm trà, lúc này mới tiếp tục nói, để Điền Bách xuất chiến, vốn là tình thế bất đắc dĩ, thuộc về dẫn sói vào nhà, uống rượu độc giải khát. Bây giờ có Tần tiểu huynh đệ trợ trận, đã có thể áp chế Điền Bách đột phá thông mạch tốc độ, lại có thể cam đoan tranh đoạt địa quật phần thắng, đối ta cùng tiểu Nghiên mà nói, chính là kết quả tốt nhất. Không biết đất này quật chi tranh, chừng nào thì bắt đầu. Nếu như đã thu được tán thành, Tần Sóc cũng không xấu hổ, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm liên quan tới tranh tài tương quan vấn đề. Ba ngày sau, Tống Thiên Hào cười nói, mấy ngày kế tiếp, ngươi ngay tại Tống phủ hảo hảo điều dưỡng trạng thái, có gì cần, đều có thể cùng ta cùng tiểu Nghiên giảng, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn. Nhất là nhục thể của ngươi khổ luyện, nếu như có thể tiến thêm một bước, lần này tỷ thí liền 10 phần chắc chín. Tống phủ có chuyên môn tu luyện ngạnh công sân bài a. Tần Sóc cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra nhu cầu của mình. Đi vào Tống gia về sau, hắn Long Tượng Kim Thân tu luyện liền bị gác lại, bây giờ đối phương chủ động nhắc tới, hắn vừa vặn cho mượn sườn núi xuống lửa. Đương nhiên, Tống Thiên Hào đột nhiên cười nói, ta Tống gia võ học bao hàm vàng diện, cũng không chỉ kinh đảo trưởng một loại, khổ luyện công phu cũng có không thiếu. Chẳng những có chuyên môn ngạnh công tu luyện trang địa, còn có tương ứng dược chỉ cùng đan dược có thể phụ trợ tu luyện. Đương nhiên, những này đều cần Tống gia tử đệ dùng điểm cống hiến trao đổi. Tống tiểu huynh đệ lần này vì ta Tống gia xuất lực, thực lực càng mạnh càng tốt, cho nên sân bãi đan dược ngươi đều có thể rộng mở dùng, toàn đều ghi tạc lao phu chương mục. Đa tạ bá phụ. Tần Sóc tươi cười rạng rỡ. Đại gia tộc liền là ngang tàng, dược trì đan dược tại võ quán có thể đều thuộc về hạch tâm tài nguyên, đệ tử tầm thường căn bản không có tư cách hưởng dụng. Nhưng đến Tống Thiên Hào nơi này, lại trở thành có thể tiện tay đưa tặng ơn huệ nhỏ. Đúng, sư tỷ, bá phụ, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi, cái này nguyên từ địa quật tổng cộng có thể cung cấp nhiều ít người sử dụng? Vì sao danh ngạch khẩn trương như vậy? Tần Sóc hiếu kỳ nói. Dựa theo hắn lý giải, nguyên từ địa quật liền là một cái cùng loại với trọng lực trận địa phương, coi như không gian không lớn, cung cấp mười mấy người sử dụng cũng không thành vấn đề. Vì sao nghe Tống Nghiên cùng Tống Thiên Hào ý tứ, tựa hồ mình chiếm dụng một cái danh ngạch về sau, cái kia Điền Bách liền không thể lại tiến địa quật tu luyện? Ba cái. Tống Thiên Hào rất mau trở lại đáp án vấn đề, cũng giải thích nói, nguyên tử địa quật dựa vào là một loại kỳ dị lực lượng nguyên tử duy trì. Loại này lực lượng nguyên tử phi thường có hạn, phóng thích một lần, cần thời gian 3 năm mới có thể lần thứ 2 sử dụng. Với lại loại này lực lượng nguyên tử sẽ bị tiến vào địa quật vật sống bình quân cánh bác, vượt qua 3 người, rèn luyện hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều. Thì ra là thế. Tần Sóc gật đầu. Khó trách Điền Bách khẩn trương như vậy, lo lắng Tần Sóc sẽ tức đoạt hắn tiến vào địa quật cơ hội. Bởi vì Tống gia bây giờ cầm quyền chủ yếu có hai phái, một phái là lấy Tống Thiên Lâm cầm đầu bằng chi, một phái thì là lấy Tống Thiên Hảo cầm đầu dòng chính chủ mạch. Cái này hai phái đều có nội kình đại viên mãn tuổi trẻ đệ tử chờ lấy tiến vào địa quật rèn luyện, không có khả năng đem danh ngạch cho Điền Bách sử dụng. Bởi vậy, Điền Bách tiến vào địa quật duy nhất hy vọng liền rơi vào Tống Nghiên trên thân. Tống Nghiên trời sinh người yếu, khí huyết thua thiệt hư, không cách nào tiến vào nguyên tử địa quật tu hành. Điền Bách làm Tống gia trên danh nghĩa người ở rể, lúc này mới có tham dự địa quật chi tranh cơ hội. Tần Sóc xuất hiện, để Điền Bách cảm nhận được nguy cơ. Hắn lo lắng Tống Nghiên đem các nàng mạch này danh ngạch tặng cho Tần Sóc, lúc này mới có Đông Linh chùa dưới núi ra vai phủ đầu. Rời đi Tống Thiên Hảo sân đã là giữa trưa. Tần Sóc cùng Tống Nghiên cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong, liền tới đến Tống gia diễn võ trường. Diễn võ trường phi thường rộng lớn, bốn phía bày ra có đao thương kiếm kích thập bát ban binh khí, còn có tu luyện thùng công bộ pháp mai hoa thùng cùng một nhân cái quặp. Lúc này mặc dù đã là lúc nghỉ trưa khắc, nhưng trên quảng trường vẫn là có thật nhiều gia đình cùng hộ viện võ sư tại tu luyện. Nhìn thấy Tống Nghiên hai người tới, một tên giáo viên bộ dáng nam tử trung niên cười chào đón nói, "Lại tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Cũng phải cần chọn lựa gia đình hộ vệ." Lời vừa nói ra, trong quảng trường một đám đang luyện võ hộ viện võ sư con mắt đều sáng lên bắt đầu. Thân là Tống gia hộ viện võ sư, bọn họ cũng đều biết, Tống Nghiên chính là Tống gia tiền nhiệm gia chủ độc nữ. Cha hắn thân sau khi chết, vì đó lưu lại cực kỳ phong phú gia sản. Nếu như có thể trở thành vị đại tiểu thư này hộ vệ, không nói những cái khác, đan dược công pháp khẳng định không thiếu. Với lại nghe nói nàng và cô gia quan hệ không thân, vạn nhất bị hắn nhìn trúng, trở thành khách quý. Nghĩ tới đây, rất nhiều võ sư đều nóng mắt bắt đầu ra sức biểu hiện ra mình, tú bắp thịt tú cơ bắp, tú công pháp, đều muốn hấp dẫn Tống Nghiên lực chú ý, nhưng mà, Tống Nghiên từ đầu đến cuối đều không có nhìn đám người một chút, chỉ là đối phụ trách huấn luyện gia đình trung niên võ sư nói, an bài cho ta một gian thích hợp tu luyện khổ luyện công pháp phòng luyện công, hôm nay liền muốn dùng. Đại tiểu thư muốn tu luyện khổ luyện công pháp? Trung niên võ sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải ta, là sư đệ ta. Tống Nghiên ánh mắt nhìn về phía Tần Sóc, ôn nhu nói, sư đệ, ngươi nhìn ngươi đối luyện công phòng có cái gì yêu cầu, đều có thể cùng Dương giáo biên sách. Ta cần đồng nhân cái cọc, càng kiên cố càng tốt. Tần Sóc nói thẳng. Đồng nhân cái cọc. Đây chính là khổ luyện có thành tựu võ giả mới cần dùng đến. Họ Dương trung niên võ sư nhíu mày. Bình thường khổ luyện võ giả, thiết một cái cọc đủ để thỏa mãn nhục thân rèn luyện cần thiết. Trừ phi là nhục thân rèn luyện có thành tựu, cần tiến thêm một bước, hoặc là thực lực đạt tới thông mạch cảnh giới, nếu không, có rất ít võ giả dùng đồng nhân cái cọc. Người thiếu niên trước mắt này, nhìn lên đến bất quá 17-18 tuổi, thấy thế nào đều không giống khổ luyện có thành tựu, càng không khả năng là thông mạch cảnh cao thủ. Vậy đối phương đưa ra sử dụng đồng nhân cái cọc, chỉ sợ chỉ là cùng những gia đình kia hộ viện một dạng, muốn tại đại tiểu thư trước mặt khoe khoang thôi. Nguyên lai là cái muốn trèo cao nhánh tiểu bạch kiểm, thử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thực có can đảm dùng đồng nhân cái cọc huấn luyện. Trung niên võ sư trong lòng xem thường, ngoài miệng lại nói, số 3 phòng luyện công có một tôn định hải đồng nhân cái cọc, chính là lao gia chủ lúc tuổi còn trẻ khiến trách món tiền khổng lồ sai người chế tạo. Nhưng này cái cọc toàn thân trải rộng đinh tán, đối với võ giả thân thể tổn thương cực lớn, không phải nhục thân có thành tựu lấy không cách nào sử dụng. Không có cái khác đồng nhân cái cọc đến sao? Tống Nghiên nhíu mày. Đối với tôn này định hải đồng nhân cái cọc nàng cũng có ấn tượng, chính là gia gia hắn chỗ tạo, sử dụng độ khó cực cao, ngoại trừ gia gia hắn bên ngoài, Tống gia cơ hồ không người dám dùng, sớm đã hít bụi nhiều năm. Số 6 phòng luyện công có đồng nhân cái cọc, chỉ là gian kia phòng luyện công là tứ công tử chuyên môn. Dương Truyền thận trọng mắt nhìn Tống Nghiên. Làm tại Tống phủ chờ đợi nhiều năm kẻ già đời, dòng chính cùng bảng chi không hợp nhau, sớm đã không phải bí mật gì. Mà tứ công tử Tống Sơn chính là Tống Nghiên các nàng mạch này đối thủ muốn mất một còn, Tống Tiên Lâm trưởng tử. Sư tỷ, liền dùng cái này định hại đồng nhân cái của ta. Đúng lúc này, Tần Sóc lạnh nhạt mở miệng. Có thể làm cho Tống gia lão gia chủ khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo, cái này định hại đồng nhân cái cọc nhất định bất phàm, vừa vặn thích hợp hắn tu luyện lòng tượng kim thân. Chứa, ta để ngươi tiếp tục giả vờ, chờ một lúc để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Dương Truyền trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại định mà nói, vị công tử này quả thật là thiếu niên anh kiệt, cái kia định hải đồng nhân cái cọc, ngoại trừ lao gia chủ bên ngoài, những năm gần đây còn không người có thể đem dung chuyển qua, xem ra tiểu nhân hôm nay có phúc được thấy, hắc hắc. Dẫn đường a. Tống Nghiên nhíu mày, nàng luôn cảm thấy Dương Truyền lời nói bên trong không có hảo ý, đang cấp Tần Sóc mang mũ cao, muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng. Nhưng đối phương là Tống gia bồi dưỡng nhiều năm lao giáo viên, với lại lời này từ mặt chữ thượng thiếu không ra ma bệnh, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể đi cùng nhìn xem. Nếu như cái kia định hải cái cọc không thích hợp Tần sư đệ, dù là bước lên đắc tội Tống Sơn phong hiểm, nàng cũng phải vì sư đệ tìm một chỗ thích hợp phòng luyện công. Dù sao tại Tống gia, các nàng mạch này mới là dòng chính. Ngay cả nàng đều không có chuyên môn phòng luyện công, cái kia Tống Sơn một cái bằng chi, dựa vào cái gì? Chương 62, luyện thể thần khí, định hải cái cọc. Chương 62, luyện thể thần khí, định hải cái cọc. Dương Truyền dẫn Tần Sóc cùng Tống Nghiên đi hướng phía tây một loạt phòng luyện công. Những này phòng luyện công đều là chuyên cung cấp Tống gia tử đệ tu luyện, vũ khí thiết bị đầy đủ mọi thứ, vô luận mặt đất vẫn là vết tường, đều lấy cứng rắn thanh thạch xây thành, mười phần rộng rãi cùng hào hoa xa xỉ. Ba người đi hướng có treo ba chữ tấm bảng gỗ nhà đá. Mới vừa vào cửa, một cô mát mẻ chi ý liền đập vào mặt. Cùng lúc đó, một cây tráng kiện đồng nhân cái cọc đập vào mi mắt, hắn toàn thân che kín đồng màu vàng đinh tán điểm lồi, thoạt nhìn như là một tôn người khoác kim giáp thần tướng, khí thế phi phàm. Đây chính là định hải đồng nhân cái cọc. Dương Truyền tiến lên, chỉ vào đồng nhân cái cọc giới thiệu nói, căn này định hải đồng nhân cái cọc, nặng hơn vạn cân, chôn địa 3 mét, vô luận như thế nào đập đệm, cũng sẽ không lay động quinh đảo. Hắn trên người đinh tán điểm lồi, có thể tăng cường cục bộ thụ lực, đem rèn luyện hiệu quả tăng lên tới lớn nhất. Năm đó lão gia chủ liền là dựa vào lấy căn này định hải đồng nhân cái cọc, luyện được một thân ngay cả ngưng chân cảnh đều không thể phá vỡ mình đồng gia sát, được tôn là khổ luyện vô địch Tống thiết người. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Sóc cười nói, Tần công tử, thử một chút. Bên cạnh Tống Nghiên biến sắc, khi nhìn đến cái này định hải đồng nhân cái cọc thời điểm, nàng cũng có chút hối hận, không nên mang Tần sư đệ tới đây. Đồng nhân cái cọc bên trên những cái kia nâng lên đinh tán, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Cái này nếu là dùng sức đụng vào, sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Cũng không biết gia gia năm đó là thế nào nghĩ, vậy mà dùng loại vật này thối thể, khó trách cuối cùng đả thương căn cơ, lưu lại thai hoàng ẩm, không đến 60 liền bệnh qua đời. Sư đệ, Tống Nghiên vừa định mở miệng khuyên can, để hắn đổi một cái phòng luyện công, đã thấy Tần Sóc một mặt hưng phấn đi hướng Định Hải cái cọc. Quả thật là thối thể thần khí a. Tần Sóc hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt minh bạch Tống gia vị kia lấy khổ luyện nổi danh lão gia tử kỳ tư diệu tượng. Lợi dụng đinh tán điểm lỗi thiết kế, giảm bất nhục thân cùng đồng nhân cái cọc va chạm lúc thụ lực diện tích. Cứ như vậy, cho dù là dùng rất nhỏ lực đạo, cũng có thể đạt tới rất mạnh rèn luyện hiệu quả. Cái này nhưng so sánh loại kia toàn thân bóng loáng một nhân cái cọc, huấn luyện hiệu suất cao hơn nhiều. Nhất là làm khổ luyện tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, màng da tính bền dẻo cực cao. Lúc này muốn tiến một bước rèn luyện màng da phía dưới cốt đủ, liền cần người tu luyện vận dụng lực lượng mạnh hơn đập nện thân cây vách núi, hoặc là một nhân cái cọc. Nhưng như thế vừa đến, một nhân cái cọc tiếp nhận lực lượng liền sẽ gia tăng, một lúc sau, rất dễ dàng hư hao, tu luyện hiệu quả cũng không đạt được. Ngắm lại hắc long trại phía sau núi, cái kia cứng rắn thanh thạch bách đá đều bị tu luyện long tượng kim thân viên cương đụng thất linh bất lạc, đây chính là dụng cụ phụ trợ theo không kịp tiến độ tu luyện kết quả. Bây giờ có cái này định hải đồng nhân cái cọc, Tần Sóc liền có thể không chút kiêng kỵ tu luyện long tượng kim thân, mà không cần lo lắng đại thụ bị hắn đụng vào, càng không cần lo lắng cường độ không đủ, rèn luyện chiều sâu không đạt được. Tần Sóc đi đến định hải đồng nhân cái cọc trước mặt, trong lòng quan tưởng kim long mặt tượng, sau đó đột nhiên vượt mức quy định vừa xài bước ra, dùng đầu vai đụng vào. Phanh! Như là hai đống huyền thiết va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một bên Trần Truyền cùng Tống Nghiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hung ác, quá độc ác. Loại này rèn luyện nhục thể phương thức, để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy đau. Nhất là Trần Truyền, thân là Tống gia giáo viên, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này định hải đồng nhân cái có uy lực. Ngay bình thường, nếu có gia đình hộ viện không tuân quy củ, hắn liền sẽ trừng phạt bọn hắn đến đánh cái này định hải đồng nhân cái cọc, đánh một cái kêu cha gọi mẹ. Chính hắn cũng thử qua dùng cái này định hải đồng nhân cái cọc luyện thể, nhưng thử một lần về sau, hắn liền rốt cuộc không động vào cái đồ chơi này. Cái này là luyện thể, đây rõ ràng là chịu tội, là cực hình. Nhưng trước mắt này người thiếu niên, trong mắt của hắn muốn trèo cao nhánh tiểu bạch kiểm, giờ phút này lại là hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái sáng láng. Tựa như là phát hiện cái gì cực kỳ chơi vui đồ chơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái này định hải đồng nhân cái cọc, rèn luyện hiệu quả cực kỳ tốt. Tần Sóc chỉ dùng 3 phần lực đạo, liền đạt đến dị vãng dùng đại thụ huấn luyện lúc toàn lực va chạm hiệu quả. Đây hết thảy đều muốn quy công cho cái kia đồng nhân cái cọc bên trên đinh tán. Thu nhỏ thụ lực diện tích, dạng này đơn vị diện tích nhận áp lực tăng gọn, rèn luyện hiệu quả hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Chủ yếu nhất là, cái này định hải cái cọc chất liệu cực kỳ không tầm thường. Làm Tần Sóc va chạm đinh tán lúc, ngoại trừ lại nhận trực tiếp nhất phản tác dụng lực, còn biết nhận một tầng đi qua đồng trụ quanh quần về sau lực phản chấn. Nói cách khác, hắn một lần dùng sức, thu hoạch xong trọng rèn luyện hiệu quả. Với lại tầng thứ 2 này lực phản chấn, thẩm thấu hiệu quả cực mạnh, có thể đến hắn xương cốt chỗ sâu, chẳng những rèn luyện màng da cơ bắp, còn có thể tăng cường xương cốt, cái này mới là cái này định hải cái cọc chân chính chỗ thần kỳ. Long tượng kim thân, nhập môn 3, 10.000, thân. Tần Sóc nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên là gấp đôi rèn luyện. Hắn ban đầu tiến độ là nhập môn 1, 10.000, bây giờ lại một cái tăng 2 lần rèn luyện tiến độ. Nói cách khác, hắn mỗi lần dùng định hải cái cọc tối thể, hiệu quả đều là trực tiếp gấp bội. Như vậy, hắn đạt tới long tượng kim thân tiểu thành thời gian sẽ giảm mất một nửa. Nếu như lại phối hợp Tống gia cho đan dược ủng hộ, nói không chừng các loại rời đi Tung Dương phủ thành thời điểm, liền có thể đạt tới luyện hóa long tượng xá lợi điều kiện thân thể. Long tượng kim thân, nhập môn 5, 10.000, long tượng kim thân, nhập môn 7, 10.000. Nặng nghe tiếng va đập bên trong, Tần Sóc nhục thân cường độ, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn mỗi một lần va chạm định hải cái cọc lúc, nhục thân cùng đình tán tiếp xúc địa phương, đều sẽ tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Những này kim mang ngay từ đầu còn rất nhạt nhẽo, đợi va chạm 20-30 lần về sau, liền bắt đầu trở nên ngưng thực, như cùng ở tại da của hắn dắt lên một tầng đồng tau. Đợi cho hơn 100 lần sau khi va chạm, cái kia đồng tau độ dày làm sâu sắc, như là một tầng lá vàng, có loại không thể phá vỡ cảm nhận. Bành, bành, bành. Trầm mặc tiếng va đập đang luyện công trong phòng không ngừng quanh quẩn. Trần Chuyên cùng Tống Nghiên hai mặt nhìn nhau. Cái trước càng là vụng trộm nuốt ngụm nước bọn, cũng không dám lại khinh thường cái này, nhìn lên đến chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Đối phương nhục thân thật là đáng sợ. Liên loại này lực va đập độ, nếu như đặt ở trên người hắn, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia đinh tán đụng xương cốt đứt gãy. Có thể thiếu niên kia lại một mặt người không việc gì bộ dáng, trong mơ hồ còn để lộ ra một loại hắn khó có thể lý giải được hưng phấn. Biến thái. Gia hỏa này tuyệt đối là cái ưa thích thụ ngược đãi biến thái. Loại này biến thái cuồng, đối với mình hung ác, đối với người khác khác hơn. Sau này mình vẫn là cẩn thận hầu hạ, miễn cho đắc tội đối phương, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Tống Nghiên nhìn chằm chằm cái kia điên cuồng va chạm định hải đồng nhân cái cọc thân ảnh, trong đầu không tự chủ hiện tuổi nhỏ lúc, ra ra cởi trần, ở chỗ này luyện công chẳng cảnh. Cả hai đồng dạng khắc khổ, đồng dạng kiên nghị, đồng dạng làm cho người sùng bái cùng si mê. Không sai, Tống Nghiên thở nhỏ liền sùng bái ra ra của nàng. Nàng cảm thấy đại trượng phu làm như ra ra hắn, có năng lực, có đảm đương, đối ngoại có thể trấn nhiếp gia địch, đối nội đoàn kết huynh đệ. Điểm này, ngay cả phụ thân hắn cũng không sánh bằng. Nếu như không phải ra ra hắn chết sớm, bây giờ Tung Dương thành còn có phương ra chuyện gì? Giống nhị trưởng lão Chi Lưu, lại không dám sinh ra lấy bảng chi thay thế dòng chính phản nghịch tâm tư. Mà nàng cũng sẽ không trở thành gia tộc để mà lôi kéo Điền gia con rơi, cùng cái kia không biết liêm sỉ Điền Bách ký kết hôn ước. Giờ khắc này, Tống Nghiên thậm chí đang nghĩ, nếu như Tần Sóc có thể đột phá thông mạch, như vậy mình cùng Điền Bách hôn sự, phải chăng cũng tương nên đến chuyển cơ. Bây giờ các nàng mạch này tại Tống gia không nói nên lời, không phải liền là bởi vì không có thông mạch cảnh cao thủ thay nàng chỗ dựa à? Nhị thúc mặc dù là thông mạch cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thân là gia chủ, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cản tay quá nhiều. Nhưng nếu như tần sư đệ trở thành sau lưng nàng thông mạch cảnh cường giả, thậm chí mạnh hơn ngưng chân cảnh, chỉ là điền ra, lại có thể loại nàng gì? Ngắn ngủi một lát, Tống Nghiên suy nghĩ rất nhiều thứ. Con mắt của nàng càng ngày càng sáng, tựa như là bị vây ở trong đêm tối tù phạm, đột nhiên trông thấy phá hiểu sắc trời, tìm được phá cục hy vọng. Thế là nàng đột nhiên quay đầu, đối Trần Truyền nói: "Trần giáo viên, đợi ta sư đệ tu luyện sau khi kết thúc, an bài cho hắn thượng đẳng tắm thuốc cùng tối thể đan, giúp hắn khôi phục khí huyết." Chương 63, Long tượng hợp lưu, nội kình hóa khí. Chương 63, Long tượng hợp lưu, nội kình hóa khí. A. Trần Truyền một mặt kinh ngạc. Thượng đẳng tắm thuốc, tối thể đan, cái này có thể đều là Tống gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử mới có đãi ngộ. Giống bọn hắn dạng này hộ viện gia đình cùng võ sư, trừ phi là có công lớn, nếu không nghĩ cùng đừng nghĩ. Đại tiểu thư, cái này không hợp quy củ. Trần Truyền nhắm mắt nói. Tống Nghiên tuy nói cũng là dòng chính một mạch, nhưng thượng đẳng tắm thuốc cùng thối thể đan, ngoại trừ gia chủ cùng mấy vị trưởng lão bên ngoài, những người còn lại cũng không có một mình phân phối tư cách. Tống Nghiên muốn dùng Tống gia tài nguyên trợ giúp Tần Sóc tu hành, lấy nàng trước mắt thân phận, hiển nhiên còn làm không được. Hắn dược liệu tiêu hao, toàn bộ từ phần của ta ngạch bên trong ra. Dường như xem thấu Trần Truyền tâm tư, Tống Nghiên nhàn nhạt bổ sung một câu. Tiếp lấy nàng lại nói, ta không tại Tống gia những năm này, tu luyện của ta số định mức cũng còn tại a. Tại. Trần Truyền cưỡng ép đè xuống nội tâm chấn kinh, liên tục gật đầu. Đại tiểu thư đây là chúng cái gì ta? Lại muốn đem mình tài nguyên tu luyện tặng cho tiểu tử này sử dụng. Hẳn là, đại tiểu thư coi trọng tiểu tử này. Thế nhưng, đại tiểu thư rõ ràng đã có hôn ước a. Đúng, đại tiểu thư cùng cô gia không hòa thuận. Vị này sẽ không phải mới là đại tiểu thư chân ái a. Khó trách đối với hắn tốt như vậy. Nếu là ta cũng có thể bị đại tiểu thư nhìn chúng liền tốt, mặc dù ta lớn tuổi chút, còn có cái em bé. Khu khu, nghĩ xa. Trần Truyền đầu óc hỗn loạn thành một đoàn hỗn não, đã không biết rõ cái này tuấn tú thiếu niên cùng đại tiểu thư quan hệ trong đó. Nhưng có một chút hắn đã minh bạch, người thiếu niên trước mắt này cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc. Bành, bành, bành. Châm mắc tiếng va đập một cái tiếp lấy một cái. Vai, lưng, tay, khuỷu tay, chân. Tần Sóc đem trên thân mỗi một tấc da thịt đều lợi dụng định hải cái cọc bên trên đinh tán tiến hành đánh rèn luyện, để kinh lực có thể trong nháy mắt đến toàn thân, hình thành kim quang mỏng ra, chống cự ngoại lực tổn thương. Hắn ở trong lòng quan tưởng long tượng chi ý, mỗi một lần va chạm đều rất giống thân tồn long tượng, khí thế kinh người, ngẫu nhiên còn sẽ có long tượng tê minh thanh âm từ trong cơ thể truyền ra. Đó là kinh lực nhanh chóng hội tụ lúc cùng màng da cơ bắp ma sát phát ra thanh âm, đồng thời cũng là long tượng chi ý lĩnh ngộ được trình độ nhất định biểu hiện. Tần Sóc toàn thân tâm đầu nhập vào long tượng kim thân rèn luyện bên trong, đổ mồ hôi như mưa, một mực luyện đến 236, 10.000 mới dừng lại. Hắn xuất ra từ phong lôi các mua sắm khí huyết tán, liền nước cấm ăn vào, tiếp tục tu luyện. Thời gian dần trôi qua, long tượng tê minh thanh âm càng ngày càng tấp nập. Từ lúc mới bắt đầu nếm thử 2-30 lần, có thể phát ra một lần long tượng cùng reo vang, đến 13-15 lần dồn sức đụng, liền có thể bộc phát ra một lần long tượng thanh âm. Nếu như bị long tượng hòa thượng biết được, có người tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đem hắn tự sáng tạo long tượng kim thân, tu luyện tới long tượng cùng reo vang tình trạng. Sợ rằng sẽ chấn kinh đến từ trong địa ngục leo ra nhìn xem, đây là cái gì dạng quái vật. Long tượng cùng reo vang, trên thực tế kinh lực chạy qua cơ bắp cùng đại gân lúc, bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, phát ra một loại nổ đùng. Làm hai loại thanh âm xu thế cùng là nhất thời, vậy liền mang ý nghĩa, người tu luyện đã nắm giữ kinh lực tại cơ bắp cùng đại gân bên trong tốc độ chạy, có thể song lưu hợp nhất, đem kinh lực ngưng tụ tại một điểm, trong nháy mắt bộc phát. Mà một chiêu này cũng được xưng là long tượng hợp lưu, chính là long tượng kim thân một thức sát chiêu. Ban đầu ở Hắc Long trại, Viên Cương chính là dùng một chiêu này để Tần Sóc cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Loại này ngưng tụ kinh lực tại một điểm bộc phát chiêu thức, cùng Bạch Viên phá núi tam nguyên hợp nhất, kinh lực hóa mang có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, lúc trước Viên Cương cũng không đạt tới chân chính tam nguyên hợp nhất, chỉ là đơn giản long tượng hợp lưu, nếu không ai thắng ai bại còn chưa biết được. Dưới mắt, Tần Sóc lĩnh ngộ ra long tượng hợp lưu đạo diệu về sau, hắn cảm giác mình trong cơ thể kinh lực càng thêm ngưng luyện, phảng phất đạt đến một cái điểm tới hạn. Nếu như đột phá cái này điểm tới hạn, sẽ phát sinh biến hóa về chất. Thời gian kế tiếp, trừ ăn cơm ra đi ngủ, Tần Sóc một mực đợi đang luyện công trong phòng tu luyện long tượng kim thân. Cảm giác khí huyết không đủ, hắn liền phục dụng đan dược, cảm giác mệt mỏi, hắn liền để Trần Truyền thay hắn chuẩn bị tam thuốc, làm dịu cơ bắp mệt nhọc. Thời gian, ngay tại loại này buồn tẻ mà để hắn trầm mê trong khi huấn luyện bất chi bất giác trôi qua. Đợi cho 2 ngày sau sáng sớm, Tần Sóc long tượng kim thân tiến độ đã đạt đến 2682, 10.000, khoảng cách đao không chém vào được, đũa bổ không thương tổn trình độ đã không xa. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, Viên Cương long tượng kim thân cũng không có chân chính tiểu thành. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chờ hắn luyện hóa tiến độ đạt tới 5.000, 10.000, lúc trên cơ bản liền có thể đạt tới Viên Cương lúc trước cảnh giới. Đến lúc kia, toàn thân hắn kinh lực đều có thể trong nháy mắt chuyển hóa làm phòng ngự kim quang, cho dù là cường cung tinh nỏ cũng khó có thể bắn giết hắn. Là thời điểm phục dụng thối thể đan. Những ngày gần đây, hắn một mực đang tiến hành tắm thuốc và khí huyết tán phục dụng, dùng cái này tăng cường tự thân khí huyết khôi phục và giảm bớt cơ bắp mệt nhọc. Bây giờ, thể phách của hắn đem so với trước tăng cường một mạng lớn, đã có thể yên tâm sử dụng thối thể đan. Thối thể đan chính là một loại dược lực cực kỳ bá đạo đan dược. Đối với không muốn thụ khổ luyện nỗi khổ, lại muốn tăng lên tố chất thân thể võ giả mà nói, dùng thối thể đan tối thể cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng lên nhục thân cường độ. Đương nhiên, dù là dùng tối thượng phẩm thối thể đan thối thể, cũng vô pháp cùng chân chính khổ luyện võ giả nhục thân cùng so sánh. Nhưng ở ngang nhau tình huống dưới, thối thể sau võ giả, so chưa thối thể võ giả, thực lực vẫn là muốn mạnh hơn một đoạn. Đây cũng là vì cái gì, thối thể đan tại phủ thành như thế được hoan nghênh nguyên nhân. Nhất là giống Tống gia dạng này hào môn đại tộc, cơ hồ tất cả trọng yếu đệ tử đều sẽ sử dụng thối thể đan thối thể, dùng cái này tăng thực lực lên. Đối với khổ luyện võ giả mà nói, thối thể đan cũng là cực kỳ tốt phụ trợ đan dược, có thể gia tốc thối thể tiến trình. Hai ngày này, mỗi ngày huấn luyện kết thúc, Tần Sóc đều sẽ từ Trần Truyền nơi đó đạt được một viên thối thể đan, nói là Tống Nghiên đưa tặng cho hắn tu luyện số định mức. Tăng thêm Tống Thiên Hào đưa cho mình một viên, cùng chính hắn mua sắm. Lúc này trên tay hắn, khoảng chừng 4 khỏa thối thể đan. Liên để ta xem một chút, những này hào môn đám tử đệ đều chạy theo như vị thối thể đan, đến tuột cùng công hiệu bao nhiêu. Tần Sóc từ bình sứ bên trong đổ ra một hạt thối thể đan để vào trong miệng. Oeng, một cỗ bàng bạc dược lực ở tại trong miệng tan ra, như là dòng lũ, cấp tốc lan tràn hướng tứ chi bách hải của hắn. Cổ dược lực này phi thường bá đạo, mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải hắn nhục thân cường hành, ngũ tạng lục phủ đã trải qua rèn luyện, giờ phút này chỉ sợ cũng muốn bị cổ dược lực này trùng kích ho ra đầy máu. Quá cáo kỉnh. Tần Sóc hai mắt đỏ bừng. Những dược lực này không chỉ có hướng chạy thân thể tứ chi, cũng có bộ phận đi lên lan tràn đến đầu lâu, để hắn đại não hỗn loạn, nhức đầu phảng phất muốn vỡ ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình toàn thân huyết dịch giống như là thi triển nhiên huyết bí thuật đồng dạng, toàn đều sôi trào thiêu đốt bắt đầu. Khác biệt duy nhất chính là, hắn khí huyết không có thật bị thiêu đốt tiêu hao, mà là bị rèn luyện chiết xuất, trở nên càng hùng hậu cùng thuần túy. Long tượng kim thân, nhập môn 2683, 10000, Long tượng kim thân, nhập môn 2783, 10000, Long tượng kim thân, nhập môn 2883, 10000. Theo thối thể đan dược lực phát tác, tần sóc long tượng kim thân luyện hóa tiến độ vậy mà cũng đi theo phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi một lát, liền từ 2682, 10000 tăng lên tới 3482, 10000. Cho đến lúc này, dược lực mới bắt đầu chậm rãi suy yếu, loại kiếp như thiêu như đốt, toàn thân giống như là ngâm tại trong nham tương cảm giác mới dần dần biến mất. Một viên thối thể đan tăng lên 800 luyện hóa tiến độ. Tần Sóc cả người đều kinh ngạc. Cái này thối thể đan hiệu quả cũng quá mạnh. Phải biết, loại này tăng lên, thế nhưng là tại hắn đã long tượng kim thân nhập môn tình huống dưới, có thể tăng lên tới loại trình độ này là thật kinh người. Nếu như ta đem còn lại 3 viên toàn bộ phục dụng, chẳng phải là có thể đem tiến độ kéo đến 5882, 10000, siêu việt lúc trước viên cương sở thuộc khổ luyện cảnh giới. Tần Sóc triệt để ngồi không yên. Nếu thật là dạng này, vậy hắn long tượng kim thân tương nên tới một lần đại bay bọn. Không có chút gì do dự, Tần Sóc lần nữa ăn vào một viên tối thể đan. Đồng dạng cuồng bạo dự lực, như là một đầu man như ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, mang theo một loại cực độ nóng bỏng, phản phất muốn đem hắn cả người đều nhóm lửa. Quá trình này rất thống khổ, nhưng nhìn xem cái kia tăng lên không ngừng thành tiến độ, Tần Sóc lại cảm giác được trước nay chưa có hưng phấn. Long tượng kim thân, nhập môn 4182, 10000, bất quá để hắn thất vọng là, lần này, thanh tiến độ dâng lên số lần không có 800, chỉ có 700, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Dù sao theo hắn nhục thân tăng cường, tối thể đan hiệu quả cũng sẽ dần dần hạ xuống. Không ra Tần Sóc sở liệu, khi hắn tiếp tục phục dụng còn lại hai cái thối thể đan lúc, thanh tiến độ dâng lên biên độ từ 700 lần, cấp tốc hạ xuống đến 600, sau đó là 500. Cuối cùng, 4 quả thối thể đan vào trong bụng, đem Tần Sóc long tượng kim thân từ 2682, 10000 tăng lên tới 5282, 10000, chân chính đạt đến đao bổ không tiến, đũa chặt không thương tổn cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình dưới rốn vùng đan điền, hình như có một sợi ấm áp khí lưu, như tiểu xà chậm rãi nhúc nhích. Đây là nội kinh hóa khí. Tần Sóc há to miệng, một đôi mắt sáng như ngọn lửa. Chương 64, Tống gia hội nghị. Chương 64, Tống gia hội nghị. Sau 3 ngày, Tống gia đại tính nghị sự. Ta nói, chúng ta mạch này danh mạch đã có nhân tuyển tốt hơn, đã nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn như vậy tốt điển mạch, liền đem chính các ngươi danh mạch tặng cho hắn tốt. Trong đại sảnh, Tống Nghiên đứng thẳng lên thân thể, cùng ngồi ở trên vị hai vị lão giả giằng co, ngựa khí băng lãnh. Hồ nháo. Nhị trưởng lão Tống Từ sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, Tống Nghiên, địa quật chi tranh, việc quan hệ gia tộc đi lục, há lại ngươi nói thay người liền thay người. Lại nói, hắn một cái thâm sơn cùng cấp tới lớp người quê mùa, tính là thứ gì? Dám lẫn vào ta Tống gia sự tình. Tống Tử như là một đầu nổi giận cổ sư, hai con mắt trừng giống đồng linh, giận dữ mắng mỏ Tống Nghiên. Hắn là sư đệ ta, danh ngạch của ta, ta vui lòng cho hắn, thế nào? Tống Nghiên mảy may không sợ, cùng Tống Tử đối chọi gay gắt. Lúc trước nếu không phải đối phương lấy nàng phụ thân chết tử, gia tộc nhu cầu cấp bách điển gia thông mạch cảnh cao thủ ủng hộ làm lý do, lực bài chúng nghị, đưa nàng gả cho điển bách. Nàng làm sao về phần vì trốn tránh hôn ước, ly biệt quê hương, đi xa hát thủy thành. Tiểu Nghiên, ta biết ngươi cùng điển bách ở giữa có một ít hiểu lầm, nhưng bây giờ địa quật chi tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Ta nghe nói ngươi vị kia Tần sư đệ, bất quá là nội kình đại thành mà thôi, thực lực như vậy, làm sao có thể thay ta Tống gia thắng được địa quật quyền sử dụng? Lần này địa quật chi tranh phi thường trọng yếu, nếu để cho Phương gia mấy cái kia tiểu bối dẫn đầu đột phá đến thông mạch cảnh giới, chúng ta Tống gia tại phủ thành địa vị liền nguy hiểm. Ngoan, nghe Tam gia gia lời nói, không cần đùa nghịch tiểu tính tình. Đợi Điền Bách thay ta Tống gia thắng được địa quật chi tranh, Tam gia gia làm chủ, để gia tộc cho ngươi bồi thường, thế nào? Tống Từ bên cạnh, một vị tuổi tác hơi nhỏ lão giả tận tình khuyên bảo, muốn khuyên Tống Nghiên từ bỏ lần này địa quật danh ngạch sử dụng. Mà toàn thân áo trắng Điền Bách lúc này cũng đứng dậy, một mặt thành khẩn nói, A Nghiên, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, nhưng ta hôm nay làm hết thảy cũng là vì ngươi, vì Tống gia a. Phóng nhãn phủ thành thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ ta Điền Bách bên ngoài, còn có ai có thể ngăn được Phương Lâm? Bằng ngươi vị kia nội kình đại thành Tần sư đệ sao?
Đúng,
chỉ bằng ta Tần sư đệ. Tống Nghiên ngữ khí dâng trào, ngạo nghễ nói, với lại, Tần sư đệ hắn đã nội kình đại viên mãn, không phải nội kình đại thành, hoàn toàn có tư cách thay chúng ta mạch này xuất chiến. Tiểu tử kia nội kình đại viên mãn. Một mực ngồi ở một bên không nói lời nào, Tống Thiên Lâm bỗng nhiên mở miệng, đầu tiên là có chút chấn kinh, lập tức mặt lạnh nói, Tống Nghiên, địa quật chi tranh cũng không phải trò đùa. Ngươi cũng đã biết, ở gia tộc trong hội nghị lừa gạt tộc lão là kết cục gì. Theo ta được biết, ngươi cái kia Tần sư đệ một tháng trước đó mới nội kình đại thành, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới nội kình đại viên mãn? Ta biết ngươi đối với gia tộc có ý kiến, nhưng ở lúc này nói dối, ngươi là muốn cho gia tộc thua trận lần này địa quật chi tranh sao? Ta nói dối. Tống Nghiên cười lạnh nói, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi Nhị Thúc, hắn tự mình kiểm nghiệm qua Tần sư đệ thực lực. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về ngồi ở chủ vị Tống Thiên Hảo. Tần tiểu huynh đệ đúng là nội kình đại viên mãn. Tống Thiên Hảo ngữ khí chắc chắn, nhưng hắn trong lòng lúc này lại cũng không bình tĩnh. Trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy Tần Sóc Thiên Tư không tầm thường, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới nội kình đại viên mãn, đủ để cùng phụ thành con em thế gia cùng so sánh. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương một tháng trước mới đạt tới nội kình đại thành, ngắn ngủi một tháng, từ từ trong kình đại thành tu luyện tới nội kình đại viên mãn. Loại tu luyện này tốc độ phóng nhãn toàn bộ phụ thành đều tìm không ra cái thứ hai. Cho dù là bị Tống gia ký thác kỳ vọng Tống Tuyên cùng Tống Sơn, từ trong kình đại thành đến nội kình đại viên mãn đều dùng gần một năm. Mà hắn vị này được vinh dự phụ thành thứ nhất thông mạch sóng lớn thần trưởng, lúc trước từ trong kình đại thành tu luyện tới nội kình đại viên mãn cũng hao tốn hơn nửa năm thời gian. Như thế vừa so sánh, hắn chỉ cảm thấy Tống Nghiên vị sư đệ này tốc độ tu luyện quả là nhanh đáng sợ. Hừ, nội kình đại viên mãn lại như thế nào? Ta Tống gia hẳn là còn thiếu một cái nội kình đại viên mãn võ giả không thành. Bị tại chỗ đánh mặt Tống Thiên Lâm sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, lần này địa quật chi tranh khó giải quyết nhất chính là Phương gia Phương Lâm. Kẻ này chẳng những nội kình hóa khí, thực lực đạt tới nửa bước thông mạch, càng đem Phương gia thượng thừa võ học hám sân quyền tu luyện đến bất động như núi cảnh giới cao thâm. Thực lực như thế, ngoại trừ đồng dạng nội kình hóa khí đến mạch, người nào có thể cùng tranh phong? Coi như cái kia họ Tần tiểu tử là nội kình đại viên mãn lại như thế nào? Hắn một cái hát thủy thành xuất thân lớp người quê mùa, sở tu Bạch Viên Thiên Cương đao bất quá là một môn trung thừa võ học thôi. Nếu thật động thủ, hắn chỉ sợ ngay cả Tống Tuyên đều đánh không lại, lại như thế nào có thể chiến thắng nắm giữ thượng thừa công pháp Phương Lâm? Liên la chính là, A Nghiên, đừng làm loạn, lần này địa quật danh nghịch, ngươi liền để cho Điền Bách A không nói những cái khác, thực lực của hắn mọi người vẫn là rõ như ban ngày, so núi nhỏ cùng A Tuyên cũng mạnh hơn một đoạn. Từ hắn đối phó Phương Lâm, chúng ta mới có thắng được địa nguyên tử địa quật hy vọng. Nghiên kỳ ít hơn chút lão giả Tống Xuân Ba phải nói, ta cảm thấy, Tần tiểu huynh đệ đủ để chiến thắng Phương Lâm. Đúng lúc này, Tống Thiên Hảo không nhanh không chậm mở miệng, lại là rõ ràng cờ sĩ ủng hộ Tống Nghiên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là biến sắc, nhất là nhị trưởng lão Tống Tử, sắc mặt càng là âm trầm nhanh chảy ra nước. Tống Thiên Lâm thì thẳng thắn nói, gia chủ, cử động lần này không ổn. Cái kia họ Tần không rõ lai lịch, thực lực cũng không biết, để hắn thay ta Tống gia xuất chiến, không những sẽ rơi vào mực cớ, với lại, hắn nếu là thua, ai đến đánh trách? Cái gì gọi là không rõ lai lịch? Tần Sóc chính là ta Tống Nghiên sư đệ, như thế vẫn chưa đủ sao? Tống Nghiên nổi giận đùng đùng. Đối với bọn này một lòng muốn ngầm chiếm phụ thân nàng di sản người, nàng nửa điểm hảo cảm đều không. Dù là đối phương là nàng tam thúc, giờ phút này, hắn cũng dựa vào lý lẽ biện luận, một bước cũng không nhường. Với lại, thua lại như thế nào? Lúc trước gia tộc thế nhưng là ưng thuận qua hứa hẹn, chỉ cần Tống gia thắng được địa quật quyền sử dụng, liền tất nhiên có ta Tống Nghiên một phần. Làm sao? Tam thúc đây là muốn đổi ý, ngỗ nghịch gia tộc tại chỗ quyết định sao? Tống Nghiên chữ âm vang, hùng hổ dọa người, nói Tống Thiên Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đến cuối cùng, Tống Thiên Lâm trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói, "Đủ. Tống Nghiên, ngươi một giới tiểu bối, dám nói như vậy với ta? Trong mắt ngươi còn có tôn ti, còn có ta cái này tam thúc sao? Ta vì sao không dám?" Tống Nghiên ngữ khí cường ngạnh, đối chọi gay gắt nói, "Lúc trước tam thúc đem ta làm quân cờ, cùng Điền gia thông gia lúc, có thể từng đem ta coi như chân nữ. Bây giờ, làm sao khổ ở chỗ này làm bộ làm tịch, nói cái gì thúc cháu tình nghĩa, gia tộc tôn ti. Ta Tống Nghiên hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, ta nên đến danh ngạch, coi như lãng phí không cần, cũng sẽ không cho một cái đăng đổ lãng tử sử dụng." Nói xong, nàng mặt mũi tràn đầy tức giận cùng Tống Thiên Lâm đối mặt, một bước cũng không nhường. "Tất cả im miệng cho ta." Một mực trầm mặc nhị trưởng lão Tống Từ đột nhiên bộc phát, thuộc về thông mạch cảnh đỉnh phong khí thế cường đại trong nháy mắt đè ép toàn trường. Tống Thiên Lâm cùng Tống Nghiên tất cả câm miệng, không nói thêm gì nữa, những người khác cũng câm như hến. Chỉ có gia chủ Tống Thiên Hảo bình thản đúng dung, phản phất không nhận cái kia cố cường đại khí thế ảnh hưởng. "Tốt, đều là người một nhà, không cần vì một ngoại nhân tổn thương hòa khí." Tam trưởng lão Tống Xuân hợp thời đi ra hòa giải, đã gia chủ cùng tiểu Nghiên đều cảm thấy, vị kia Tần tiểu huynh đệ có chiến thắng Phương Lâm thực lực. Không bằng để cho hắn cùng Điền Bách luận bàn một trận, người nào thắng, ai liền đại biểu Tống gia xuất chiến, thu hoạch được tiến vào địa quật tư cách, như thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía Điền Bách nói, "Điền Bách, ngươi nhưng có ý kiến?" "Như thế bởi bạn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, Nghiên Nhi vị này Tần sư đệ cao chiêu." Điền Bách thần sắc hung ác nghiêm hiểm, trong mắt có sát ý phun trào. Đã cái kia lớp người quê mùa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để hắn không nên dính vào, hắn nhất định phải tự tìm đường chết, thì nên trách không được hắn Điền Bách lòng dạ độc ác. "Gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Gặp Điền Bách đồng ý, Tống Xuân lại cười mị mị quay đầu nhìn về phía Tống Thiên Hào. Tống Thiên Hào nhíu mày không nói, dùng ngón tay khinh khinh đánh mặt bàn, giống như tại suy nghĩ. Tống Xuân mấy người cũng không thúc giục, chậm đợi Tống Thiên Hào quyết đoán. Qua một hồi lâu, Tống Thiên Hào mới bình tĩnh nói, vậy liền theo Tam trưởng lão, một hồi Tần tiểu huynh đệ tới, để bọn hắn hai người luận võ phân thắng thua. Bất quá yếu điểm đến liền ngừng lại, để tránh lương bại câu thương, ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Gia chủ, quyền cước không có mắt, vạn nhất ta thất thủ đả thương cái kia họ Tần. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lộ ra một vòng cười lạnh nói, mong rằng gia chủ thay ta làm chủ, không truy cứu trách nhiệm của ta. Tống Thiên Hào không có lập tức nói tiếp, mà là có nhiều thâm ý nhìn Điền Bách một chút, mới chậm rãi nói, đương nhiên. Chương 65, chiến Điền Bách. Chương 65, chiến Điền Bách. Nhị thúc, thật nếu để cho Tần sư đệ cùng cái kia Điền Bách trước đấu một trận sao? Tại mọi người chờ đợi Tần Sóc trình diện khoảng cách, Tống Nghiên đi vào Tống Thiên Hào bên người, một mặt lo lắng nói ra, cái này một trận sớm muộn muốn đánh, nếu không nhị trưởng lão bên kia không có khả năng như vậy bỏ qua, liền làm cho Tần tiểu huynh đệ sớm làm nó người. Tống Thiên Hào ngữ khí bình thản nói, thế nhưng, lấy Điền Bách hèn hạ cá tính, vạn nhất hắn hạ nặng tay, đả thương Tần sư đệ làm sao bây giờ? Tống Nghiên nhíu mày. Trên thực tế, đối với Tần Sóc đối chiến Phương Lâm, trong nội tâm nàng cũng không chắc, chỉ là nàng thực sự không nguyện ý để phụ thân dùng mệnh thay nàng đổi lấy danh ngạch, chắp tay tặng cho một cái muốn mưu đoạt nhà nàng sinh ra đồ vô sỉ. Cho nên nàng mới một mực kiên trì, muốn đem mình danh ngạch đưa cho Tần Sóc. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lại bởi vậy để Tần Sóc cuốn vào Tống gia phân tranh. Thời khắc này Tống Nghiên, đối Tần Sóc đã ấy nấy, lại lo lắng hắn bởi vì chính mình kiên trì, mà lọt vào Điền Bách độc thủ. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng Điền Bách tại võ đạo một đường thiên phú, sát thực viễn siêu Tống gia cùng thế hệ. Nếu không, nhị trưởng lão cùng tam thúc Tống Thiên Lâm cũng sẽ không để hắn mạo xương trong lúc lần địa quật chi tranh chủ lực. Yên tâm, có nhị thúc nhìn xem, không ra được sự tình. Tống Thiên Hào an ủi. Đám người chờ đợi không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, một tên thị vệ liền dẫn Tần Sóc đi vào hội nghị đại sảnh. Mới vừa vào cửa, Tần Sóc liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Nhất là Tống Thiên Hào bên trái một vị lão nhân, cùng một vị nam tử trung niên, hai người nhìn mình ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng đối địch. Đây chính là Tống gia nhị trưởng lão cùng Tống sư tỷ tam thúc. Tần Sóc nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn cảm giác một cỗ như có như không sát ý từ đại sảnh một bên truyền đến, như là bị rắn độc để mắt tới, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Điền Bách chính mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn mình chằm chằm, hai mắt chớp động âm lãnh chi sắc, sát cơ lộ ra. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Sóc nhướng mày. Ánh mắt của hắn từ đối phương trên thân khẽ quét mà qua, không nhìn trong mắt đối phương uy hiếp cùng lạnh lạnh sắc cơ, trực tiếp nhìn về phía Tống Thiên Hào nói, "Tống gia chủ, chúng ta lúc nào xuất phát?" Gặp Tần Sóc căn bản vốn không để ý chính mình uy hiếp cùng cảnh cáo, Điền Bách sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt càng là lạnh giá đến cực điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Tần Sóc tất nhiên đã thủng trăm ngàn lỗ. "Ngươi chính là Tống Nghiên sư đệ?" Tống Thiên Hào chưa tỏ thái độ, Tống Tử đã vượt lên trước mở miệng, niên kỷ không nhỏ, lá gan ngược lại là rất lớn, ngay cả ta Tống gia sự tình cũng dám lẫn vào. Ngươi muốn thay ta Tống gia tham dự nguyên từ địa quật chi tranh, cũng không có đơn giản như vậy. Điền Bách càng là vừa xài bước ra, đi vào trong đại sảnh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta ngày đó liền đã cảnh cáo ngươi, có một số việc, không phải như ngươi loại này thâm sơn cùng cốc lớp người quê mùa có thể lẫn vào. Đại nhúng vào, liền muốn làm tốt vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị. A, cần bỏ ra cái giá gì? Tần Sóc rêu rêu nói. Khi nhìn đến Điền Bách một khắc này, hắn cũng biết, hôm nay địa quật chi tranh, chỉ sợ không có thuận lợi như vậy tiến hành. Ngươi trả không nổi đại giới. Điền Bách hừ lạnh, sau đó hướng phía Tống Thiên Hào cùng nhị trưởng lão ôm quyền nói, Tống gia chủ, nhị trưởng lão, địa quật chi tranh, tại ta Tống gia mà nói cực kỳ trọng yếu. Mà ta Điền Bách làm ra hết thảy, chỉ vì có thể giúp Tống gia thắng được lần này cùng Phương gia giao đấu. Nếu thật như Nghiên Nhi nói, người này so ta có năm chắc hơn đánh thắng Phương gia Phương Lâm, ta Điền Bách cam nguyện từ bỏ lần này tiến vào địa quật cơ hội. Nhưng nói mà không có bằng chứng, ngươi họ Tần muốn từ trên tay của ta đoạt được danh ngạch, trước tiên cần phải hỏi một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Vô sỉ. Tống Nghiên nổi giận nói, địa quật danh ngạch chính là phụ thân ta dùng mệnh đổi lấy, cùng ngươi Điền Bách có gì liên quan? Ngươi nói như thế đường hoàng, không biết còn tưởng rằng là Tần sư đệ đoạt vốn thuộc về danh ngạch của ngươi, đơn giản không biết xấu hổ. Mặt khác, về sau đừng gọi ta Nghiên Nhi, ta buồn nôn. Điền Bách bị Tống Nghiên vấn sắc mặt đỏ lên, nhưng lại quả thực là không dám có nửa câu phản bác. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng trong lòng thì lửa giận ngút trời, sát cơ sôi trào. Hắn thề, đai hắn đột phá tới thông mạch cảnh, cùng cái này tiện nữ nhân thành hôn về sau, nhất định phải đem cha tấn dục sinh dục tử, lấy tuyết cái nục ngày hôm nay. Tốt, thiếu tranh đua miệng lưỡi. Tống Thiên Lâm trầm giọng mở miệng, đánh gậy Tống Nghiên mắng chửi, dựa theo lúc trước nói, hết thể dùng thực lực nói chuyện. Người nào thắng, ai thay ta Tống gia xuất chiến, thu hoạch được tiến vào địa quật tu hành tư cách. Thế nào? Họ Tần tiểu tử, dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Tần Sóc không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Tống Thiên Hào. Cái sau thấy thế, cũng là mở miệng nói, Tần tiểu huynh đệ, đã bọn hắn muốn kiến thức một cái thực lực của ngươi, sao không tác thành cho bọn hắn? Tần Sóc nghe vậy, cũng rõ ràng một trận chiến này không thể tránh né, liền cười nói, tốt, ta tiếp nhận. Ngày đó cản đường mối thù, Tần Sóc có thể một mực chưa. Khó được có cơ hội có thể quang minh chính đại sửa chữa cái này Điền Bách một trận, cầu mong gì khác chi không được. Đã như vậy, hai người các ngươi liền hơi chút luật bàn, nhớ kỹ điểm đến là dừng. Tống Thiên Hào trầm giọng nói. Vâng. Nhưng mà Tống Thiên Hào tiếng nói vừa dứt, một cỗ hùng hồn kinh lực ba động liền từ đại sảnh bên trái bộc phát ra. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy Điền Bách song trưởng tung bay, lấy sét đánh chi thế, như thiểm điện chụp về phía Tần Sóc lồng ngực. Tư thế kia, liền phảng phất hai người có thủ không đội trời chung, căn bản muốn không cho Tần Sóc bất kỳ phản ứng nào thời gian, muốn đem thứ nhất chiêu đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Vô sỉ. Gặp Điền Bách không có dấu hiệu nào liền trực tiếp xuất thủ, Tống Nghiên tức đến xanh mét cả mặt mày, trong mắt tràn đầy băng hàn. Dầm dầm theo Điền Bách hai tay nhanh chóng múa, đám người tựa như nghe được sóng cả mãnh liệt, bọt nước quét sạch bờ biển thanh âm. Kinh đảo trưởng, ngàn trượng sóng. Đại sảnh phía bên phải, một tên thanh niên mặc áo lam lên tiếng kinh hô. Dưới mắt Điền Bách thi triển trường pháp, đúng là bọn hắn Tống gia kinh đảo trưởng, mà không phải Điền gia võ công. Biểu ca thật là lợi hại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà đã đem kinh đảo trưởng lĩnh ngộ được loại tình trạng này, quá mạnh. Cùng Tống Tuyên ngạc nhiên khác biệt, một tên khác đồng dạng thanh niên mặc áo lam lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hiển nhiên đối với Điền Bách tu tập Tống gia kinh đảo trưởng một chuyện, hắn đã sớm biết, giờ phút này không có chút nào nửa điểm kinh ngạc. Tống Sơn, ngươi dám một mình chuyển ra ngoài gia tộc võ công? Tống Tuyên tuổi không lớn lắm, làm người lại hết sức lao thành, lúc này chỉ vào đối diện thanh niên trầm giọng chất vấn. Nhưng không đợi Tống Sơn trả lời, trong sân Điền Bách đã giết tới Tần Sóc trước mặt. Đối mặt Điền Bách cái này khí thế hung hùng, lại để người có chút trở tay không kịp một trường, Tần Sóc trên mặt lại là không có quá nhiều gợn sóng. Hắn như là một tòa núi cao sừng sững trong đại sảnh, tùy ý cái kia lăng lệ trưởng phong mình đến. Thẳng đến bàn tay kia đi vào trước người hắn ba thước, hắn mới ngang nhiên xuất thủ, trường đao như điện, chém thẳng xuống. A, tiểu tử này chết chắc rồi. Lúc này không nghĩ tránh lui, còn muốn cùng biểu ca liều mạng. Hắn chẳng lẽ không biết, ta Tống gia kinh đạo trưởng, am hiểu nhất cứng đối cứng sao? Tống Sơn cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Phanh. Hắn lời còn chưa dứt, giữa sân hai người đã ngang nhiên đụng vào nhau. Tống Sơn trong tưởng tượng, Tần Sóc bị đánh đến bay rất ra ngoài hình tượng cũng không có xuất hiện. Ngược lại là hắn biểu ca Điền Bách đang lui về sau vài chục bước, lòng bàn tay phải hiện hiện một đạo vết thương sâu tới xương, như là bị lưỡi dao bổ ra, không ngừng hướng ra phía ngoài cốt cốt buốc lên máu. Chương 66, Tần Sóc muốn bại. Chương 66, Tần Sóc muốn bại. Toàn trường tĩnh mịch. Tống Sơn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Điền Bách trong lòng hắn, cái kia chính là phụ thành thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, so với Phương gia Phương Lâm đều không thua bao nhiêu. Bây giờ lại một cái nông thôn lớp người quê mùa trên tay bị thương, cái này khiến Tống Sơn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thật mạnh. Tống Tuyên nhìn xem cái kia sừng sững trong đại sảnh cao thân ảnh, trong mắt hiện ra nồng đậm rung động. Làm Tống gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu đại biểu, đồng thời cũng là lần này địa quật chi tranh xuất chiến nhân viên thứ nhất. Tống Tuyên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Điền Bách mới một trưởng kia đáng sợ. Không khác, bởi vì hắn tu luyện cũng là kinh đạo trưởng. Với lại đang sóng lớn trưởng tất cả chiêu thức bên trong, hắn tạo nghệ sâu nhất chính là chiêu này ngàn trượng sóng trùng điệp. Một chiêu này, kinh lực như sóng triều, trùng điệp bộc phát, uy lực đủ để vỡ bia nước đá, cường mãnh vô cùng. Nhưng như thế cuồng bá một chiêu, lại bị Tần Sóc một cái trưởng đao chà phá, còn đả thương Điền Bách, vậy làm sao có thể không cho tâm hắn kinh? Thượng thừa sát chiêu, tam nguyên quy nhất, kinh lực hóa mang. Tống Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái ghế lan can két một tiếng, bị hắn bạo tẩu lực lượng bóp ra một đầu vết rách. Tam trưởng lao Tống Xuân há to miệng, một mặt khó có thể tin. Thượng thừa sát chiêu sao mà khó luyện, liền ngay cả rất nhiều thông mạch cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể nắm giữ một thức hoàn chỉnh thượng thừa sát chiêu. Mà thiếu niên ở trước mắt mới nhiều thiếu tuổi, vậy mà đã đạt đến tam nguyên quy nhất, kinh lực hóa mang cảnh giới, cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hẳn là thiếu niên này, đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ không thành. Họ Tần, ngươi dám đả thương ta? Điền Bách hai mắt đỏ bừng, như là một đầu bạo tẩu sư tử, tức sùi bọt mép, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sóc. Tống Nghiên hợp thời rêu cợt nói, thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta Tống gia không phải ngươi không thể sao? Điền Bách, ngươi quá tự cho là. Điền Bách bị Tống Nghiên lời nói một kích, sắc mặt lập tức đỏ lên vô cùng, đằng đằng sát khí nói, không phải liền là kình lực hóa mang sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều đem bị ép thành phấn vụn. Họ Tần, ngươi chết cho ta! Lời còn chưa dứt, một cỗ cường hãn hơn khí tức từ hắn trên thân bộ phát ra, chấn hắn quần áo trên người bay phất phới, sợi tóc bay lên, như là một đầu nổi giận cổ sư. Mà bàn tay của hắn cũng tại thời khắc này bao phủ lên một tầng mông lung khí thể, tựa như cái kia hãn hải chập trùng, tàn mát ra làm người sợ hãi ba động. Nội kinh hóa khí, đại hải vô lượng. Tống Nghiên kinh hô, sắc mặt lúc này chìm xuống dưới, ánh mắt lộ ra lo lắng. Nội kinh hóa khí, đây là kinh lực chất biến, từ vô hình đi hướng hữu hình, uy lực hơn xa lúc trước. Dù là Tần Sóc nắm giữ thượng thừa sát chiêu, nếu như tại lực lượng tuyệt đối bên trên rơi xuống hạ phòng, chỉ sợ cũng khó thoát bại một lần. Huống chi, dưới mắt Điền Bách thi triển, chính là Tống gia kinh đảo trưởng lực sát thương mạnh nhất một thức, đại hải vô lượng. Một thức này, hội tụ toàn thân kinh lực trong tay tâm, như cái kia vạn xuyên quy hải, mênh mông bằng bạc. Điền Bách vừa mới kéo ra quyền giá, đám người bên thai thuận tiện giống như vang lên đại hải chập trùng tiếng oanh minh. Đó là trưởng pháp thần ý tại cùng mọi người tinh thần cộng minh. Rất hiển nhiên, Điền Bách đạt được cao nhân chỉ điểm, đem kinh đảo trưởng tu hành đến một cái phi thường mức đáng sợ. Mặc dù còn chưa đạt đến viên mãn, nhưng cũng siêu việt tuyệt đại đa số Tống gia tử đệ, bao quát thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất Tống Tuyên cùng Tống Sơn. Nhị trưởng lão, các ngươi phải chăng quá nóng lòng? Điền Bách mặc dù cùng Tiểu Nghiên có hôn ước mang theo, nhưng dù sao chưa thành hôn. Các ngươi như vậy không giữ lại chút nào tiết ra ngoài võ học gia truyền, thật làm ta người gia chủ này là bại trí sao? Tống Tiên Hào ngữ khí âm vang, mang theo tức giận, ánh mắt đốt đốt nhìn về phía một bên nhị trưởng lão. Phóng nhãn toàn bộ Tống gia, ngoại trừ hắn bên ngoài, có thể trợ giúp Điền Bách như thế nhanh chóng lĩnh ngộ kinh đạo trưởng tinh túy, cũng chỉ hắn vị này nửa bước ngưng chân cảnh nhị thúc. Hai người thành hôn bất quá là chuyện sớm hay muộn, nếu như không phải chúng ta đem kinh đạo trưởng chuyển thụ cho Điền Bách, lần này địa quật chi tranh, dựa vào cái gì đi đối kháng Phương gia? Dựa vào ngươi nhi tử Tống Tiên sao? Tống Tiên Lâm cười lạnh, không chút nào cho Tống Tiên Hào mặt mũi.
A,
nói như vậy, ta còn muốn là tam đệ khoe thành tích. Tống Tiên Hào bị chọc giận quá mà cười lên, ánh mắt băng hàn. Không cần, chúng ta làm hết thệ cũng là vì Tống gia, không giống một ít người chỉ vì bản thân chi tư, tổn hại gia tộc lợi ích. Tống Tiên Lâm âm dương quái khí, mảy may không sợ gia chủ Tống Tiên Hào lửa giận, đối chọi gay gắt. Đều đừng cãi cọ, điên bách ở rể ta Tống gia là chuyện sớm hay muộn, ta nhìn đứa nhỏ này thiên phú không tồi, tương lai có hy vọng bước vào ngưng thần, có thể sớm đi học tập ta Tống gia võ học, cũng là ta Tống gia chi phúc. Tam trưởng lão Tống Xuân lại bắt đầu chữ chạc đàng hoàng ba phải. Hắc hắc, ta liền nói, biểu ca thực lực làm sao có thể chỉ giới hạn ở này. Nội kinh hóa khí a. Tiểu tử này chết chắc rồi. Tống Sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đã bắt đầu huyễn tưởng tiếp xuống Điền Bách đánh tơi bởi tần sóc tràn diện. Mẫu thân hắn chính là Điền Bách cô, hai người tính tình hợp nhau, thở nhỏ giao hảo. Hắn lần thứ nhất nhìn lén quả phụ tắm rửa, vẫn là biểu ca cho hắn thả phong. Cho nên hắn thở nhỏ liền sùng bái biểu ca Điền Bách, thề muốn cùng biểu ca mở dạng, từng tận thiên gia phụ nhân, tận hưởng thiên hạ xuân phong. Giờ phút này gặp biểu ca dùng ra tuyệt chiêu, muốn hành hạ đến chết cái kia nông thôn lớp người quê mùa, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Xong, phải thua. Vừa mới còn cảm thấy tần sóc thực lực mạnh mẽ Tống Tuyên, giờ phút này cũng là một mặt sa sút tinh thần. Nội kinh đại viên mãn cùng nội kinh hóa khí, nhìn như chỉ có chênh lệch nửa bước, lại ngăn cản không biết nhiều thiếu giang hồ võ giả, thực lực cũng là bay vọt về trước. Đại tỷ vị sư đệ này, trung binh là an tuổi tác quá nhỏ thua thiệt. Nếu để cho hắn lại tu luyện 2 năm, không, dù là chỉ là 1 năm, nói không chừng liền có thể đạt tới nội kinh hóa khí, chuyển bại thành thắng. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân. Nhị trưởng lão Tống Tử không nói một lời, nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, dù là Điền Bách đã biểu hiện ra nội kinh hóa khí cường đại tu vi, đối diện cái kia bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, bình tĩnh thông dong. Hẳn là kẻ này còn có hậu chiêu. Vẫn là nói hắn coi là có thể bằng vào kinh lực hóa mang, ngăn lại Điền Bách đại hải vô lượng. Tống Tử biểu lộ nghiêm trọng. Điền Bách là hắn tự mình dạy nên, cho nên đối với Điền Bách thực lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như một chiêu này còn bắt không được đối phương, Điền Bách thua không nghi ngờ. Đúng, tiểu tử này còn có nhiên huyết bí thuật. Tống Tử bỗng nhiên nghĩ đến từ Hắc Thủy Thành truyền đến tình báo, lúc này điên lòng. Nhiên huyết bí thuật, đơn giản là thiêu đốt khí huyết, tăng cường kinh lực tổng lượng mà thôi. Loại này chiêu số, đối phó khí huyết chưa đủ phổ thông nội kình võ giả hữu dụng, dùng để đối phó nội kình hóa khí điên mạch, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Thực chất hóa kinh lực, như là tinh thiết chi tại đồng, đông lại nhiều, lại như thế nào có thể ngăn cản lưỡi dao chém vào. Lúc trước điên mạch gan thiệt thòi, không phải điên mạch nội kình hùng hậu trình độ không bằng cái kia họ Tần tiểu tử, mà là tiểu tử kia nắm giữ tam nguyên quý nhất, hóa kình là mang thủ đoạn, lúc này mới phá vỡ điên mạch phòng ngự, chém bị thương hắn tay cầm. Nhưng bây giờ, thế cục đảo ngược. Nếu như tiểu tử này thật nghĩ dùng nhiên huyết bí thuật đón đỡ điên mạch nội kình hóa khí, hắc hắc, vậy hắn coi như còn đếm mùi đau khổ. Nghĩ tới đây, Tống Tử sắc mặt hòa hoan xuống tới. Điền Bách là bọn hắn mạch này từng bước xâm chiếm dòng chính quyền hành trọng yếu quân cờ, tuyệt không thể bại bởi một cái nông thôn đến lớp người quê mùa. Huống chi, cái này lớp người quê mùa vẫn là Tống Nghiên sư đệ. Loại chuyện này, hắn Tống Tử tuyệt không cho phép. Ngang. Mọi người ở đây suy đoán, Tần Sóc muốn thế nào chống được Điền Bách cái này đem hết toàn lực một chiêu lúc, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng đại sảnh. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy Tần Sóc toàn thân nổi lên kim mang. Những này kim mang như nước chảy hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, nương theo lấy long tượng gào thét thanh âm. Phản phất có viễn cổ long tượng muốn vượt qua man hoang thời đại, giáng lâm nơi đây. Theo kim mang hội tụ, Tần Sóc tay cầm tản mát ra lóa mắt kim quang, toàn bộ cánh tay đều kim hoàng lập lòe, như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng. Lòng bàn tay của hắn có kim, trắng hai màu khí thể nhanh chóng lưu chuyển, long tượng thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền ra. Nội kinh hóa khí. Tống Thiên Lâm đống nhiên đứng người lên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 67, long tượng chấn sông lớn. Chương 67, long tượng chấn sông lớn. Kết. Vừa mới trầm tĩnh lại Tống Tử, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Dưới lòng bàn tay cái ghế lan can đã là hiện đầy vết rạn. Hắn một đôi mắt trừng tròn trịa. Nếu như không phải bên cạnh Tống Thiên Hào nhìn chằm chằm, hắn sợ rằng sẽ nhịn không được xuất thủ, đem cái kia họ Tần thiếu niên tại chỗ đánh chết. Một tháng thời gian, từ trong kình đại thành, tu luyện tới nội kình hóa khí. Đây là khái niệm gì? Đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dạng này yêu nghiệt, hoặc là thu về chính mình dùng, hoặc là triệt để hủy đi. Nếu không một khi trưởng thành bắt đầu, sẽ thành bọn hắn Tống gia bảng chi một mạch đắc động. Tống Thiên Hào mặt ngoài không hề bận tâm, nhưng trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phải biết, 3 ngày trước hắn cùng Tần Sóc giao thủ, đối phương còn không có nội kình hóa khí dấu hiệu, bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới này. Với lại từ đối phương trong tay kim, bạch nhị khí nhìn, phẩm chất cực kỳ ngưng thực, so Điền Bách nội khí còn muốn càng hơn một bậc. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quái thai? Tống Thiên Hào rất may mắn, mình áp chú thiếu niên này. Như thế tốc độ tiến bộ, lại thêm tiếp xuống nguyên từ địa quật tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu, đối phương liền sẽ bước vào thông mạch cảnh giới, cùng hắn cùng giai. Đến lúc đó, lấy đối phương cùng Tống Nghiên quan hệ, bọn hắn dòng chính một mạch, đem thu hoạch được một vị có hy vọng ngưng chân cảnh thiếu niên minh hữu. Đây đối với bây giờ độc mục chống trời Tống Thiên Hào mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giống long tượng tê minh, kim, trắng hai màu khí thể dung hợp, một cỗ cường hành bá đạo uy áp trong nháy mắt từ Tần Sóc lòng bàn tay tràn ngập ra. Cao vút long ngâm tượng minh thanh tựa như tại mọi người bên tai nổ tung. Trong thoáng chốc, đám người tựa như nhìn thấy một đầu kim long vắt ngang cửu thiên, dương nhanh muốn bước, một đầu tể thiên bạch tượng đặt chân chấn địa, muốn đem tâm thần người đều cho nghiền nát. Long tượng hợp lưu, kim thân lay ngọn núi. Tần Sóc trong vòng kình hóa khí tu vi thi triển đi ra, uy lực so với lúc trước viên cương mạnh không chỉ một lần. Chết cho ta! Điền Bách Bạo âm thanh gầm thét, toàn thân khí thế lại chướng một đoạn. Mặc dù hắn cũng chấn kinh, Tần Sóc vậy mà đạt đến nội kình hóa khí cảnh giới, nhưng giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Hắn nhất định phải đánh tan Tần Sóc, hướng nhị trưởng lão một mạch chứng minh giá trị của mình. Nếu không, hắn những ngày tiếp theo tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Chẳng những sẽ mất đi tiến vào nguyên từ địa quật tu hành cơ hội, càng biết mất đi nhị trưởng lão một mạch hết sức ủng hộ. Không có những này, hắn như thế nào đem Tống Nghiên cái kia cao quý đầu lâu đặt ở dưới thân? Lại như thế nào cho mượn Tống gia nhất phi trùng thiên? Phanh! Hai người đơn trưởng đối hoành, ai cũng không muốn né tránh, đều muốn lấy cường thế nhất tư thái trấn áp đối thủ. Không khí thật giống như bị đánh nổ, phát ra như sấm rền nổ vang. Trong chốc lát, đám người tựa như nhìn thấy kim long hoành thiên trấn hải, bạch tượng đạp đất phù ba. Giang giác! Thanh thúy tiếng xương nứt trong đại sảnh vang lên, nghe được đám người tê cả da đầu. Sau một khắc, Điền Bách như là diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn. Tay phải của hắn bị vỡ nát gãy xương, toàn bộ cánh tay giống như là vải bất lực rủ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khoan tim đau đớn để hắn khuôn mặt trở nên bặm mẹo, một đôi mắt tựa như dã thú đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sóc, tràn đầy thống khổ cùng sát ý ngươi thua. Tần Sóc đạm mạc tiếng nói vang vọng đại sảnh. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, mang theo chấn kinh, không hiểu, thậm chí là kính sợ. Không có người ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Cho dù là ngay từ đầu liền xem trọng Tần Sóc Tống Thiên Hạo, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy rung động. Cường, quá mạnh. Cùng là nội kình hóa khí cao thủ, Điền Bách tại trên tay đối phương, lại phảng phất giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Phải biết, Tống Tử vì đối phó Phương Gia Phương Lâm, tại Điền Bách trên thân thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, chẳng những các loại đan dược ủng hộ, càng là tự mình cho hắn nhận chiêu, giúp đỡ lĩnh ngộ sóng lớn thần ý loại đãi ngộ này, cho dù là Tống Tử cháu ruột Tống Sơn đều chưa từng có. Chỉ có như vậy một vị bị bọn hắn xem như át chủ bài, dốc sức bồi dưỡng thiên tiêu, lại bị Tần Sóc đơn giản một trường cho đánh nổ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Một loại to lớn phá vỡ cảm giác rung động tâm linh, để nhị trưởng lão một mạch thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhất là một mực lấy Điền Bách làm thần tượng Tống Sơn, giờ phút này chỉ cảm thấy thiên đều sập. Hắn sùng bái vài chục năm biểu ca, lại bị một cái nông thôn lớp người quê mùa trò truy phát nổ. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn những thế gia này tử, ngay cả một cái lớp người quê mùa cũng không bằng. Gian lận. Hắn nhất định là gian lận. Tống Sơn phá phòng, hô to không tin. Hắn cảm thấy Tần Sóc khẳng định là dở trò gì, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh tan Điền Bách. Ngớ ngẩn. Tống Nghiên hung hăng chừng mình bị này đường đệ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Tần sư đệ nếu là gian lận, ra ra ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem. Đánh không lại liền là đánh không lại, tìm cái gì lấy cớ?" Sau đó, nàng thẳng tắp xuống lưng, lực lượng mười phần nhìn về phía nhị trưởng lão cùng Tống Thiên Lâm nói, "Thắng bại đã phân, các ngươi còn có lời gì nói?" Ba. Tống Tử dưới lòng bàn tay cái ghế lan can bị triệt để bóp nát. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, giống như là một đầu muốn nhắm người mà phệ hổ dữ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sóc, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Nhiều năm chủ tính, một khi thành công, dù là Tống Tử lại đa mưu túc trí, tâm tư thâm trầm, giờ phút này cũng có chút áp chế không nổi mình hết lửa giận. Tốt, 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 gia chủ thật sự là tìm tốt giúp đỡ a. Rất tốt. Tống Tử nói liên tục ba chữ tốt, ánh mắt âm lệ vô cùng, giống như là một đầu lúc nào cũng có thể lộ ra răng nanh độc xạ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bên cạnh Tống Thiên Lâm đồng dạng mặt trầm như nước, trong lòng sát ý sôi trào. Điên Bách thảm bại, chẳng những để bọn hắn mạch này địa quật mưu đồ cho một mùi lửa. Càng quan trọng hơn là, Tần Sóc làm dòng chính một mạch giúp đỡ, ngày sau một khi trưởng thành bắt đầu, chắc chắn trở thành bọn hắn bảng chi thay thế dòng chính họa lớn trong lòng. Kẻ này quyết không thể lưu, đợi lần này địa có chuyện, liền để hắn tử phụ thành biến mất. Tống Thiên Lâm trong lòng quyết tâm, quyết ý đối Tần Sóc độc thủ, tuyệt không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội. Khu khu. Gặp trong sân bầu không khí khẩn trương, làm hòa sự lao Tống Xuân ho nhẹ hai tiếng, nhắm mắt nói, đã Tần tiểu huynh đệ thắng, cái này lần địa quật chi tranh, liền do hắn thay ta Tống gia xuất chiến, án nếu có thể thắng, danh ngạch cũng từ hắn sử dụng. Hừ, cái này còn tạm được. Tống Nghiên hừ lạnh, nhưng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục, địa quật danh ngạch vẫn là thắng được tới. Như vậy, Điền Bách muốn đột phá tới thông mạch, tối thiểu đến nửa năm trở lên thời gian. Trong thời gian này, chỉ cần Tần Sóc có thể đột phá thông mạch, như vậy, mình liền có lực lượng ở gia tộc trong hội nghị đưa ra từ hôn. Dù sao, phụ thân của Điền Bách cũng bất quá là mới vào thông mạch mà thôi. Lấy Tần Sóc tiềm lực, một khi hắn bước vào thông mạch vì chính mình chỗ dựa, cho dù là trưởng lão hội cũng muốn thận trọng cân nhắc. Mọi người ở đây lực chú ý đều tập trung ở Tống Nghiên cùng Tam trưởng lão trên thân lúc. Một mực đang yên lặng chữa thương Điền Bách, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn tay trái lắc một cái ba cây xanh biết độc châm bắn ra, trực chỉ Tần Sóc mặt. Lớp người quê mùa, đi chết đi. Điền Bách giống như điên cuồng, một đôi mắt che kín máu đỏ tơ, lộ hung quang. Một cái thâm sơn cùng cốc tới lớp người quê mùa rồi, chẳng những chiếm hắn địa quật cơ duyên, còn đoạn hắn một cánh tay, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Chương 68, đánh lén, tay cụt. Chương 68, đánh lén, tay cụt. Điền Bách thời cơ xuất thủ tuyển đến cực kỳ tàn nhẫn, chính là tất cả mọi người buông lòng cảnh giác, không còn quan tâm hắn thời điểm. Cho dù là thân là thông mạch cảnh đỉnh phong Tống Thiên Hào đều không có kịp phản ứng, cái kia ba cây có tẩm kịch độc châm cũng đã cướp đến Tần Sóc mặt trước. Tần Sóc cẩn thận. Tống Thiên Hào sắc mặt kỳ biến, cao giọng nhắc nhở. Hắn cách hai người quá xa, giờ phút này căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia độc châm bắn về phía Tần Sóc mặt. Điền Bách, ngươi hèn hạ. Tống Nghiên thất kinh, làm sao cũng không nghĩ tới Điền Bách điên cuồng như vậy, dám tại trước mặt mọi người đối Tần Sóc hạ sát thủ. Nhị trưởng lão Tống Tử thì là lông mày nhíu lại, thần sắc u u, nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Bất quá, nếu như Điền Bách thật có thể thành công ám sát Tần Sóc, thay bọn hắn mạch này tiêu trừ họa lớn trong lòng, hắn ngược lại là vui thấy kỳ thành. Về phần địa quật chi tranh, tuy nói không có Tần Sóc, bọn hắn Tống gia thua không nghi ngờ, nhưng so sánh giết Tần Sóc, chút tổn thất này còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Cùng lắm thì, tại Điền Bách trở thành thông mạch trước đó, bọn hắn Tống gia khiêm tốn một chút, tận lực không đi trêu chọc Phương gia. Coi như thật bộ phát xung đột, không phải còn có gia chủ Tống Thiên Hào ở phía trước đỉnh lấy a. Nếu như Tống Thiên Hào cũng chết tử, cái kia toàn bộ Tống gia, nhưng chính là bọn hắn mạch này định đoạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể gánh vác được Phương gia mãnh liệt thế công, bảo đảm mình có thể còn sống sót. Xong, lần này là thật xong. Lúc này cách Tần Sóc gần nhất Tống Tuyên, nhìn xem cái kia đã gần trong gang tấc độc châm, trong lòng chỉ hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Tần Sóc chết chắc rồi. Lam hạt châm, điền gia độc môn ám khí, người bình thường chạm vào tức tử, chỉ có mỗi ngày phục dụng giải dược người điền gia mới có thể sử dụng. Ai có thể nghĩ tới, một trận tỉ thí, Điền Bách lại biết dùng ra âm độc như vậy ám khí. Lần này nhìn ngươi có chết hay không? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tống Sơn trong mắt lấp lóe hung quang. Điền Bách là hắn từ nhỏ đã sùng bái đối tượng, bây giờ lại bị Tần Sóc phế đi một cánh tay, coi như giết hắn, cũng khó chuộc tội lỗi. Tại Tống gia đám người hoặc phẫn nộ hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt mong chờ bên trong, ba cây độc châm chính giữa Tần Sóc mặt. Không phải Tần Sóc không muốn tránh, mà là hắn căn bản không kịp. Hai người cách xa nhau bất quá 5-6 mét, bất ngờ không đề phòng, dù là hắn phản ứng lại nhanh cũng không có khả năng tránh né được. Ken. Nhưng mà đám người trong dự đoán, độc châm xuyên đầu mà qua chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Ngay tại ba cây độc châm đánh trúng Tần Sóc bộ mặt thời điểm, trên người hắn đông nhiên dâng lên một vòng kim quang, ở tại bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt kim màng. Cái này kim màng mỏng như cánh ve, nhưng lại đao bổ không tiến, đũa chặt không tương tổn. Dù là ba cây độc châm hội tụ Điền Bách còn sót lại toàn bộ kinh lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá mở hắn phòng ngự, bị kim màng hung hăng bắn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cơ hồ ngay tại bên trong châm ngáy mắt, Tần Sóc một cái bạch viên nhảy vọt, thả người nhảy vọt đến Điền Bách trước người, lập trường như lao, chém bổ xuống đầu. Một đao kia nếu là bổ trúng, lấy đối phương nửa tàn trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cùng lúc trước Điền Bách đánh lén khác biệt, giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tại Tần Sóc trên thân. Tần Sóc khẽ động, cách Điền Bách gần nhất Tống Thiên Lâm lúc này xuất thủ, muốn thay hắn ngăn lại một kích này. Nhưng mà Tống Thiên Lâm mới ra tay, Tống Thiên Hào đồng dạng động, mục tiêu chính là muốn chặn đường Tần Sóc Tống Thiên Lâm. Như vậy, Tống Thiên Lâm không thể không bị ép trở về thủ, bởi vì hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần cho Tống Thiên Hào cơ hội, đối phương nhất định sẽ trọng thương mình, thậm chí là đánh giết. Tống Thiên Lâm xuất thủ, mặc dù không có thật thay Điền Bách ngăn lại Tần Sóc công kích, nhưng lại vì đó thắng được cơ hội tránh né. Phúc. Trường đao phía trên, hàn mang lấp lóe. Nguyên bản bổ về phía Điền Bách đầu lâu một đao, bởi vì Tống Thiên Lâm nhúng tay, bổ vào Điền Bách trên vai trái. Tam nguyên quy nhất, kình lực hóa mang. Một thức này thượng thừa sát chiêu, tại lúc này cho thấy nó cực hạn phong mang, đem Điền Bách cánh tay trái tận gốc chém xuống. Một chiêu thất thủ, Tần Sóc thân hình cực tốc lui lại, bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát ý, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, tất cả lỗ chân lông đều cơ hồ nổ tung. Là nhị trưởng lão, hắn để mắt tới Tần Sóc. Nếu như Tần Sóc tiếp tục xuất thủ, đối phương sẽ không chút do dự đem hắn đánh chết, cho nên hắn từ bỏ truy sát Điền Bách dự định, cực tốc triệt thoái phía sau. Hừ, khá lắm gian xảo bén nhạy tiểu tử. Tống Tử trong lòng hừ lạnh, nhưng chung quy là không có xuất thủ. Bởi vì hắn một khi xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa muốn cùng dòng chính khai chiến, đến lúc đó tất nhiên lưỡng bại câu thương. Hiện nay Phương gia đối Tống gia một mực nhìn chằm chằm. Một khi Tống gia nội chiến, Phương gia tất nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, đem bọn hắn Tống gia nhất cử tiêu diệt. Cục diện như vậy, không phải Tống Tử muốn. Đủ. Tống Tử gầm thét, nửa bước ngưng chân cảnh khí thế để ép bằng trường, đột nhiên ngừng lại sắp ra tay đánh nhau Tống Thiên Hào hai người. Hắn đối Tần Sóc trợn mắt nói, "Tiểu tử, ngươi dám ở ta Tống gia giết người?" "Hắn dám giết ta, ta làm sao không dám giết hắn?" Tần Sóc ngữ khí băng lãnh, làm xong tùy thời rời khỏi Tống gia chuẩn bị. Tống Nghiên càng là nổi giận đùng đùng nói, như thế hèn hạ đồ vô sỉ, chết không có gì đáng tiếc. Nhị trưởng lão, ngươi thân là Tống gia tộc lão, dung túng Điền Bách hành thích sư đệ ta, đến tuột cùng ra sao giáp âm? Làm càn. Tống Tử nheo mắt lại, ngữ khí lạnh như băng nói, lão phu muốn giết người, không cần mượn tay người khác. Tống Nghiên, ta niệm tình ngươi phụ thân vì gia tộc kính dâng có công, cho nên mới nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi quả thực coi là lão phu không dám động tới ngươi sao? Vậy ngươi liền thử một chút. Tại lục hợp võ quán còn ấm ôn hòa cùng Tống Nghiên, trở lại Tống phủ sau lại hiển thị rõ kiên cường. Nàng tựa như một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền, căn bản không sợ Tống Tử uy hiếp. Tốt tốt, đều chớ ồn ào. Tam trưởng lão Tống Xuân mắt thấy song phương dương cùng bạc kiếm, lúc này lại chạy đến hòa giải, Điền Bách nhất thời xúc động phẫn nộ, cũng không phải là xuất từ bản tâm, có thể lý giải. Lại nói, hắn đã bị gây một cánh tay, xem như lớn giao hấn, việc này liền đến này là ngừng a. Nói đến đây, Tam trưởng lão Tống Xuân dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tần Sóc nói, Tần tiểu huynh đệ, ngươi cứ nói đi. Tần Sóc không nói lời nào. Mặc dù hắn cũng rất muốn ở chỗ này kết Điền Bách, nhưng người của Tống gia hiển nhiên sẽ không đồng ý, không chỉ có nhị trưởng lão sẽ không đồng ý, liền ngay cả Tống Thiên Hào cũng sẽ không đồng ý, dù sao Điền Bách sau lưng còn có một cái Điền gia, còn có một cái thông mạch cảnh lão cha. Nếu như Điền Bách chết thật tại Tống gia, nói không chừng Điền gia sẽ trong đêm phản chiến, gia nhập Phương gia trận doanh, đến lúc đó Tống gia liền tràn ngập nguy hiểm. Tần tiểu huynh đệ không nói lời nào, đó chính là đồng ý. Tam trưởng lão Tống Xuân gặp Tần Sóc chậm chạp không biểu lộ thái độ, liền tìm cho mình cái bậc thang. Tiếp theo, hắn đối ngoài cửa nói, "Người tới, tranh thủ thời gian đưa Điền công tử trở về Xuân Đường, người tốt nhất danh ý đi, thay hắn tiếp tục tay cụt." Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhìn hướng Tống Thiên Hào nói, "Gia chủ, thời điểm không còn sớm, nên xuất phát đi Tây Ngoại Ô." "Tốt, lên đường." Tống Thiên Hào mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hiển nhiên đối Tống Tiên Lâm dám trước mặt mọi người cùng mình động thủ bất mãn hết sức. Nhưng dưới mắt, tranh đoạt nguyên từ địa quật mới là đại sự. Chỉ cần lần này chiến thắng, để Tần Sóc cùng Tống Tiên có thể tiến vào địa quật tu hành. Như vậy không được bao lâu, bọn hắn mạch này liền có thể thêm ra hai tên thông mạch cảnh cao thủ. Đến lúc đó, Bàng Chi một mạch muốn lại như thế làm cản, liền phải cân nhắc một chút. Nhất là Tần Sóc, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần cho đối phương thời gian, ngưng chân cảnh bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà tới được lúc kia, dù là nhị trưởng lão lại thế nào không muốn, cũng chỉ có thể bị quyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Sóc có thể sống đến lúc kia. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, Tống Tử đám người sẽ ngồi nhìn Tần Sóc trưởng thành, tất nhiên sẽ nửa đường quấy rối. Bây giờ bởi vì Điền Bách một chuyện, mặc kệ là Bàng Chi một mạch, vẫn là Điền gia, đều ghi hận Tần Sóc, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần, hộ hắn chu toàn. Bởi vì hiện tại Tần Sóc cùng bọn hắn Tống gia dòng chính đã là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Với lại theo Tống Thiên Hào, Tần Sóc chính là bọn hắn dòng chính triệt để trọng trưởng Tống gia niềm hy vọng. Đây cũng là vì cái gì, hắn vừa rồi nguyện ý bước lên cùng nhị trưởng lão đám người bạch mặt cũng muốn ra sức bảo vệ Tần Sóc chân chính nguyên nhân. Lấy Tần Sóc tốc độ phát triển, không cần 2 năm, nhưng thật có nhịn. Đến lúc đó, mặc kệ là nhị trưởng lão vẫn là Điền gia, hoặc là Phương gia, đều sẽ không đủ gây cho sợ hãi.